Chương 130, 3 đối 3 chương 130, 3 đối 3 thế giới ngoài tranh, màn ánh sáng lớn chia cắt hình ảnh ít một chút, lại vẫn thời gian thực truy tung thế giới trong tranh mỗi một vị đệ tử động thái. Không khí khẩn trương tràn ngập tại toàn bộ quảng trường, tất cả đỉnh núi đệ tử tâm đều đi theo trong tấm hình người trong nhà gặp phải mà lên chập trùng nằm. Giờ phút này, Thiên Kiếm Phong 7 tên đệ tử đã chia làm 3 cái tiểu đội, tiếp tục tại từ từ nhỏ dần khu vực an toàn bên trong triển khai địa thám thức càn quét. Một chi là tam nhân đội, do 3 tên khí tức trầm ổn, phối hợp ăn ý đệ tử tạo thành, chính dọc theo một đầu dòng suối tìm tòi tỉ mỉ. Mặt khác hai chi thì là hai người đội, phân biệt từ đông tây hai cái phương hướng, hướng khu vực trung tâm áp xúc. Linh thú ngọn núi còn sót lại hai người vận khí không tệ, tại xương độc bức bách bên dưới, lại ngoài ý muốn tại một đầu ẩn nấp trong khe núi thành công tụ hợp. Hai người đều thu hồi động tĩnh khá lớn chủ lực linh thú, chỉ riêng phần mình mang theo một cái am hiểu ẩn nấp cùng điều tra cỡ nhỏ linh thú, tại trong bóng tối ghé qua, thực lực tránh cho cùng trời kiếm phong cái kia vài chi phong mang tất lộ đội ngũ chính diện gặp phải. Vạn khí phong bên này, Chu Tiêu cùng Trịnh Nông tại né tránh chi tiêu ba người Thiên Kiếm Phong tiểu đội sơ bộ tìm kiếm sau, vừa nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị tìm kiếm kế tiếp chỗ ẩn nấp lúc, đối diện liền đụng phải đồng dạng tại cẩn thận di động Hoàng Thần. Ba người tụ hợp, lập tức thực lực tăng nhiều, Chu Tiêu trầm ổn, Trịnh Nông chắc địch, Hoàng Thần mẹ bén, để vạn khí phong bên này rốt cục có một cái ra dáng tiểu đoàn đội. Mà Chu Bách đấu hình ảnh thì hoàn toàn như trước đây địa họa phong thanh kỳ. Người khác đều đang khẩn trương kích thích chiến đấu, tránh né, mà hắn giờ phút này vừa ăn xong gà hầm, chính cầm một cây mảnh nhánh cây nhàn nhã xỉa răng, mắt nhỏ híp, một bộ thỏa mãn hài lòng bộ dáng, phản phất không phải tới tham gia sinh tử hôn chiến, mà là đến dạo chơi ngoại thành nấu cơm giã ngoại. Thằng đến hắn trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, trông thấy nơi xa cái kia tối tăm mờ mịt, chính chậm rãi thôn vệ hết thể xương độc biên giới, cách mình đã không đủ trăm trượng, lúc này mới ai nha một tiếng, luôn cuống tay chân thu hồi nổi sát, lau lau ngoài miệng dầu, mập mạp thân thể dị thường linh hoạt nhảy dựng lên, hướng phía khu vực trung tâm phương hướng tiến đến. Từ Hà Phong các đệ tử lực chú ý, thì hoàn toàn bị Vương Nham cùng bọn hắn hy vọng cuối cùng, cũng chính là Cao Tiểu Linh hình ảnh hấp dẫn. Mặc dù Vương Nham đào thải bọn hắn mạnh nhất lãnh xương sứ tỷ, để không ít Tử Hà Phong đệ tử đối với hắn rất có phê bình kín đáo, nhưng giờ phút này nhìn thấy Vương Nham chẳng những không có đào thải lạc đẳng Cao Tiểu Linh, ngược lại tới đã đặt thành hợp tác liên minh, cũng hứa hẹn là Tử Hà Phong tranh thủ lần linh mạch cơ hội, cái này khiến Tử Hà Phong lòng của mọi người tình trở nên cực kỳ phức tạp, oán hận, chờ mong, lo lắng, cảm kích đủ loại cảm xúc xen lẫn. Bọn hắn nhìn chằm chằm khối kia biểu hiện Vương Nham cùng Cao Tiểu Linh hành động màn sáng, trong lòng yên lặng là Cao Tiểu Linh ủng hộ, đồng thời cũng tò mò Vương Nham đến tột cùng có tính toán gì không. Thế giới trong tranh, khu vực trung tâm phụ cận. Vương Nham cùng Cao Tiểu Linh trải qua một phen buôn ba, rốt cục đã tới một mảnh tương đối khoáng đạt, nhưng bốn phía lại có núi đá cây rừng mờn quanh thung lũng. Địa thế nơi này hơi cao, tầm mắt tương đối khoáng đạt, nhưng lại có bao nhiêu chỗ tự nhiên công sự che chắn, Vương Nham tiềm thức nói cho hắn biết, theo xương độc không ngừng có bảo, cuối cùng khu an toàn vô cùng có khả năng ngay tại kề bên này. Cao Tiểu Linh, ngay tại kề bên này bày trận đi. Vương Nham dừng bước lại, ngắm nhìn một phía, nơi này địa hình không sai, vậy thuận tiện ngươi phát huy, đem ngươi sở trường trận pháp đều bố trí đi ra, cái gì liên hoàn trận, cái gì huyễn trận sát trận, làm sao lợi hại làm sao tới. Đến lúc đó, nơi này chính là chúng ta cho Thiên Kiếm Phong chuẩn bị tinh hỉ. Cao Tiểu Linh trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, dùng sức nhẹ gật đầu, tốt, giao cho ta. Bất quá bảy trận cần thời gian, ngươi phải giúp ta nhìn xem chung quanh. Yên tâm bố trí, ta cho ngươi xem lấy. Vương Nham móc ra phi kiếm lơ lửng ở bên người, hỗ trợ cảnh giới. Cao Tiểu Linh thì lập tức từ trong túi chữa vật của mình như là ảo thuật giống như móc ra các loại bảy trận pháp khí, bắt đầu ở trong mảnh tung lũng này nhanh chóng xuyên thẳng qua, đo đạc, chôn thiết, phát hỏa. Mà liên tại Vương Nham cùng Cao Tiểu Linh khẩn trương bày trận đồng thời, thế giới trong tranh địa phương khác, chiến đấu cùng truy sát vậy tại đồng bộ trình diễn. Một chỗ rừng rậm biên giới, chi kia do hai tên Thiên Kiếm Phong đệ tử tinh nhuệ tạo thành hai người tiểu đội, thành công khóa chặt Đan Hà Phong duy nhất may mắn còn sống sót đệ tử, Lý Trần. Lý Trần vẫn như cũng là bộ kia nhìn qua hoảng hốt chạy vừa chạy trốn bộ dáng, phía sau hồ lô lớn theo chạy lay động, từng tia từng sợi cực kỳ nhạt xám trắng hương khí lặng yên tràn ngập. Hai tên Thiên Kiếm Phong đệ tử đối như có như không thanh hương cũng không để ý, chỉ là theo đuổi không bỏ, không ngừng chặt đứt phía trước trở ngại dây leo nhánh cây, trong miệng hô quát liên tục. Đan Hà Phong đừng chạy, còn mỗi người một cái chạy trốn được sao? Lý Trần đầu vậy không trở về, chỉ là chạy càng bối rối, nhưng khỏe miệng lại làm giấy lên một tia băng lãnh độ cong. Sau lưng của hắn miệng hồ lô tiêu tán ra xám trắng khí tức tựa hồ càng đậm một tia. Thế giới ngoài tranh, Thiên Kiếm Phong khu vực, một chút nhìn qua Lý Trần trước đó thủ đoạn đệ tử đã gấp đến độ đứng lên, hận không thể xông vào trong họa đi nhắc nhở hai vị kia đồng môn. Coi chừng hồ lô kia có độc, đừng đuổi quá gần a. Nhưng mà bọn hắn la lên nhất định truyền không đến người trong bức họa trong hai, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia hai tên đồng môn như là người được hương hoa ấm mật, càng đuổi càng gần, hút vào khí độc vậy càng ngày càng nhiều, tim đều nhảy đến cổ rồi. Mà đổi thành một chỗ, vừa mới hoàn thành ba người tụ hợp, sĩ khí hơi chấn Chu Tiêu, Trịnh Nông, Hoàng Thần, lại gặp phải không tưởng tượng được nguy cơ. Bọn hắn vốn cho rằng đã tránh qua, tránh né chi tiêu ba người Thiên Kiếm Phong tiểu đội tìm kiếm phạm vi, ngay tại một mảnh trong bãi đá vụn coi chừng ghé qua, thương lượng tiếp tục cẩn nấp hay làn đếm thử tìm kiếm Vương Nham cùng Chu Bách đấu tung tích. Đột nhiên, ba đạo kiếm uy bén nhọn từ ba cái phương hướng khác nhau đột nhiên khóa chặt bọn hắn. Loạn thạch hậu phương, trên tăng cây, cùng bọn hắn lúc đến con đường bên trên, đồng thời dần hiện ra ba đạo thân ảnh màu trắng. Chính là chi kia do tên là Thạch Phong, Kim Huy, Lâm Mộ ba tên Thiên Kiếm Phong tinh nhuệ tạo thành tiểu đội ba người. Bọn hắn vậy mà giết cái hồi mã thương, hoặc là căn bản chính là cố ý thả Chu Tiêu bọn người đi qua, sau đó từ phía sau bọc đánh, ý đồ đem nó một mẹ hút gọn. Không tốt, bị bao vây. Chu Tiêu sắc mặt đột biến, khẽ quát một tiếng, trong tay lập tức xuất hiện một đôi lóe ra làm quang dao ngắn. Trịnh Đông phản ứng hơi chậm, nhưng vậy lập tức tế ra một mặt nặng nề màu vàng đất tấm chắn pháp khí, ngăn tại trước người. Hoàng thân ánh mắt mãnh liệt, ba thanh phi đao đã lơ lửng tại bên người, ngân lôi thương vậy giữ tại ở trong tay, mũi thương ẩn ẩn có điện quang lưu chuyển. Thiên kiếm phong ba người đối chiến vạn khí phong ba người. Một màn này vừa mới xuất hiện, thế giới ngoài tranh cự mạc bên trên liền đem một màn này trực tiếp phóng đại, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Thiên kiếm phong cùng vạn khí phong là hiện tại số người nhiều nhất tiên phong, cuộc chiến đấu này thắng thua có thể nói là cực lớn xác suất quyết định sau cùng thắng bại. Sư tỷ, làm sao bây giờ? Trịnh Đông tiềm thức hỏi thăm Chu Tiêu. Chu Tiêu nghe xong ánh mắt ngưng tụ, biết một trận là tránh không thoát, đành phải đối Trịnh Đông cùng Hoàng Thần giảng đạo, vậy liền đánh, xuất ra chính mình bản lĩnh giữ nhà. Chương 131, giữ lại thực lực chương 131, giữ lại thực lực đánh. Chu Tiêu ra lệnh một tiếng, ba người lại không giữ lại, riêng phần mình đón lấy đối thủ. Nhưng mà giao thủ một cái, ưu quyết chi thế liền lập lộ ra. Thiên kiếm phong thạch phòng, Kim Huy, Lâm Mộ ba người hiển nhiên đồng xuất một tất cả sư phụ, thậm chí khả năng trưởng kỳ cùng nhau luyện kiếm đối địch, phối hợp lại không chê vào đâu được, tiến thối có theo. Thạch phong chủ công, trọng kiếm thế đại lực trầm, một mực kiểm chế lại chính diện phòng ngự mạnh nhất Trịnh Đông, Kim Huy thân pháp phiêu hốt, kiếm đi nhẹ nhàng, chuyên môn tập kích quấy rối cùng chặt đứt Chu Tiêu cùng Hoàng Thần ở giữa liên hệ. Lâm Mộ thì kiếm pháp xảo trá quỷ quyệt, tàn nhẫn tinh chuẩn, tùy thời mà động, cho vạn khí phong ba người mang đến chí mạng uy hiếp. Trái lại Chu Tiêu, Trịnh Đông, Hoàng Thần, mặc dù đều là vạn khí phong luyện khí kỳ đệ tử bên trong tinh anh, nhưng ngày bình thường đều có thiên về, lại chưa bao giờ có lẫn nhau hiệp đồng tác chiến kinh nghiệm. Đối mặt Thiên Kiếm Phong ba người đi vân lưu nước giống như phối hợp tiến công, bọn hắn trong lúc đội vã tạo thành tam giác trận hình phòng ngự, vẹn vẹn chống đỡ mấy hiệp, liền bị xé mở một lỗ lớn. Trịnh Đông tấm chắn ngăn trở Thạch Phong một lần trọng kích, phát ra trầm muộn tiếng vang, linh quang kịch liệt lấp lóe, bản thân hắn cũng bị chấn động đến cánh tay run lên, khí huyết sôi trào, chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống, đang không xuất thủ đến phản kích. Hoàng Thần thì bị Lâm Mậu khoái kiếm hoàn toàn áp chế, hắn phi đao quy tích bị Lâm Mậu tùy tiện dự phán cùng đánh bay, ngân lôi thương tại đối phương sớm có phòng bị cùng nhanh trong kiếm chiêu bên dưới, căn bản tìm không thấy phản kích thời cơ, cũng chỉ có thể chật vật chống đỡ. Chỉ có Chu Tiêu, nương tựa theo hai thanh linh xảo sắc bén dao ngắn cùng vững chắc cận chiến bản lĩnh, cùng thân pháp nhanh nhất Kim Huy đánh đến lực lượng ngang nhau, dao ngắn cùng tế kiếm va chạm, tia lửa tung tóe, đinh đường không ngừng bên hai. Nhưng nàng vậy vẹn vẹn có thể duy trì bất bại, không thể thoát khỏi Kim Huy dây dưa đi trợ giúp tràn ngập nguy hiểm đồng bạn. Thế giới ngoài tranh, vạn khí phong các đệ tử tâm đều níu chặt. Nhìn xem nhà mình ba vị sư minh sư tỷ bị Thiên Kiếm Phong phối hợp an ý tổ ba người áp chế gắt gao, tan mất hạ phòng, không ít người trên mặt đều lộ ra lo lắng cùng vẻ lo âu. Nguy rồi, Trương sư tỷ bọn hắn bị chia cắt ra. Thiên Kiếm Phong ba người kia phối hợp quá tốt rồi, căn bản không phải đối thủ a. Trịnh sư đệ sắp không chịu được nữa. Hoàng sư đệ vậy nguy hiểm. Nếu là ba người bọn hắn đều bị đào thải vậy chúng ta Vạn Khí Phong cũng chỉ còn lại có Chu Bách Đấu cùng Vương Nham. Chu Bách Đấu tiểu tử kia chỉ có biết ăn thôi. Vương Nham mặc dù vận khí tốt, nhưng loại này trận đánh ác liệt đến cuối cùng chỉ sợ cũng khó mà phát huy a. Vừa nghĩ tới sau đó phải dựa vào một cái ăn hàng Chu Bách Đấu cùng một cái dựa vào vận khí tiến vào trận chung kết Vương Nham đi tranh đoạt linh mạch, không ít Vạn Khí Phong đệ tử đều cảm thấy hy vọng xa vời, trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Chu Tiêu nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương, tự nhiên rõ ràng phe mình tình cảnh, biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Nàng ánh mắt mãnh liệt, trong tay dao ngắn thế công đột nhiên tăng cường, bước lui Kim Huy một bước, thừa dịp này khoảng cách, thân hình bỗng nhiên hướng bên cạnh lóe lên, thoát khỏi Kim Huy dây dưa, hướng phía bị Thạch Phong ép tới thở không nổi Trịnh Đông phóng đi. Trịnh sư đệ, chịu được. Sư tỷ coi chừng. Trịnh Đông gặp Chu Tiêu đến rút, mừng rỡ, nhưng Thạch Phong trọng kiếm lại càng thêm cuồng bạo rơi xuống. Chu Tiêu dao ngắn giao nhau, hiểm lại càng hiểm giữ lấy Thạch Phong thế đại lực chầm một kiếm, song thứ bên trên truyền đến cự lực để cánh tay nàng bị chấn. Nhưng nàng cắn răng đứng vững, đồng thời đối Trịnh Đông hô, phản kích. Trịnh Đông đến này cơ hội thở dốc, tấm chắn bỗng nhiên hướng lên một đỉnh, tạm thời ngăn cách Thạch Phong, trong tay kia đoạn đao thừa cơ hướng phía Thạch Phong dưới xương sườn đâm tới. Thạch Phong hừ lạnh một tiếng, thân hình hơi nghiêng, trọng kiếm trở về thủ, tùy tiện đẩy ra Trịnh Đông đoạn đao. Nhưng mà, Chu Tiêu trợ giúp chỉ là hóa giải Trịnh Đông nguy cơ, lại làm cho một bên khác Hoàng Thần áp lực đột nhiên tăng. Kim Huy gặp Chu Tiêu đi trợ giúp Trịnh Đông, cười lạnh một tiếng, lập tức chuyển hướng, cùng Lâm Mậu cùng một chỗ, đối Hoàng Thần tạo thành giáp công chi thế. Hoàng Thần lập tức hiện tượng hoàn sinh. Đối mặt hai tên kiếm pháp tinh diệu, phối hợp an ý Thiên Kiếm Phong cao thủ vây công, hắn được cái này mất cái khác, ngân lôi thương đỡ trái hở phải, một bộ lập tức liền muốn chống đỡ không được dáng vẻ. Hoàng Thần, Chu Tiêu thấy thế, trong lòng khẩn trương, chỉ có thể lại đi trợ giúp Hoàng Thần. Ác chiến tiếp tục, mỗi một hơi thở đều lộ ra đặc biệt dài dằng dặc. Rốt cục, tại Thạch Phong lại một lần thế như thiên quân trọng kiếm chém vào bên dưới, chính ông mặt kia đã che kín vết dạn màu vàng đất tấm chắn, cũng nhịn không được nữa, răng rắc một tiếng vang dọn, triệt để vỡ vụn ra. Tấm chắn vỡ vụn trong nháy mắt, Thạch Phong kiếm thế chưa hết, một đạo cô động kiếm khí hung hăng chạm tại mất đi phòng ngự Trịnh Đông ngực. Trịnh Đông như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên một tảng đá lớn, vẻ mặt suy sụp. Thanh quang hợp thời rơi xuống, đem hắn truyền tống bị loại. Vạn Khí Phong lại giảm một thành viên, số lượng nhảy lên. Vạn Khí Phong dư 4. Trịnh sư đệ, Chu Tiêu mục tí một nước, vì vẫn đan sen. Nàng đưa dịp Thạch Phong tạm thời buông lòng thời khắc, đột nhiên từ phía sau quấn ra, trong tay dao ngắn bộ phát ra trước nay chưa có hàn mang, lấy cực nhanh tốc độ đâm về Thạch Phong ngực, muốn thừa cơ đào thải một người. Thạch Phong không nghĩ tới Chu Tiêu tại đồng bạn bị đào thải trong nháy mắt, phản kích bén nhọn như vậy mau lẹ, trong lúc đội vã hồi kiếm đón đỡ đã là không kịp, chỉ có thể tận khả năng tránh né. Xoẹt. Dao ngắn phá vỡ thạch phong hộ thể kiếm khí, mặc dù lệch một chút, nhưng vẫn là tại hắn vai trái lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi tiêu sạc. Thạch Phong kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại, lần này thụ thương không nhẹ, dù chưa lập tức bị đào thải, nhưng chiến lực tổn hao nhiều. Đáng tiếc, Chu Tiêu một kích này không thể giải quyết triệt để Thạch Phong, bởi vì Kim Huy cùng Lâm Mậu tại đào thải Trịnh Nông sau, đã song song đánh tới. Chu Tiêu trong mắt lóe lên quyết tuyệt, nàng đỗng nhiên quay người, buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, tạm thời ngăn trở hai người đều vây công, đồng thời đối Hoàng Thần lệ tiếng nói, "Hoàng Thần, ta cản bọn họ lại, ngươi đi mau, giữ lại thực lực." Hoàng Thần nghe vậy, không chút do dự, biết rõ giờ phút này lưu lại chỉ là tăng thêm thương vong. Hắn cắn răng một cái, dưới chân linh lực tuôn ra, thi triển ra thân pháp, cũng không quay đầu lại hướng phía chỗ rừng sâu bắn nhanh mà đi. Muốn chạy. Lúc đầu vây công Chu Tiêu Lâm Mậu ánh mắt lạnh lẽo, hắn lập tức bỏ qua Chu Tiêu, thân hình hóa thành một đạo kiếm băng, hướng phía Hoàng Thần phương hướng bỏ chạy cấp tốc đuổi theo. Chu Tiêu thì bị Kim Huy cùng thụ thương nhưng hung tính đại phát Thạch Phong kéo chặt lấy, không thoát thân nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Mậu đổi hướng Hoàng Thần, trong lòng lo lắng bất phần. Trong rừng rậm, Hoàng Thần đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, tiếng gió bên tai gào thét, tim đập loạn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng sau lưng cái kia đạo băng lãnh kiếm ý bén nhọn ngay tại phi tốc tới gần. Quay đầu thoáng nhìn, chỉ gặp Lâm Mậu thân ảnh tại cây cối ở giữa nhanh chóng lấp lóe, cách mình đã không đủ 10 trượng. Tấm kia mặt lạnh lùng bàng bên trên, sắc ý nghiêm nghị. Vừa nghĩ tới mới vừa cùng Lâm Mậu đối chiến kinh lịch, Hoàng Thần liền một trận hoảng sợ, chính mình căn bản không phải đối thủ, có thể thấy vậy lâu như vậy, toàn bộ nhờ mình bị đẩy vào tuyệt cảnh bộc phát tiềm lực, muốn bị đuổi kịp. Hoàng Thần trong lòng tuyệt vọng. Linh lực của hắn lúc trước trong lúc kịch chiến tiêu hao rất lớn, tốc độ đã không bằng trạng thái toàn thịnh, mà Lâm Mậu hiển nhiên còn có lưu dư lực. Mắt thấy Lâm Mậu trường kiếm sắp gần người, Hoàng Thần trong mắt tàn khốc lóe lên, đột nhiên dừng lại thân hình, quay người, hai tay nắm chặt ngân lôi thương, mũi thương nhắm ngay đuổi theo Lâm Mậu. Nghĩ đến coi như muốn bại, hắn cũng muốn tử chiến đến cùng, không phải vậy cũng quá mất mặt. Nhận lấy cái chết. Lâm Mậu gặp Hoàng Thần dừng lại, trong mắt hàn quang càng tăng lên, người trên không trung, trường kiếm đã đâm ra, mũi kiếm ngưng tụ một chút chói mắt hàn tinh, thẳng đến Hoàng Thần cổ họng. Hoàng Thần con ngươi co bảo, toàn thân linh lực quán chú ngân lôi thương, chuẩn bị nên đón cuối cùng này một kích. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, ô một đạo trầm muộn tiếng xé gió đột nhiên từ bên cạnh vang lên. Chỉ gặp một ngụm toàn thân đen nhánh, biên giới cuốn lên, đáy nổi còn dính lấy một chút mỡ đông cùng cây cỏ nổi sát lớn, như là từ thiên ngoại bay tới thiên hạch, xoay tròn lấy, mang theo làm cho người ra đầu tê dại phong áp, dùng tốc độ khó mà tin nổi cùng góc độ, hung hăng đánh tới hướng Lăng Không Lâm Mậu. Cái quỷ gì Đông Lâm Mậu toàn bộ tâm thần đều khóa chặt tại Hoàng Thần trên thân, đối bất thình lình tập kích căn bản không kịp phản ứng. Phanh! Một tiếng lột ngạt tiếng vang. Chiếc kia nặng nề vô cùng nổi sát lớn, rắn rắn chắc chắc đập vào Lâm Mậu trên gò má. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn trên không trung đập đến bay tứ tung ra ngoài, đục gãy tận mấy cái to cỡ miệng chén nhân cây. Lâm Mậu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nửa bên gò má đau nhức kịch liệt, đầu ông tắc hưởng, sao vàng bay loạn, cầm kiếm tay đều nuối lòng lực đạo. Có thể cái này vẫn chưa xong. Ôi đi, tiếp được lại. Một cái tròn vo, béo mút míp thân ảnh, theo sát lấy nổi sắt lớn bay tới quy tích, như là một viên thịt người đạn tháo, mang theo hưng phấn tiếng gào to, từ rậm rạp trong tán cây ẩm vàng đập xuống. Công Bằng đặt mông ngồi ở vừa mới ngã xuống đất, đầu váng mắt hoa, còn chưa kịp bỏ dậy Lâm Mậu trên thân. Lâm Mậu hai mắt nổi lên, một hơi không có đi lên, cảm giác cả người xương cốt đều kém chút bị ngồi tan ra thành từng mảnh, trước mắt triệt để tối sầm, trực tiếp ngất đi. Thanh quang trong nháy mắt bao trùm hôn mê Lâm Mậu, đem hắn truyền tống bị loại, chỉ ở trên mặt đất lưu lại một cái hình người hố đất. Thiên Kiếm Phong giảm một người, số lượng nhảy lên, Thiên Kiếm Phong dư 6. Hoàng Thần cầm thương mà đứng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn. Chỉ gặp Chu Bách Đấu chính khó khăn từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên mông cho bụi, sau đó vui tươi hớn hở nhặt lên bên cạnh chiếc kia đập choáng Lâm Mậu nổi sắt lớn, đau lòng nhìn một chút đáy nổi. Chậm chậm, đều biến hình. Chương 132, giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Chương 132, giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Nhìn thấy Chu Bách Đấu cái này tròn vo thân ảnh cùng chiếc kia mang tính tiêu chí nổi sắt lớn, Hoàng Thần căng cứng tiếng lòng rốt cục thoáng buông lòng. Mặc dù cái này cứu viện phương thức hiếm thấy một chút, nhưng kết quả là tốt. Chu Sư Minh, ngươi tới được quá kịp thời. Hoàng Thần há mồm thở dốc, chỉ cảm thấy trở về từ coi chết. Chu Bách Đấu vô vô bộ ngực, cười hắc hắc nói, ta vừa rồi nghe đến bên này có động tĩnh, giống như là đánh cho rất kịch liệt, liền sợ qua đến xem. Vừa bạn thấy có người muốn chặn ngươi, dưới tình thế cấp bách liền đem nổi vung đến đây chính là đáng tiếc ta nổi, nện xẹp một khối, trở về còn phải tìm vật liệu bồi bổ. Hoàng Thần trở lại sức lực đến, tranh thủ thời gian bổ sung, Chu Tiêu sư tỷ Hoàng Thần chính muốn mang lấy Chu Bách Đấu trở về cứu người, đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cái kia màn ánh sáng lớn số lượng. Chỉ gặp đại biểu vạn khí phong số lượng, chẳng biết lúc nào, đã từ 4 ngày tới 3. Hoàng Thần trong lòng cảm giác nặng nề. Cái kia cực lớn khả năng mang ý nghĩa Chu Tiêu sư tỷ đã bị đào thải. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng xé gió cùng mơ hồ gầm thét. Ở bên kia, đuổi, đừng để bọn hắn chạy, chính là Thạch Phong cùng Kim Huy thanh âm, mà lại nghe động tĩnh, tựa hồ còn không chỉ hai người bọn họ, một phương hướng khác vậy có tiếng bước chân dồn dập cùng kiếm khí tiếng xé gió truyền đến, rất có thể là phụ cận mặt khác Thiên Kiếm Phong đệ tử bị chiến đấu hấp dẫn tới. Không tốt, đi mau. Hoàng Thần biến sắc, không để ý tới bi thương, đối với Chu Bách Đấu quát khẽ nói, Thiên Kiếm Phong người đuổi tới không chỉ hai cái, chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này. Chu Bách Đấu mặc dù nhìn cờ, nhưng phản ứng không chậm, lập tức gật đầu, tốt, nghe ngươi, chạy chỗ nào? Đi theo ta. Hoàng Thần phân biệt một chút phương hướng, hướng phía trong địa đồ ở giữa khu vực phi nhanh. Chu Bách Đấu vội vàng đuổi theo, hắn hình thể mặc dù béo, nhưng tốc độ chạy vậy mà không chậm, chỉ là có chút thở hổn hển, một bên chạy còn một bên nói thầm, ai nha nha, thật kích thích. Hai người một trước một sau, cấp tốc biến mất tại rừng cây rậm rạp bên trong. Sau lưng, Thạch Phong, Kim Huy đám người tiếng hét phẫn nộ cùng truy kích âm thanh càng ngày càng gần, một trận mới truy sát cùng đảo vòng, lần nữa trình diễn. Cùng lúc đó, ở trung tâm khu vực chỗ kia thung lũng, Vương Nham tự nhiên vậy chú ý tới bầu trời con số liên tục biến hóa. Khi thấy vạn khí phong nhân số từ ngũ biến thành 4, lại từ tứ biến thành 3, sau đó lại nhìn thấy thiên kiếm phong nhân số từ thất biến thành 6, cao mày, vậy đại khái đoán được tình huống như thế nào. Tất nhiên là bọn hắn cùng thiên kiếm phong người tao ngộ, chỉ là lúc này Vương Nham còn không biết còn lại hai cái đội bạn là ai. Cũng không có qua bao lâu, thiên kiếm phong nhân số từ 6 lại chợt hạ xuống đến 4, hắn càng là kinh ngạc nhíu mày. Thiên kiếm phong liên tục bị đào thải hai người. Ai làm? Vương Nham trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là linh thú ngọn núi? Vương Nham méo méo cái cằm, lại nghĩ tới một người, nói không chừng là tiểu tử kia. Đan Hà Phong Ly Trần, tiểu tử này thủ đoạn cũng có thể làm được. Mà Vương Nham sau cùng suy đoán là đúng, cái kia hai cái một đường truy kích Lý Trần hai tên thiên kiếm phong đệ tử hút vào quá nhiều khí độc, cuối cùng lần lượt độc phát bị đào thải bị loại. Mà từ đầu đến cuối, Lý Trần đều chỉ quản chạy là được, tươi sống đem hai người trượt chết đúng lúc này, Cao Tiểu Linh vừa mới hoàn thành cuối cùng một chỗ trận nhan bố trí, chính xác cái chán mồ hôi dị, kiểm tra trận pháp chỉnh thể vận hành phải chăng trôi chảy lúc, cách đó không xa lùn cây đột nhiên một trận kịch liệt lắc lư, một cái con hồ lô lớn, chạy thở không ra hơi màu xanh nhạt thân ảnh từ trong rừng bật ra. Chính là Đan Hà Phong Lý Trần. Hắn tựa hồ chỉ lo quay đầu nhìn, không có chú ý phía trước, một đầu kém chút tiến đụng vào Cao Tiểu Linh vừa mới bố trí tốt trận pháp phạm vi. Ấy, Lý Trần thắng mạnh xe, ngẩng đầu nhìn đến phía trước đứng đấy một vị cầm trong tay trận bàn, ánh mắt cảnh giác từ Hà Phong nữ đệ tử, cùng bên cạnh một người mặc cổ quái thảo áo, thấy không rõ khuôn mặt người, lập tức giật nảy mình. Cao Tiểu Linh cũng là ngây ngẩn cả người, nàng chính hết sức chăm chú tại bảy trận, không nghĩ tới con mồi chính mình đưa tới cửa, mà lại nàng còn nhận ra đối phương là Đan Hà Phong đệ tử. Trong mắt nàng lập tức hiện lên vẻ hưng phấn, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như, tay trái vừa lật, mấy tấm lóe ra lôi hỏa quang mang phụ lục đã xuất hiện tại đầu ngón tay. Lý Trần thấy thế, biến sắc, không nói hai lời, xoay người chạy. Tốc độ kia, so vừa rồi đảo mệnh lúc tựa hồ còn nhanh mấy phần. Muốn chạy? Cao Tiểu Linh làm bộ liền phải đuổi tới đi. Chờ chút. Đừng đuổi. Có thể Vương Nham tay mắt lênh lẹ, kéo lại Cao Tiểu Linh cánh tay. Cao Tiểu Linh bị hắn giữ chặt, khí thế lao tới trước một trận, không hiểu quay đầu, vì sao không đuổi? Đan Hà Phong chỉ còn hắn một người, thực lực hẳn là ngũ phong bên trong yếu nhất, hai người chúng ta liên thủ, bắt lấy hắn dễ như trở bàn tay. Đây chính là tặng không cơ hội. Mà Vương Nham nhìn xem Lý Trần cấp tốc biến mất tại trong rừng rậm bóng lưng, cùng vừa mới vừa đối mặt liền mơ hồ ngửi được cái kia cỗ nhàn nhạt mùi thơm, lắc đầu, đối Cao Tiểu Linh nói người này có thể sống đến hiện tại, tuyệt không phải may mắn, tùy tiện đuổi theo chỉ sợ dễ dàng trúng chiêu, chúng ta bây giờ bẫy dập đã bố trí được không sai biệt lắm, ngồi đợi con mồi mắc câu là được, làm gì tiến đến mạo hiểm. Cao Tiểu Linh nghe vậy, tỉnh táo lại. Ngươi nói đúng. Cao Tiểu Linh thu hồi phụ lục, nhẹ gật đầu, mặc dù hay là muốn đuổi theo, mà dù sao đáp ứng hợp tác, nói nghe Vương Nham an bài, tự nhiên không có khả năng lật lọng, thế là lại hỏi, vậy chúng ta sau đó đâu? Giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Vương Nham chỉ trung quanh đã bố trí xong mấy chỗ trận pháp, nói hiện tại xương độc co vào tốc độ càng lúc càng nhanh, khu vực an toàn càng ngày càng nhỏ, mặt khác đội ngũ sớm muộn sẽ tìm tới nơi này. Chúng ta ôm cây đợi thỏ liền có thể. Nói đến đây Vương Nham đồn đốn, nhìn về phía Cao Tiểu Linh trên thân bộ kia màu tím nhạt, tại lục lâm bên trong có chút dễ thấy quần trang, lại nhìn một chút trên người mình bộ kia đơn sơ nhưng hiệu quả không tệ trang phục may mắn đề nghị, cao lớn mỹ nữ, nếu không ta cũng cho ngươi làm một thân ngụy trang. Giống như ta vậy, hướng trên thân cắm điểm thảo a lá cây a cái gì, hướng trên mặt đất một nắm sấp, ẩn nặc khí tức sau, đảm bảo người khác từ bên cạnh đi qua đều không phát hiện được. Cao Tiểu Linh thuận Vương Nham ngón tay nhìn một chút hắn cái kia thân hình thủ cổ quái thảo áo lại cúi đầu nhìn một chút chính mình tỉ mỉ quản lý váy, trên mặt lập tức lộ ra ghét bỏ cùng kháng cự thân sắc, đầu lát như đánh trống chậu, không cần. Ta mới không cần xuyên thành như thế. Nào có người đem cỏ dại hướng trên người mình mặc. Xấu hổ chết rồi. Vương Nham bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục nói, không ngụy trang một chút cũng được, cái kia cao lớn mỹ nữ, ngươi cứ đợi ở chỗ này, làm trận pháp trưởng không giả, cũng là hấp dẫn địch nhân chú ý mồi nhử. Nhớ kỹ, vô luận nhìn thấy ai, cho dù là lạc đàn nhìn rất tốt đối phó, đều không cần chủ động xuất kích, càng không nên ra ngoài. Nhiệm vụ của ngươi chính là đem bọn hắn hấp dẫn tới, sau đó phát động trận pháp, vây khốn hoặc là trọng thương bọn hắn. Ta sẽ ở bên cạnh tìm một chỗ trốn đi, âm thầm bảo hộ ngươi, đồng thời tùy thời xuất thủ, bổ đao hoặc là quấy nhiễu. Cao Tiểu Linh gật đầu đáp ứng, nhưng lập tức kịp phản ứng, chờ chút. Vương Nham, trước ngươi không phải nói, do ngươi ra ngoài làm mồi nhử, hấp dẫn địch nhân tới sao? Làm sao biến thành ta ở đây làm mồi? Vương Nham gặp bị bạch trần, trên mặt không có chút nào xấu hổ, ngược lại lý trực khí tráng khoát khoát tay, nghiêm trang nói ra, ai nha, kế hoạch không đổi kịp biến hóa thôi. Ngươi nhìn ta cái này một thân càng thích hợp ngụy trang ẩn nút, yên tâm, ta liền tại phụ cận không biết đi xa. Cao Tiểu Linh móc méo miệng, hay là gật đầu đáp ứng. Dù sao hiện tại chính mình còn có thể tiếp tục vì linh mạch chiến đấu, cũng là Vương Nham thủ hạ lưu tình kết quả. Chương 133, cuối cùng 11 người chương 133, cuối cùng 11 người trên bầu trời số lượng, như là treo tại mỗi người trong lòng chắc đao, rõ ràng ghi chú tất cả đỉnh núi còn sót lại lực lượng, Thiên Kiếm Phong dư 4, Vạn Khí Phong dư 3, Đan Hà ngọn núi dư 1, Tử Hà Phong dư 1, Linh Thú ngọn núi dư 2. Thế giới ngoài tranh, màn ánh sáng lớn trung thực truy tung mỗi một cái động thái. Theo xương độc không ngừng có vào, thế giới trong tranh khu vực an toàn đã trở nên phi thường nhỏ hẹp, chỉ còn lại chính giữa địa đồ phương viên không đủ 10 dặm phạm vi. còn lại 11 tên đệ tử như là bị xua đuổi con mồi, cuối cùng đều đem hội tụ ở này, triển khai sau cùng linh mạch tranh đoạt. Thiên Kiếm Phong còn lại 4 tên đệ tử đã tại xương độc bức bách bên dưới thành công tụ hợp. 4 người này có thể xưng Thiên Kiếm Phong lần so tài này luyện khí kỳ đệ tử bên trong tinh hoa. Cầm đầu chính là vòng thứ nhất liền kinh diễm bằng trường, lấy lực lượng một người đào thải linh thú ngọn núi tiêu chí tam đầu linh thú Điền Bán Nam. Hắn vẫn như cũng là bộ kia tỉnh táo trầm ổn bộ dáng, chỉ là ánh mắt so trước đó càng thêm sắc bén. Bên cạnh hắn là một tên thân mang trang phục màu trắng, dung nhan thanh lệ lại lông mi hàm sát nữ tử, tên là Tiểu Phi Tuyết. Trong tay nàng dẫn theo một thanh dài nhỏ như kiếm, thân kiếm như nước, ẩn ẩn có băng hàn chi khí lờ lờ. Hai người khác chính là trước đó Kim Huy còn có Thạch Phong. 4 người này đứng chung một chỗ, kiếm khí ẩn ẩn tương liên, tự thành một cỗ cường đại khí tràng. Chư vị, xương độc đã đem chúng ta bước đến tuyệt địa, cuối cùng quyết chiến đang ở trước mắt. Điền Bá Nam mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ quyền uy. Chủ linh mạch, ta Thiên Kiếm Phong tình thế bắt buộc, nhưng càng gần đến mức cuối, chúng ta càng cần cẩn thận làm việc. Kim Huy lập tức tiếp lời, ngữ khí mang theo sự quyết tâm, Điền sư minh, ta cho là nên ưu tiên suy yếu vạn khí phong. Bọn hắn còn có 3 người, là trừ chúng ta bên ngoài số người nhiều nhất uy hiếp lớn nhất. Thừa dịp bọn hắn khả năng còn chưa hoàn toàn tụ hợp, chúng ta chủ động tìm kiếm bọn hắn, trước đem nó đào thải ra khỏi cục. Nhưng mà, Tiểu Phi Tuyết lại lắc đầu, đưa ra cái nhìn bất đồng, Triệu sư đệ, trước khác nay khác. Sơ kỳ chúng ta bằng vào nhân số cùng thực lực ưu thế, có thể 4 chỗ xuất kích, đào thải đối thủ. Nhưng bây giờ, chúng ta chỉ còn lại có 4 người, mà Vạn Khí Phong còn có 3 người, Đan Hà ngọn núi, Tử Hà Phong, Linh Thú ngọn núi đều có 1 người hoặc là 2 người. Nếu như chúng ta chủ động đi tìm Vạn Khí Phong khai chiến, vạn nhất bọn hắn phát giác được nguy cơ, liên hợp mặt khác vài ngọn núi còn thừa đệ tử, đến lúc đó chúng ta 4 người rất có thể sẽ đối đầu 7 người. Thạch Phong khẽ gật đầu, trầm giọng nói, "Tiểu sư tả nói có lý. Hiện tại càng là đến cuối cùng, càng là phải cẩn thận, không có khả năng xuất sai lầm." Tiểu Phi Tuyết tiếp tục phân tích nói, "Ý nghĩ của ta là, vì ổn thỏa, chúng ta có lẽ có thể nếm thử liên hợp Vạn Khí Phong." Liên hợp Vạn Khí Phong? Kim Huy lông mày cau chặt, "Tiểu sư tả, ngươi đây là ý gì? Chúng ta há có thể cùng bọn hắn hợp tác?" Tiểu Phi Tuyết bình tĩnh nói, "Không phải chân chính hợp tác, mà là tạm thời lợi dụng lẫn nhau. Chúng ta có thể chủ động hướng Vạn Khí Phong còn lại đệ tử phóng thích thiện ý, đưa ra liên hợp, trước cùng một chỗ đem mặt khác tam phong thế lực còn sót lại tiêu diệt toàn bộ bị loại. Cứ như vậy, số người của chúng ta chính là 7 người đối 4 người, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tức thời liền có thể nhẹ nhõm đào thải rơi Đan Hà ngọn núi, Tử Hà Phong cùng Linh Thú ngọn núi người. Các loại chỉ còn lại có chúng ta Thiên Kiếm Phong cùng Vạn Khí Phong lúc, lại đến quyết định chủ thứ linh mạch thuộc về." Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh minh quan mang, đối với Vạn Khí Phong tới nói, nếu như hợp tác với chúng ta, bọn hắn chí ít có thể vững vàng cầm tới lần linh mạch, thậm chí còn có một tia tranh đoạt chủ linh mạch hy vọng. Ta muốn, chỉ cần bọn hắn không nốc, cân nhắc lợi hại phía dưới, có rất lớn có thể sẽ tiếp nhận đề nghị này. Điền Bá Nam trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, Tuyết Bay ý nghĩ, có đạo lý. Chúng ta tiền kỳ đào thải đối thủ quá nhiều, đã gây thù hằn không ít. Bây giờ thời khắc xuống còn, nếu có thể tạm thời ổn định Vạn Khí Phong, trước tiêu diệt toàn bộ uy hiếp khác, vẫn có thể xem là ổn thỏa kế sách. 4 người lại thấp giọng thương nghị một chút chi tiết, cuối cùng đạt thành chung nhận thức, trước tiên tìm Vạn Khí Phong còn thừa đệ tử tiếp xúc, nếm thử thành lập lâm thời đồng minh. Thương nghị hoàn tất, 4 người không lại trì hoãn, phân biệt phương hướng, hướng phía xương độc chưa hoàn toàn khép lại cuối cùng khu vực trung tâm nhanh chóng tiến lên. Nơi đó chính là cuối cùng quyết chiến sân khấu. Lúc này, trận chung kết cuối cùng đã kéo dài 2-3 canh giờ, vô luận là trong họa chém giết đệ tử hay là ngoài tranh quan chiến đám người, đều không người cảm thấy mỏi mệt. Khẩn trương kích thích chiến đấu, thay đổi trong nháy mắt thế cục, liên quan đến tương lai to lớn lợi ích, làm cho tất cả mọi người tinh thần đều độ cao phấn khởi, chăm chú nhìn màn sáng, không kịp chờ đợi muốn xem đến kết cục sau cùng. Ngay tại Thiên Kiếm Phong 4 người cẩn thận từng ly từng tí hướng khu vực trung tâm tiến lên lúc, đột nhiên, phía trước cách đó không xa truyền đến một trận kịch liệt linh lực tiếng va chạm, tiếng thú gào cùng bật nặng va chạm với mình. 4 người bước chân dừng lại, liếc mắt nhìn nhau, lập tức lần theo thanh âm, lặng yên không một tiếng động sờ lên. Sơn Lâm một bên khác, có 2 phe đội ngũ đột nhiên gặp phải, một phe là Vạn Khí Phong Chu Bách Đấu cùng Hoàng Thần. Chu Bách Đấu chính xoa cái mông, nghe răng trợn mắt từ dưới đất bò dậy, hắn chiếc kia mang tính tiêu chí nổi sắt lớn rơi tại một bên. Hoàng Thần thì cầm trong tay ngân lôi đường, cảnh giác ngăn tại Chu Bách Đấu trước người, trên thân mang theo không ít chiến đấu dấu vết lưu lại, khí tức cũng có chút gấp rút. Một bên khác thì là Linh Thú ngọn núi còn sót lại 2 tên đệ tử. Một người dáng người thu kịch, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tên là Phạm Giang, bên cạnh nút lấy một đầu hình thể to lớn, răng nanh lộ ra ngoài, da lông như là thép ngội hắc tông lợn rừng, chính hồng hộc thở hổn hển. Một người khác thì dáng người gầy gò, ánh mắt sắc bén, tên là La Lực, bên cạnh hắn không có cỡ lớn linh thú, nhưng trên bờ vai đứng đấy một cái lông vũ tiên hồng, mọ như móc câu con quái điểu, dưới chân thì quay quanh lấy một đầu toàn thân xanh biếc, phun lưỡi tiểu xà, hiển nhiên đi là linh xảo lộ tuyến. Đất chống biên giới, mấy cây to cỡ miệng chén cây cối chặn ngang bẻ gãy, chính là vừa rồi Chu Bách Đấu một nồi đánh bay lợn rừng lúc đục gãy. Vừa rồi tiếng nổ kia, chính là bắt nguồn ở đây. Song phương hiển nhiên vừa mới đã trải qua một lần ngắn ngủi mà kịch liệt va chạm, giờ phút này ngay tại giằng co, lẫn nhau kiêng kỵ, ai cũng không dám tùy tiện lại động thủ. Phạm Giang thâm hít một hơi, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, thanh âm vang dội, Vạn Khí Phong 2 vị đồng môn. Tại hạ Linh Thú ngọn núi Phạm Giang, đây là sư đệ ta La Lực. Hiện tại tình huống này, chúng ta nếu là tiếp tục đánh xuống, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, vô cớ làm lợi Thiên Kiếm Phong đám người kia. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Hoàng Thần cùng Chu Bách Đấu, tiếp tục nói, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào? Chúng ta Linh Thú ngọn núi 2 người, tăng thêm các ngươi Vạn Khí Phong 3 người còn lại, hết thảy 5 người. Hiện tại Thiên Kiếm Phong còn lại 4 người, Đan Hà ngọn núi, Tử Hà Phong tất cả thừa 1 người. Chúng ta nếu là liên thủ, đối đầu bất kỳ bên nào đều có ưu thế. Dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này tự giết lẫn nhau, cuối cùng bị Thiên Kiếm Phong từng cái đánh tan, liền lần linh mạch đều không mất được đi. Hoàng Thần cau mày, trong lòng nhanh chóng tính toán, Phạm Giang lời nói xác thực có đạo lý. Hai cái này linh thú ngọn núi đệ tử, Phạm Giang chủ lực linh thú lợn rừng lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, la lực quái điều kia cùng rắn độc xem xét liền khó đối phó, mà lại ngự thú sư thường thường còn có dự bị linh thú. Thật đánh nhau, chính mình cùng Chu Bách đấu chưa hẳn có thể chiếm tiện nghi, coi như thắng, vậy nhất định là thắng thảm, sau đó căn bản là không có cách ứng đối Thiên Kiếm Phong. Liên thủ, tựa hồ là dưới mắt duy nhất có thể được lựa chọn. Nhưng là cùng những người này lâm thời kết minh, có thể tin được không? Ngay tại Hoàng Thần do dự, Chu Bách đấu còn tại xoa cái mông lẩm bẩm thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ sợ không còn kịp rồi. Một cái thanh âm thanh lãnh mang theo vài phần trào phúng từ bên cạnh vang lên. Ngay sau đó, bốn đạo kiếm ý bén nhọn đống nhiên giáng lâm, phong tỏa mảnh đất trống này. Chỉ gặp bốn đạo thân ảnh áo trắng xuất hiện tại bốn phương tám hướng chỗ cao trên cành cây, ở trên cao nhìn xuống, đem trong sân bốn người hoàn toàn vây quanh. Chính là lấy Điền Bá Nam cầm đầu Thiên Kiếm Phong bốn người. Điền Bá Nam chân đạp một thanh lơ lửng phi kiếm, tay áo bồng bềnh, ánh mắt như điện, đảo qua phía dưới sắc mặt đại biến Vạn Khí Phong cùng linh thú ngọn núi còn thừa bốn người, thanh âm bình tĩnh lại cảm giác gáp bách mười phần, chủ linh mạch thuộc về, các ngươi cũng đừng có si tâm vọng tưởng, cái kia nhất định thuộc về ta Thiên Kiếm Phong. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo một tia bố thí giống như ý vị, bất quá, lần linh mạch kết cục, chúng ta ngược lại là có thể giúp các ngươi quyết định một chút. Tại bốn người kinh nghi bất định trong ánh mắt, Điền Bá Nam chậm rãi nói ra, các ngươi bây giờ không phải là nhị đối nhị sao? Không bằng ngay ở chỗ này, đường đường chính chính đánh một trận. Vạn Khí Phong đối linh thú ngọn núi, ngươi nào thắng, chúng ta Thiên Kiếm Phong liền bảo đảm ai cầm tới lần linh mạch, như thế nào? Chương 134, lựa chọn sáng suốt chương 134, lựa chọn sáng suốt Phạm Giang cười lạnh phá vỡ ngắn ngủi yên tĩnh. Điền Bá Nam, ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Hắn nói năng thô lỗ nói, ánh mắt mang theo không che giấu chút nào ý, hiện tại các ngươi Thiên Kiếm Phong cũng liền còn lại 4 người mà thôi. Các ngươi muốn nhìn nhất đến, không phải liền là chúng ta còn lại mặt khác ngọn núi lẫn nhau tranh đấu, đánh nhau chết sống, sau đó các ngươi tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chúng ta hội ngu đến mức như các ngươi mong muốn. Bên cạnh hắn La Lực vậy lập tức tiếp lời, thanh âm bén nhọn, lại là đối lấy Hoàng Thần cùng Chu Bách đấu hô, hai vị Vạn Khí Phong đồng môn. Thiết Mạc tin tưởng bọn họ chuyện ma quỷ, bọn hắn chính là muốn phân hóa chúng ta. Hiện tại chúng ta nếu là nội đấu, vô luận ai thắng ai thua, đều chỉ hội tiện nghi Thiên Kiếm Phong. Nhưng chúng ta nếu là liên thủ, đó chính là 4 cặp 4, bọn hắn chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Cơ hội đang ở trước mắt, liên thủ kháng địch, chúng ta mới có hy vọng. Có thể Hoàng Thần lúc này lại có chút không nắm chắc được, thế là nhìn về phía bên cạnh Chu Bách đấu, muốn trưng cầu một chút vị sư huynh này ý kiến. Dù sao Chu Bách đấu mặc dù nhìn không đáng tin cậy, nhưng thời khắc mấu chốt luôn có thể có chút ngoài dự liệu biểu hiện. Nhưng mà Chu Bách đấu thời khắc này biểu hiện lại làm cho Hoàng Thần kém chút một hơi không có đi lên. Chỉ gặp tiểu mập mạp này chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, một mặt chuyên chú dùng ngón út móc lấy lỗ mũi, tựa hồ đối với trước mắt kiếm bạt nỗ trương bầu không khí không phát ra gì. Phát giác được Hoàng Thần ánh mắt, hắn ngẩng đầu, ngu ngơ nết môi cười cười, lộ ra hai hàng răng trắng, ngón tay còn dừng ở trong lỗ mũi, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm, Hoàng sư đệ, thế nào rồi? Muốn đánh ai? Hoàng Thần cái chán gân xanh nảy lên, triệt để từ bỏ từ hắn nơi này đạt được tính kiến thiết ý kiến dự định. Ngay tại Hoàng Thần quyết định chuẩn bị cùng Phạm Giang La Lực đặt thành miệng minh nước, cộng đồng đối kháng Thiên Kiếm Phong lúc, một mực trầm mặc quan sát Kiều Phi Tuyết đột nhiên mở miệng. Thanh âm của nàng thanh tuyệt, lại mang theo một loại trấn an ý vị, ánh mắt chủ yếu rơi vào Hoàng Thần trên thân. Vạn Khí Phong hai vị sư đệ, Điền sư minh lời mới rồi, chỉ là chỉ đùa một chút, kỳ thật chúng ta Thiên Kiếm Phong một mực cố ý cùng các ngươi Vạn Khí Phong liên hợp. Lời vừa nói ra, không chỉ có Hoàng Thần cùng Phạm Giang bọn người ngây ngẩn cả người, liền Hoàng Thần đều có chút ngoài ý muốn. Tiểu Phi Tuyết tiếp tục êm tai nói, như cùng ở tại Trần Thuật một cái chuyện rõ ràng rành thực, các ngươi ngẫm lại, hiện tại trên trận, ta Thiên Kiếm Phong 4 người, các ngươi Vạn Khí Phong 3 người, nếu như chúng ta Thiên Kiếm Phong cùng các ngươi Vạn Khí Phong liên hợp, đó chính là 7 người đối 4 người. Thanh lý mất mặt khác Tam Phong còn sót lại nhân viên, dễ như trở bàn tay. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn xem Hoàng Thần, ngữ khí tràn ngập dụ hoặc, đến lúc đó, trên trận chỉ còn lại có chúng ta 2 đỉnh núi. Chúng ta song phương lại đường đường chính chính tranh đoạt chủ linh mạch. Vô luận kết quả như thế nào, các ngươi Vạn Khí Phong chí ít có thể vững vàng cầm tới lần linh mạch, đồng thời chưa hẳn không có cơ hội khiêu chiến chủ linh mạch. Tại sao phải cùng linh thú ngọn núi hai vị này đứng chung một chỗ, lựa chọn một đầu càng gian nan, hy vọng càng xa vời được đâu? Cùng cương giả hợp tác, cùng hưởng lợi ích, không phải càng lựa chọn sáng suốt sao? Tiêu Phi Tuyết lời nói, lập tức tại Hoàng Thần trong lòng khơi dậy càng lớn gợn sóng. Cùng chơi kiếm phong liên hợp, nghe xác thực càng ổn thỏa, muốn thật là dạng này, lần linh mạch tựa hồ dễ như trở bàn tay, thậm chí còn có một tia tranh đoạt chủ mạch tưởng niệm. Mà cùng linh thú ngọn núi liên thủ, liền muốn lập tức đối mặt Thiên Kiếm Phong 4 người tấn công mạnh, thắng bại khó liệu. Tây Cân, tại Hoàng Thần trong lòng lần nữa lắc lư. Ngay tại Hoàng Thần cao mày, do dự, Phạm Giang cùng La Lực mặt lộ lo lắng, Điền Bá Nam bọn người dù bận vẫn lung dung chờ đợi trả lời chắc chắn. Chu Bách đầu rốt cục móc ra kẹt tại trong lỗ mũi lớn nhất cái kia đống mũi rác, mà cũng chính là lúc này, dị biến nảy sinh. Ô một cái đen xì, tròn căng đồ vật, không có dấu hiệu nào từ bên cạnh trong bụi cây rậm rạp gào thét bay ra, vạch ra một đạo đường vòng cung, tinh chuẩn đánh tới hướng giữa sân đám người vị trí chỗ ở bên cạnh một khối nô ra nham thạch. Thứ gì? Thạch Phong ánh mắt mãnh liệt, vô ý thức liền muốn huy kiếm đi đánh. Nhưng này đồ vật tốc độ quá nhanh, lại mục tiêu tựa hồ cũng không phải là người. Phanh! Một tiếng vang dọn, vật kia nện ở trên tảng đá, trong nháy mắt vỡ vụn. Bên trong cũng không phải là ám khí hoặc chất nổ, mà là dâng trào ra đại lượng đậm đặc tối tăm mở mịt, bên trong mang theo một tia màu xanh thẫm sương mù. Sương mù quyết tán cực nhanh, mang theo một cỗ gây mũi cay độc cùng nhàn nhạt ngọt mùi tanh, trong nháy mắt đem phương viên mấy trượng phạm vi bao phủ ở bên trong. Có độc! Nín thở! Kim Huy Lệ quát một tiếng, lập tức ngừng thở, cũng chống lên hộ thể kiếm khí. Những người khác vậy nhao nhao phản ứng, hoặc nín thở, hoặc kích phát phòng hộ pháp khí. Điền Bá Nam phản ứng nhanh nhất, tại sương mù nổ tung trong nháy mắt, ánh mắt tựa như điện giống như bắn về phía đồ vật bay tới phương hướng. Chỉ gặp một cái con hổ lô lớn màu xanh nhạt thân ảnh, chính quỷ quỷ túy túy lùi về bụi cây, cấp tốc bỏ chạy. Đan Hà ngọn núi Lý Trần. Điền Bá Nam ánh mắt lạnh lẽo, lập tức nhận ra đối phương. Hắn đang muốn truy kích hoặc nhắc nhở đồng môn coi chừng khói độc, trong sương khói nhưng lại sinh biến cố. Giống. Một tiếng hung lệ sói tru vang lên. Chỉ gặp một đầu hình thể mạnh mẽ, toàn thân lông tóc đỏ rực như lửa, phản phất tiêu đốt lên hỏa diễm cự lang, đột nhiên từ khắc một bên trong làn khói độc thoát ra. Nó hai mắt xích hồng, mang theo khí tức của bạo, tứ chi phát lực, vậy mà nhảy lên thật cao, lao thẳng tới giữa không trung chân đạp phi kiếm Điền Bá Nam. Mở ra trong miệng lớn, răng nhọn lóe ra hàn quang, tiết hầu chỗ sâu ẩn ẩn có ánh lửa ngưng tụ, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra ngoài dáng vẻ. Cơ hồ là xương độc bạo tạc trong nháy mắt, Phạm Giang liền động. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, biết đây là đục nước béo cò, phá vỡ cục diện bế tắc cơ hội tốt nhất. Động thủ, xử lý Thiên Kiếm Phong. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Hắn thuần dưỡng ba đầu chủ lực linh thú đồng thời nổi lên. Đầu kia vừa mới bị Chu Bách Đấu đánh bay, thông thả lại sức hất tông lợn rừng, gầm thét, như là một cô mất khống chế trên xa, túi đầu, nâng cao răng nanh, hướng phía vừa mới đứng bước thân hình, chính cảnh giác xương mù thạch phong hung hăng đánh tới. Đồng thời, một đầu bộ lông màu xanh, thân hình thon gầy nhưng tốc độ cực nhanh tiếng gió hú chó, thì nào về phía Kim Vi. Coi chừng. Thạch phong gầm thét, đối mặt va chạm mà đến hất tông lợn rừng, không dám thất lễ, trọng kiếm hoành cản, chuẩn bị đối cứng. Kim Vi cũng là biến sắc, thế kiếm vũ động, ý đồ đồng thời ứng đối linh thú đánh lén. Tiểu Phi Tuyết cũng bị bất thình lình liên hoàn tập kích làm rối loạn trận cước, nàng đang muốn trợ giúp đồng môn, phán đoán thế cục, một ngụm quen thuộc, biên giới cuốn lên, đen xỉ nổi sát lớn, nhưng từ quay cuồng trong khói độc xoay tròn bay ra, mang theo tiếng gió bù bù, tinh chuẩn hướng lấy mặt của nàng đập tới. Đáng giận. Tiểu Phi Tuyết vừa tức vừa buồn bực, mắt nhìn thấy kế hoạch của mình thất bại, nhuyễn kiếm trong tay của lớn ra, tinh chuẩn cuốn lấy nổi xua theo, xảo kinh khẽ đẩy, đem nó mang thiên phương hướng. Mà liên tại nổi sắt bay ra trong nháy mắt, hoàng thần thân ảnh vậy mang theo từng kia hồ quang điện tử trong xương khói xông ra. Hắn có chút im lặng, chính mình đang chuẩn bị đáp ứng Thiên Kiếm Phong hợp tác mời, liền phát sinh cái này hàng một tử sự tình, Chu Bách Đấu còn chủ động công kích, cứ như vậy chỉ có thể liên hợp linh thú ngọn núi. Giết! Hoàng thân gầm nhẹ, trong tay ngân lôi thương lôi quang ẩn hiện, một thương như rồng, đâm thẳng Tiểu Phi Tuyết. Chiếc kia bị cản lệnh nổi sắt vậy trên không trung cương ép rẽ ngoặt, bay trở về Chu Bách Đấu trong tay. Hắn cười hắc hắc, khiêng nổi, quét qua vừa mới xu hướng suy tàn, chiến ý mười phần. 4-4. Loạn chiến mở ra. Chương 135, ta cản bọn họ lại chương 135. Ta cản bọn họ lại ngay tại nơi xa đánh cho thiên hôn địa ám, linh lực tiếng nổ mạnh cùng thú giống kiếm minh bên thai không dứt thời điểm, Vương Nham cùng Cao Tiểu Linh chô thu lũng, lại bày biện ra một loại quỷ dị tuế nguyệt tinh hảo. Cao Tiểu Linh mới đầu còn hết sức chăm chú, cầm trong tay trận bàn, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, tùy thời chuẩn bị phát động nàng bố trí hợp lại đại trận, cho kẻ xông vào lấy đón đầu thống kích. Nhưng mà, đợi trái đợi phải, trừ gió thổi lá cây xa xa thành cùng nơi xa mơ hồ truyền đến tựa hồ có rất nhỏ tiếng đánh nhau, liền cái bóng người đều không có nhìn thấy. Thời gian từng giờ trôi qua, thần kinh của nàng từ căng thẳng cao độ dần dần trở nên có chút mỏi mệt, thậm chí cảm thấy đến phát chán đứng lên. Làm sao còn không người đến? Cao Tiểu Linh nhỏ giọng thầm thì lấy, tính cảnh giác không tự giác buông lòng chút. Nàng tìm khối tương đối sạch sẽ bằng phẳng tảng đá lớn, ngồi xuống, nâng má, nhìn qua trên bầu trời xa xa những cái kia thời gian thực biến hóa số lượng người. Mà nằm nhoài khác một bên trong bụi cỏ, trên thân bao trùm lấy thật dày trang phục may mắn Vương Nham, mới đầu cũng là hết sức chăm chú, như là ẩn nút thợ săn. Nhưng thời gian dài đứng im bất động, tăng thêm chung quanh quá hòa bình hoàn cảnh, để tinh thần của hắn cũng không khỏi tự chủ thư giãn xuống tới. Mí mắt của hắn bắt đầu đánh nhau, đầu từng chút, ngay tại sắp tiến vào mộng đẹp biên giới lúc, đột nhiên một cái giật mình tỉnh lại. Không nên không nên. Thời khắc mấu chốt, sao có thể ngủ? Vương Nham dùng sức lung lay đầu, xua tan buồn ngủ, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, xuyên thấu qua cây cỏ khe hở quan sát bốn phía. Vẫn như cũ không có mưa hay, chỉ có gió thổi cỏ lay. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời màn ánh sáng số lượng, Thiên Kiếm Phong dư 4, Vạn Khí Phong dư 3, Đan Hà ngọn núi dư nhất, Tử Hà Phong dư nhất, Linh Thú ngọn núi dư 2. Vẫn không thay đổi hóa. Vương Nham trong lòng nghi hoặc. Hắn luốt luốt hơi tê tê cánh tay cùng chân, từ ngụy trang trong trạng thái chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút có chút cứng ngắc gân cốt. Thời gian dài bảo trì một tư thế, thực sự không dễ chịu. Ngay tại hắn vừa mới duỗi lưng một cái, chuẩn bị một lần nữa nằm xuống lúc, trên bầu trời số lượng rốt cục động. Đầu tiên là đại biểu Thiên Kiếm Phong số lượng, vốn có chút lóe lên một cái, biến thành 3. Thiên Kiếm Phong đào thải một người. Vương Nham mừng rỡ. Không có qua mấy hơi, linh thú ngọn núi số lượng vậy từ 2 ngày thành 1. Ngay sau đó, cơ hồ là trước sau chân, Thiên Kiếm Phong 3 lại lấp lóe một chút, biến thành 2. Linh thú ngọn núi một cái triệt để về không, biến thành số 0. Linh thú ngọn núi trở thành cái thứ nhất bị hoàn toàn đào thải ra khỏi cục tiên phong. Hiện tại, trên trận còn thừa nhân số cùng phân bố, Vạn Khí Phong dư 3, Thiên Kiếm Phong dư 2, Đan Hà ngọn núi dư nhất, Tử Hà Phong dư nhất, tổng cộng 7 người. Nhìn thấy kết quả này, Vương Nham khỏe miệng nhịn không được có chút câu lên, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Tốt. Kể từ đó, chúng ta Vạn Khí Phong hiện có 3 người, ngược lại là số người nhiều nhất một phương. Vương Nham đè xuống kích động trong lòng, một lần nữa nằm phục người xuống, đối nơi xa trên tảng đá còn đang ngẩn người Cao Tiểu Linh làm cái ẩn nấp thủ thế, ra hiệu nàng tiếp tục bảo trì cảnh giác, lúc nào cũng có thể có khách tới cửa. Địa đồ biên giới, mảnh kia vừa mới đã trải qua thảm liệt 8 người hôn chiến cánh rừng, giờ phút này đã là một mảnh hỗn độn. Tráng kiện cây cối bị chặn ngang chặt đứt hoặc nổ tận gốc, cháy đen vết tích cùng băng xương bao trùm khu vực giao thoa phân bố, trên mặt đất khắp nơi là vết kiếm, hố sâu còn có bị bỏng vết tích cùng linh thú trảo ấn cùng vết máu. Trong không khí tràn ngập chưa tan hết linh lực ba động, mùi máu tươi cùng mùi khét lẹt. Vừa mới chiến đấu kết thúc, thảm liệt trình độ viễn siêu tưởng tượng. Thiên Kiếm Phong Kim Huy cùng Thạch Phong, tại linh thú ngọn núi Phạm Giang, La Lực hai người cùng bọn hắn linh thú liều chết phản công bên dưới, bất hạnh bị đào thải bị loại. Nhưng Phạm Giang cùng La Lực cũng vì này bỏ ra thảm trọng đại giới, chủ lực của bọn họ linh thú cơ hồ toàn bộ chiến tử hoặc trọng thương, tự thân vậy linh lực khô kiệt, vết thương chồng chất, cuối cùng bị Điền Bá Nam cùng Tiểu Phi Tuyết nắm lấy cơ hội, từng cái đánh bại, đưa ra thế giới trong tranh. Vạn Khí Phong Chu Bách Đấu cùng Hoàng Thần mặc dù may mắn còn sống sót xuống dưới, nhưng tình huống cũng không khá hơn chút nào. Chu Bách Đấu chiếc nồi sắt lớn kia bên trên lại nhiều mấy đạo vết kiếm sâu cùng bị bỏng cái hố nhỏ, bản thân hắn cũng là đầy bụi đất, khóe miệng mang máu, quần áo trên người bị kiếm khí vạch phá nhiều chỗ, lộ ra bên trong mập cục, nhưng giờ phút này vậy xanh một miếng tím một khối da thịt, chính chống trôi nổi miệng lớn thở hổn hển. Hoàng Thần thảm hại hơn, ngân lôi trên thương lôi quang sớm đã ảm đạm, trên thân thương hiện đầy tinh mịn vết kiếm, hắn cầm thương cánh tay phải vô lực buông võng, hiển nhiên bị thương không nhẹ, máu tươi thẩm thấu quần áo, khí tức vẻ vải tới cực điểm. Trái lại Thiên Kiếm Phong còn sót lại Điền Bá Nam cùng Tiểu Phi Tuyết, mặc dù vậy khí tức bất ổn, trên thân lại chỉ đem lấy mấy chỗ vết thương nhẹ, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, linh lực ba động vậy xa so với Chu Bách Đấu cùng Hoàng Thần muốn cường thịnh được nhiều, hiển nhiên còn có lưu không nhỏ dư lực. Hô linh thú này ngọn núi hai tên ra hỏa, trước khi chết phản công thật là đủ kinh. Tiểu Phi Tuyết hít sâu vài khẩu khí, bình phục khí huyết sôi trào, nhìn xem Kim Huy cùng Thạch Phong biến mất địa phương, ngựa khí mang theo một tia nôi khiếp sợ vẫn còn cùng tức giận, vậy mà để bọn hắn mang đi Kim Huy cùng Thạch Phong. Điền Bá Nam ánh mắt thì lạnh như băng khóa chặt phía trước miễn cưỡng đứng yên Chu Bách Đấu cùng Hoàng Thần, sắc ý không che giấu chút nào, cái kia cầm nổi mập mạp, còn có cái này dùng thương tính bền dẻo cũng không kém, đánh tới tình trạng này còn có thể đứng đấy. Bất quá, cũng chỉ tới mà thôi. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, trên thân kiếm lần nữa sáng lên lạnh thấu xương ngân bạch kiếm mang, cùng nhau giải quyết, còn lại liền không đủ gây sợ. Tiểu Phi Tuyết nhẹ gật đầu, nhuyễn kiếm lần nữa thẳng băng, băng hàn chi khí tràn ngập. Chu Bách Đấu nhìn xem từng bước tới gần Điền Bá Nam cùng Tiểu Phi Tuyết, lại nhìn một chút bên người Hoàng Thần, trong mắt nhỏ hiện lên một tia quyết tuyệt. Hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, đem Hoàng Thần ngăn tại chính mình thân thể mập mạp đằng sau, thấp giọng gấp rút nói ra, "Hoàng sư đệ, đánh cùng lại, ta cản bọn họ lại, ngươi đi nhanh lên, đi tìm cuối cùng còn lại một cái đồng môn tụ hợp." "Nhanh." Hoàng Thần nghe vậy, nhìn xem Chu Bách Đấu cái kia khoan hậu lại vết thương chồng chất bóng lưng, hốc mắt có chút nóng lên. Hắn biết, lấy mình bây giờ trạng thái, lưu lại chỉ làm liên lụy Chu Bách Đấu, để cho hai người cùng một chỗ bị đào thải. Chỉ có chính mình chạy đi, tìm tới những đồng môn khác, Vạn Khí Phong mới có một chút hy vọng sống. "Chu sư minh, bảo trọng." Hoàng Thần cắn răng nói ra ba chữ, không do dự nữa, dùng hết cuối cùng khí lực, quay người hướng phía cùng xương độc lan tràn phương hướng ngược nhau, lảo đảo chạy hùng hục. Muốn chạy? Tiểu Phi Tuyết thân hình khẽ động, liền muốn truy kích. Đối thủ của ngươi là ta. Chu Bách Đấu hét lớn một tiếng, trong tay nổi sắt lớn bị hắn xoay tròn mang theo một câu ngang ngược không nói lý kình phong, hung hăng hướng phía Tiểu Phi Tuyết đập tới. Đồng thời, hắn gái kia mập mạp thân thể cũng như đạn thịt chiến xa giống như, đột nhiên phóng tới Điền Bá Nam, ý đồ dùng thân thể cuốn lấy hắn. Trước giải quyết mập mạp, Điền Bá Nam trong mắt hàn quang lóe lên, kiếm quang chém về phía vọt tới Chu Bách Đấu. Tiểu Phi Tuyết cũng bị vội vã trở lại, ứng đối Chu Bách Đấu cái này không sợ chết công kích. Chu Bách Đấu nương tựa theo ra dày thịt béo cùng chiếc kia thần kỳ nổi sắt phòng ngự, ngạnh sinh sinh lấy sức một mình, tạm thời kéo lại Điền Bá Nam cùng Tiểu Phi Tuyết hai người. Chạy hung hục Hoàng Thần, không dám quay đầu, chỉ có thể liều mạng nghiền ép lấy thể nội còn thừa không có mấy linh lực, hướng phía khu vực trung tâm phi nước đại. Tiếng gió bên tai gào thét, sau lưng mơ hồ truyền đến Chu Bách Đấu gầm thét cùng binh khí tiếng va chạm, để sau lưng của hắn bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn một bên chạy, một bên ở trong lòng cầu nguyện, Vạn Khí Phong còn lại người cuối cùng, nhất định phải là thực lực mạnh nhất Vạn Hào sư Minh A. Chỉ có hắn mới có thể tại tụ hợp sau cùng Điền Bá Nam cùng Tiểu Phi Tuyết có lực đánh một trận. Không có chạy ra bao xa, trên bầu trời số lượng lần nữa nhảy lên. Vạn Khí Phong từ tam biến thành hai. Rất hiển nhiên Chu Bách Đấu bị đào thải. Hoàng Thần không dám dừng lại, cắn chặt răng, cố nén đau sót cùng linh lực khô kiệt mang tới cảm giác suy yếu, tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Mà ở phía xa, một mực lén lén lút lút núp ở phía sau một cây đại thụ nhìn trộm trận đại chiến này toàn bộ quá trình đan hà ngọn núi Lý Trần, giờ phút này chính chép miệng đi lấy miệng, nhìn xem Điền Bá Nam cùng Tiểu Phi Tuyết thân ảnh đi xa, lông mày chăm chú nhăn lại. Ách Thiên Kiếm Phong thế mà còn lại hai cái, hơn nữa còn là Điền Bá Nam cùng Tiểu Phi Tuyết hai cái này tối năng đả lần này có thể phiền phải à? Lý Trần sờ lên phía sau hồ lô lớn, trên mặt lộ ra buồn rầu cùng kiêng kỵ thân sắc. Hắn nguyên bản trông cậy vào cái này vài phương liều cái đồng quy vô tận, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là Thiên Kiếm Phong cao hơn một bậc, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng hạch tâm chiến lược vẫn còn. Hắn con mắt đi lòng vòng, không còn lưu lại, vậy lặng yên không một tiếng động hướng phía cuối cùng khu an toàn trung tâm sơ soạn. Sau cùng quyết chiến, chỉ sợ cũng muốn ở nơi đó diễn ra. Chương 136, tại sao là ngươi chương 136? Tại sao là ngươi Hoàng Thần một đường lảo đảo, bỏ mạng chạy trốn? Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thể nội linh lực khô kiệt cùng vết thương truyền đến từng trận đau nhức, trước mắt thậm chí bắt đầu trận trận biến thành màu đen. Không thể đổ, không thể đổ ở chỗ này. Hắn cắn chặt răng, nương tựa theo ý chí kiên cường lực chống đỡ lấy. Coi như lấy sau cùng không đến chủ linh mạch, hắn cũng muốn bắt một cái lần linh mạch, kể từ đó, hắn coi như thành vạn khí phong anh hùng, cơ hội này hắn không có khả năng lãng phí. Rốt cục, phía trước cây rừng dần dần sơ, một mảnh tương đối khoáng đạt đất trống xuất hiện ở trước mắt. Nơi này tựa hồ là khu vực trung tâm nhất, cũng là thế giới trong tranh sau cùng khu vực an toàn. Hoàng thần trong lòng rung động, bước chân lại là một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sắp xuống. Hắn giang chống đỡ lấy đứng vững, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía. Trên đất trống, một khối bằng phẳng tảng đá lớn bên cạnh, đang ngồi lấy một vị thân mang màu tím nhạt quần áo, khuôn mặt thanh lệ nữ tử. Tử Hà Phong đệ tử. Hoàng thần con ngươi co rụt lại, trong lòng còi báo động đại tác. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như, hắn vô ý thức liền muốn giơ lên trong tay ngân lôi thường, dù là linh lực khô kiệt, cũng muốn làm ra liều mạng một lần tư thái. Ai? Cao Tiểu Linh cũng bị đột nhiên từ trong rừng xông ra hoàng thần giật nảy mình, vô ý thức ngón tay búng một cái, một tấm lóe ra lôi quang phủ lục liền đã kẹp ở đầu ngón tay, làm bộ muốn phát. Nhưng khi thấy rõ người tới trên người vạn khí phong đệ tử phục sức, cùng sói kia bay không chịu nổi, toàn thân đấm máu bộ dáng lúc, nàng động tác ngừng một lát, ngạnh sinh sinh đã ngừng lại kích phát phủ lục xúc động. Vạn khí phong. Cao Tiểu Linh hỏi dò, đồng thời thu hồi phủ lục. Nhưng mà, hoàng thần giờ phút này tâm thần căng cứng, chỉ thấy đối phương thu hồi phủ lục, lại nghĩ lầm đối phương là khinh thị chính mình, hoặc là muốn đùa nghịch hòa giọng gì. Từ Hà Phong. Nhìn thương. Hoàng thần nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng đè một tia linh lực cuối cùng, trong tay ngân lôi thương quang mang ảm đạm nhưng như cũ mang theo sự quyết tâm, hướng phía Cao Tiểu Linh vị trí bỗng nhiên nện xuống. Hắn căn bản không biết Vương Nham cùng Cao Tiểu Linh liên minh, chỉ coi là gặp địch nhân. Chờ chút, người một nhà. Cao Tiểu Linh không nghĩ tới đối phương phản ứng kịch liệt như thế, đội vàng hô to, đồng thời thân hình nhanh chóng tối lui, trong nháy mắt liền lui vào sau lưng sớm đã bố trí tốt trận pháp phạm vi bên trong. Hoàng thần một thương nện không, đang muốn truy kích, đột nhiên ba đạo lăng lệ tiếng xé gió từ bên cạnh vang lên. Siêu, siêu, siêu. Ba thanh hàn quang loẹt loẹt phi kiếm xếp theo hình tam giác, tinh chuẩn đối lại tại hắn truy kích con đường bên trên, mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy hàn mang, chỉ phía xa chỗ yếu hại của hắn, cũng không đâm phía trước, vậy không lui lại, chỉ là đem hắn một mực khóa chặt. Ai? Hoàng thần trong lòng hoảng hốt, vội vàng dừng bước, cầm thương cảnh giới. Phi kiếm này điều khiển tinh diệu, hiển nhiên là cao thủ. Đừng kích động, Hoàng sư minh, là người một nhà. Một cái hơi có vẻ bất đắc dĩ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Chỉ gặp một cái toàn thân dính đầy cỏ dại, dây leo, trên mặt cũng bị bôi quét đến xanh xanh đỏ đỏ, cơ hồ thấy không rõ diện mục thật sự bóng người, từ một chỗ nhìn như phổ thông sau lùm cây chậm rãi đứng lên. Nếu không có hắn chủ động lên tiếng, Hoàng thần căn bản không phát hiện được nơi đó còn cất giấu một người. Người là ai? Hoàng thần cảnh giác nhìn chằm chằm cái này người rơm, cảm thấy thanh âm có chút quen hay. Vương Nham. Vương Nham đơn giản phun ra hai chữ, thuận tay lay một chút trên mặt lá cây, lộ ra non nửa khuôn mặt. Vương Nham. Hoàng thần sững sờ, lập tức cẩn thận phân biệt, mặc dù giả dạng cổ quái, nhưng này mặt mày cùng thanh âm, đúng là Vương Nham không thể nghi ngờ. Sau khi xác nhận, trên mặt hắn chẳng những không có vui mừng, ngược lại lộ ra một vòng khó mà che giấu thất lạc cùng ghét bỏ. Làm sao còn lại chính là ngươi? Hoàng thần thốt ra, trong giọng nói mang theo khó có thể tin cùng tuyệt vọng. Hắn vừa mới còn tại cầu nguyện còn lại đồng môn là chiến lược mạnh nhất vạn hảo, kết quả hiện thực lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo, lại là hắn không thích nhất Vương Nham. Cái này chênh lệch thật là quá lớn. Vương Nham nghe chút, lập tức không vui, hai tay chống lạnh, hỏi ngược lại, "Hắc, Tiểu Hoàng, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta làm sao lại không có khả năng còn dư lại? Ta còn muốn hỏi đâu, làm sao lại thừa ngươi một người? Ngươi còn không biết xấu hổ ghét bỏ ta." Hoàng thân bị Vương Nham sặc đến sức sở, lập tức nhớ tới so đảo thải Chu Tiêu cùng Chu Bách Đấu, trong lòng bi thống cùng ấy nảy dâng lên, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, biết bây giờ không phải là nội chiến thời điểm. Những đồng môn khác đều bị Thiên Kiếm Phong người đào thải. Hoàng thần thanh âm trầm thấp, mang theo một tia không cam lòng, Thiên Kiếm Phong hiện tại còn lại hai người, là Điền Bá Nam cùng Tiểu Phi Tuyết, bọn hắn rất mạnh. Chúng ta vừa mới Vương Nham nghe được Hoàng thần nói vừa mới kinh lịch của hắn sau, hơi nhíu mày, trong lòng nhanh chóng tiêu hóa lấy tin tức. Hoàng thần nói xong, ánh mắt lại chuyển hướng cách đó không xa chính ngó giáo giác Cao Tiểu Linh, ánh mắt lần nữa trở nên sắc bén, "Vương Nham, cái này Tử Hà Phong nữ nhân là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao cùng nàng làm ở cùng một chỗ?" Vương Nham liếc mắt, tức giận nói, cái gì gọi là làm cùng một chỗ? Đây là hợp tác. Chiến lược liên minh biết hay không? Cao sư tỷ tinh thông trận pháp, chúng ta bây giờ chỗ mảnh khu vực này đã bị nàng bày ra thiên la địa võng, liền đợi đến Thiên Kiếm Phong đến chui đầu. Hắn quay đầu đối Cao Tiểu Linh hô, cao lớn mỹ nữ, còn xin làm phiền cho ta vị này thụ thương không nhẹ đồng môn đến một tấm trị liệu phù, một hồi đối phó Thiên Kiếm Phong, còn phải dựa vào hắn xuất lực đâu. Cao Tiểu Linh gặp Vương Nham xác nhận hoàng thần thân phận, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ trận pháp biên giới đi tới, nghe được Vương Nham lời nói, nàng vậy nghiêm túc, lập tức từ trong túi chứa vật tay lấy ra tản ra nhu hòa lục quang phù lục, đầu ngón tay gảy nhẹ. Đi. Phù lục màu xanh lá hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt chui vào hoàng thần thể nội. Hoàng thần chỉ cảm thấy một cỗ ôn nhuận bình hòa dược lực cấp tốc tại quanh thân khuyết tán ra đến, vết thương trên người chuyển đến trận trận thanh lương ngứa ngáy cảm giác, đau đớn rất là làm dịu, khô kiệt linh lực vậy khôi phục một kia. Mặc dù khoảng cách trạng thái toàn thịnh còn kém xa lắm, nhưng ít ra hành động không ngại, miễn cưỡng có thể phát huy bộ phận chiến lực. Đa tạ. Hoàng thần cảm thụ được thân thể chuyển biến tốt đẹp, đối Cao Tiểu Linh khẽ gật đầu gửi tới lời cảm ơn, nhưng trong ánh mắt cảnh giác cũng không hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn về phía Vương Nham, trầm giọng nói, nếu cùng Tử Hà Phong tạm thời hợp tác cũng là chuyện tốt. Hiện tại ba người chúng ta báo đoàn, chưa hẳn không thể cùng Thiên Kiếm Phong còn lại hai người một trận chiến. Còn lại cái kia Đan Hà ngọn núi người đã không đáng để lo. Hắn thẳng xuống lưng, tựa hồ một lần nữa tìm về một chút tự tin, vung tay lên, lấy ra sư huynh phái đoàn, sau đó, hai người các ngươi đều nghe ta an bài. Ta nhìn trời kiếm phong kiếm pháp có hiểu biết, có thể dừng lại dừng lại. Vương Nham vội vàng đánh gãy hắn, ngữ khí kiên quyết, "Tiểu Hoàng, hiện tại nơi này, ngươi phải nghe lời ta an bài mới được." "Cái gì Tiểu Hoàng, ngươi phải gọi ta sư huynh mới đúng, nghe ngươi an bài." Hoàng Thần lông mày nhíu lại, ngữ khí mang theo chất vấn cùng một tia không vui, "Vương Nham sư đệ, không phải ta xem thường ngươi, ngươi mặc dù may mắn tấn cấp, nhưng lại dựa vào là vận khí mà thôi, đối chiến kinh nghiệm như thế nào? Ngươi biết Điền Bá Nam cùng Tiểu Phi Tuyết có bao nhiêu lợi hại sao? Nghe ngươi an bài, vạn nhất xảy ra đường rẽ, chúng ta coi như toàn xong." Vương Nham vậy không tức giận, ngược lại cười cười, "Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, ngươi nếu có thể đi liền sẽ không liên tục bị đánh đến chạy chối chết. Hiện tại nơi này là ta sân nhà, ngươi nếu là không nghe sắp xếp của ta, vậy ta không để ý tự tay đào thải ngươi." Vương Nham thoại vẫn chưa nói xong, lơ lửng tại bên cạnh phi kiếm lại tới gần Hoàng Thần một chút. Nhìn Hoàng Thần trung thực một chút, Vương Nham mới tiếp tục nói, "Sắp xếp của ta rất đơn giản. Ngươi đây, liền đứng tại khối này chỗ dễ thấy nhất, chỗ nào cũng đừng đi, hảo hảo đóng vai mọi nhự nhân vật. Ta cùng Cao Tiểu Linh phân biệt mai phục tại hai bên, thu liễm khí tức, giấu kỹ thân hình. Các loại Điền Bá Nam cùng Tiểu Phi Tuyết bị xương độc bức đến nơi này, nhìn thấy ngươi dạng này một cái lạc đàn thụ thương vạn khí phong đệ tử, ngươi nói bọn hắn sẽ làm như thế nào? Khẳng định sẽ không chút do dự xung lại, muốn mau chóng đào thải ngươi, giảm bớt biến số. Đến lúc đó chúng ta tự sẽ xuất thủ." Vương Nham trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang. Hoàng Thần nghe Vương Nham kế hoạch, khoe miệng nhịn không được hung hăng co quắp một chút. Để hắn đứng tại chỗ dễ thấy nhất làm mồi nhử. Cái này cùng đem hắn gác ở trên lửa nướng khác nhau ở chỗ nào? Hắn biết rõ hai người kia lợi hại, vừa nghĩ tới chính mình làm mồi nhử ở chỗ này, liền đã sợ sệt vô cùng. "Không được, cái này quá mạo hiểm. Ta không đồng ý." Hoàng Thần lúc này phản đối, "Ta cự tuyệt làm mồi nhử, ta..." Hắn lời còn chưa nói hết, Vương Nham đột nhiên như thiểm điện xuất thủ, một tờ giấy vàng phù lục ba một cái dán tại Hoàng Thần ngực. "Định." Hoàng Thần thân thể bỗng nhiên cứng đờ, chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị trói buộc lực truyền khắp toàn thân, trừ con mắt còn có thể chuyển động, tứ chi toàn thân tượng là vô hình dây thường trói lại, liền đầu lưỡi đều giống như đánh kết, miệng mở rộng, lại không phát ra thanh âm nào. Đây chính là Vương Nham trước đó lặng lẽ hỏi Cao Tiểu Linh muốn định thân phủ, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng giờ phút này Hoàng Thần trọng thương chưa lành, tâm thần thư giãn, lại hiệu quả cực giai. Chậc chậc, cái đồ chơi này thật tốt dùng. Vương Nham xoa cằm, có chút hăng hái đánh giá bị định trụ Hoàng Thần, đối Cao Tiểu Linh giơ ngón tay cái. Cao Tiểu Linh che miệng cười khẽ, hiển nhiên cũng cảm thấy một màn này có chút buồn cười. Hoàng Thần trong mắt phú lửa, nếu như có thể động, hắn hận không thể đem Vương Nham sinh nuốt sống sờ sờ mà lột ra. Tên hôn đàn này, thế mà đánh lén đồng môn. Vương Nham mới mặc kệ Hoàng Thần ánh mắt giết người kia, hắn đi lên trước, tự mình động thủ, sẽ được định trụ Hoàng Thần đỡ đến khối kia bắt mắt nhất vị trí, dùng tay điều chỉnh tư thế của hắn, để Hoàng Thần bày ra một cái một tay trụ thương, một ngón tay lấy trước mặt khiêu khích tư thế. "Ân, không tệ không tệ, có loại lão tử mặc dù thụ thương nhưng vẫn như cũ rất chảnh, có gan đến đánh ta nhà khí thế." Vương Nham lui ra phía sau hai bước, thưởng thức tác phẩm của mình, thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó, hắn không tiếp tục để ý tức giận đến sắp buốc khói Hoàng Thần, đối Cao Tiểu Linh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người cấp tốc tách ra, ẩn thân tại phụ cận. Chương 137, Tam trọng trận pháp chương 137, Tam trọng trận pháp theo cái kia che khuất bầu trời màu nâu xương độc vô tình co bảo, tiến lên, thế giới trong tranh sau cùng khu vực an toàn, bị áp xúc đến một cái chỉ có phương viên 2-3 dặm phạm vi. Mà Vương Nham dựa vào cảm giác cho lựa, cũng bố trí xuống thiên la địa võng trong mảnh thung lũng này tầm không vừa lúc ở vào cuối cùng này khu an toàn chính trung tâm. Thiên Kiếm Phong sau cùng hai người, Điền Bá Nam cùng Tiểu Phi Tuyết, một trước một sau, hiểm lại càng hiểm từ cuối cùng một mảnh sắp bị xương độc thôn phệ cây rừng biên giới bắn nhanh mà ra. Phía sau bọn họ, cái kia quay cùng xương độc cơ hồ là sát góc áo của bọn hắn lan tràn mà qua, mang đến một trận làm người sợ hãi ăn mòn cảm giác. Hô cuối cùng đuổi kịp. Tiểu Phi Tuyết rơi xuống đất, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, thái dương có mồ hôi mịn. Liên tục kịch chiến cùng tránh né xương độc, cho dù là nàng vậy tiêu hao không nhỏ. Điền Bá Nam thì lộ ra trầm ổn rất nhiều, chỉ là khí tức so trước đó hơi có vẻ gấp rút. Ánh mắt của hắn sắc bén, cấp tốc quét mắt mảnh này sau cùng không gian sinh tồn. Đúng lúc này, Tiểu Phi Tuyết đôi mắt đẹp ngưng tụ, ngón tay hướng về phía trước, "Điển sư minh, ngươi nhìn bên kia." Xuyên thấu qua phía trước thưa thất cây rừng khe hở, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, ở trên không trong đất một khối dễ thấy tảng đá lớn bên cạnh, một cái thân mặc vạn khí phong đệ tử phụ, chống trường thương, chính hướng về phía bên này, lại không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Chính là mới vừa rồi từ trong tay bọn họ chạy trốn Hoàng Thần. Là hắn. Điển Bá Nam ánh mắt lạnh lẽo, sát ý trong nháy mắt bốc lên. Hắn không chút do dự, liền muốn rút kiếm tiến lên, đem cái này cá lọt lưới giải quyết triệt để, chấm dứt hậu họa. "Chờ chút, Điển sư minh." Tiểu Phi Tuyết lại lần nữa đưa tay ngăn cản hắn, thanh âm mang theo cẩn thận, không thể chủ quan. Hiện tại trừ chúng ta, trên trận hẳn là còn có 4 người. Bọn hắn khả năng liền giấu ở phụ cận, nói không chừng thiết hạ bẫy dập chờ chúng ta mắc câu. Chúng ta trước khôi phục một chút, quan sát rõ ràng lại động thủ không muộn. Điền Bá Nam nghe vậy, cưỡng ép đè xuống lập tức động thủ xúc động, nhẹ gật đầu. Hai người ăn ý tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, riêng phần mình lấy ra đan dược căn bảo, nhanh chóng điều tức, khôi phục hao tổn linh lực cùng thể lực. Sau một lát, hai người đồng thời mở mắt, trao đổi một ánh mắt, ra rừng, nhìn về phía cách đó không xa Hoàng Thần. Hắn vẫn như cũ không nhúc nhích đứng ở nơi đó, như là pho tượng, đối bọn hắn xuất hiện tựa hồ không phản ứng chút nào. Có điểm gì là lạ? Điền Bá Nam thấp giọng nói. Tiểu Phi Tuyết khẽ bước cằm, quá an tĩnh giống như là đang tận lực chờ chúng ta đi qua, coi chừng có bẫy. Điền Bá Nam trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp thu Tiểu Phi Tuyết ý kiến. Hắn đứng dậy, cũng không lập tức tiến lên, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết, khẽ quát một tiếng, ra. Vù vù âm thanh bên trong, bốn chôi hàn quang loẹt loẹt phi kiếm từ hắn trong pháp bảo chứa đồ nối đuôi nhau mà ra, lơ lửng ở bên người hắn, kiếm tiêm diêu chỉ xa xa hoàng thần. Nếu khả năng có bẫy, vậy liền cự ly xa giải quyết hắn. Điền Bá Nam lạnh lùng nói. Bị vây ở nguyên địa không cách nào động đậy hoàng thần, giờ phút này nội tâm không gì sánh được lo lắng. Khi thấy Điền Bá Nam triệu hồi ra bốn thanh phi kiếm, mũi kiếm nhắm ngay chính mình lúc, tim đập loạn. Động a, cho ta động a! Hoàng thần ở trong lòng điên cuồng hò hét, liều mạng thúc giục thể nội vừa mới khôi phục không nhiều linh lực, ý đồ xông phá định thân phủ trói buộc. Ngay tại Điền Bá Nam khẩu bên trong khẽ nhả vừa đi chữ, trong đó một thanh phi kiếm sắc hóa thành lưu quang bắn ra sát na. Hoàng thần bỗng nhiên cảm giác quanh thân buông lỏng, định thân phủ trói buộc giống như là bị người đột nhiên giải trừ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa, bản năng cầu sinh để hắn làm ra trực tiếp nhất phản ứng, đột nhiên hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước, chật vật không chịu nổi. Siêu! Đạo kiếm quang bén nhọn kia cơ hồ là sát thân thể của hắn cùng góc áo bay qua, hiểm lại càng hiểm. Hoàng thần quằn xuống đất, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tim đập loạn không chỉ. Hắn biết mình tuyệt đối không phải Điền Bá Nam cùng Tiểu Phi Tuyết đối thủ, vừa mới trở về từ coi chết, nơi nào còn dám dừng lại. Lộn nhào đứng lên, cũng không quay đầu lại, nhanh chân liền hướng phía rời xa hai người phương hướng điên cuồng chạy trốn. Bộ dáng kia, chật vật, kinh hoàng, không có chút nào phong phạm cao thủ, hoàn toàn là sợ vỡ mật dáng vẻ. Điền Bá Nam cùng Tiểu Phi Tuyết nhìn xem hoàng thần bản này sắc biểu diễn đào mệnh tư thái, đầu tiên là sửng sở, lập tức liếc nhau, trong lòng cảnh giác ngược lại giảm đi hơn phân nửa. Sợ đến như vậy, không giống như là trang. Điền Bá Nam khẽ miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Xem ra hắn thật là lẻ loi một mình chạy trốn tới nơi này, thương thế không nhẹ, vừa rồi chỉ sợ là dáng chống đỡ lấy. Tiểu Phi Tuyết vậy nhẹ gật đầu, xác thực, nếu là bấy dập, hắn rất không cần phải diễn giống như thật như thế, vừa mới bông chốc kia nếu là né tránh không kịp, coi như thật bị đào thải. Trong lòng hai người hơi định, nếu hoàng thần là độc thân trọng thương, vậy trước tiên đem hắn cái này rõ ràng ý hiếp đào thải rơi lại nói. Đuổi. Điền Bá Nam không do dự nữa, cùng Tiểu Phi Tuyết cùng nhau, thân hình dựng ra, cấp tốc hướng phía thương hoàng chạy trốn hoàng thần đuổi theo. Mục tiêu của bọn hắn là mau chóng giải quyết hoàng thần, sau đó lấy hoàn hảo trạng thái ứng đối khả năng xuất hiện những địch nhân khác. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới bước vào đất trống, vượt qua hoàng thần vừa mới đứng yên địa phương lúc, chợt lên, một cái thanh thúy giọng nữ, mang theo kiềm chế hưng phấn, đột nhiên vang lên. Ầm ầm. Dưới chân kiên cố mặt đất, không có dấu hiệu nào chấn động kịch liệt, rạn nứt. Từng đạo thô to vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra, vết nứt chỗ sâu, cũng không phải là hắc ám, mà là nóng bỏng chói mắt hồng quang. Sau một khắc, mấy đạo to như tay em bé, nhiệt độ cực cao xích hồng hỏa trụ, như là địa long xoay người giống như, từ trong cái khe cuồng bạo phun ra, bay thẳng không trung. Trong nháy mắt đem Điền Bá Nam cùng Tiểu Phi Tuyết thân ảnh bầy khốn. Đệ nhất trọng trận pháp, địa hòa trận, khởi động. Không tốt, có mai phục. Điền Bá Nam cùng Tiểu Phi Tuyết sắc mặt đại biến. Bọn hắn phản ứng cực nhanh, tại hỏa trụ phun ra trong nháy mắt liền đã thân hình tránh gấp, hộ thể kiếm khí toàn bộ triển khai, ngạnh sinh sinh từ sen lẫn trong lưới lửa tránh đi nguy hiểm, nhưng góc áo vẫn như cũng bị cháy đến, truyền đến mùi khét lẹt, hộ thể kiếm khí cũng bị tiêu hao không ít. Trong lòng hai người vừa kinh vừa sợ, lập tức liền muốn rời khỏi mảnh này quỷ dị khu vực. Có thể Cao Tiểu Linh sao lại cho bọn hắn cơ hội? Trận thứ hai, Khốn Long trận. Hô hô hô, đất bằng đột nhiên nổi lên cuồng bạo gió lốc. Gió xoáy này cũng không phải là tự nhiên chi phong, mà là do tinh thuần trận pháp chi lực dẫn động, mang theo cường đại xé rách cùng chói buộc chi lực. Trong gió lốc cấp tốc hình thành, đem vừa mới xông ra biển lửa Điền Bá Nam cùng Tiểu Phi Tuyết cuốn vào trong đó. Càng đáng sợ chính là, gió lốc cuốn lên trên mặt đất vô số đá vụn, nhánh gãy, những này tạp vật tại gió lốc ra chỉ bên dưới, như là vô số sắc bén ám khí, vây quanh hai người điền cuồng xoay tròn, cắt chém. Không chỉ có cản trở tầm mắt của bọn hắn, vậy cực lớn hạn chế bọn hắn di động cùng thi pháp. Đáng chết, là hợp lại trận pháp. Tiểu Phi Tuyết cắn răng, nhuyễn kiếm mua đến kín không kẽ hở, đem đánh tới đá vụn đánh bay, nhưng thân ở trong gió lốc, thân hình bất ổn, khó mà tránh thoát. Điền Bá Nam cũng là sắc mặt nghiêm trọng, bốn thanh phi kiếm vẩn quanh tự thân, hình thành kiếm mạc phòng ngự, đồng thời ý đồ cưỡng ép đột phá phòng bích. Mà Cao Tiểu Linh thế công còn chưa đình chỉ. Trận thứ ba, Ngũ Lôi trận. Theo nàng một tiếng quát, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên tối xuống. Một mảnh nồng đậm mây đen chẳng biết lúc nào ngưng tụ tại gió lốc trên không, trong tầng mây, ngân xà loạn vũ, tiếng sấm ầm ầm. Giang giác, giang giác, giang giác. Mấy đạo màu bạc lôi hồ như là roi sắt, không chút lưu tình hướng phía dưới trong gió lốc hai bóng người hung hăng đánh rớt. Điền Bá Nam cùng Tiểu Phi Tuyết rốt cuộc không lo được giữ lại, riêng phần mình thi triển tuyệt học, kiếm khí ngút trời, hoặc nhanh kháng, hoặc xảo diệu dẫn dắt rời đi lôi đỉnh. Nhưng ở cái này thiên lôi địa hỏa, phong nhận đá vụn tam trọng đả kích xuống, lập tức lộ ra chật vật không chịu nổi, hiểm tượng hoàn sinh, vết thương trên người cấp tốc gia tăng, khí tức vậy bắt đầu hỗn loạn. Mà vừa mới chạy ra một khoảng cách, chưa tỉnh hồn hoàn thần, quay đầu thấy cảnh này, lập tức vui mừng quá đỗi. Tốt trận pháp. Ha ha ha. Trong lòng của hắn thoải mái, thế là lựa chọn không còn chạy trốn, ngược lại quay người trở về, trong mắt lóe lên ngon sắc. Đây chính là đào thải tiên kiếm phong cơ hội thật tốt. Hoàng thân ổn định thân hình, cầm trong tay trường thương hướng trên mặt đất cắm xuống, sau đó hắn tay trái giương lên, ba thanh đen nhánh phi đao từ trong túi chứa vật hủy bỏ, mang theo hắn còn sót lại linh lực, hướng phía cái kia bị gió lốc, lôi quang, đá vụn bao phủ, thấy không rõ vị trí cụ thể Điền Bá Nam cùng Tiểu Phi Tuyết kích xạ mà đi. Nhưng mà, hắn cái này tự cho là thông minh bổ đao, lại thành lớn nhất nét bút hỏng. Cái kia bắn vào hỗn loạn trong trận pháp phi đao, mặc dù quy tích phiêu hốt, nhưng phía trên bám vào yếu ớt linh lực, tại tinh thông kiếm đạo, cảm giác bén nhạy Điền Bá Nam trong mắt, liền như là trong đêm tối đom đóm. Tìm tới phương hướng. Thân ở tuyệt cảnh, lúc đầu đã mất đi phương hướng Điền Bá Nam, trong mắt tàn khốc lóe lên. Phá! Điền Bá Nam gầm thét một tiếng, không để ý bốn bề lôi đỉnh đá vụn, cưỡng ép thôi động vẩn quanh bên người trong đó ba thanh phi kiếm, khóa chặt phi đao phóng tới đại khái phương hướng, liều lĩnh nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, bản thân hắn cũng như ra khỏi vỏ tuyệt thế hung kiếm, người theo kiếm đi, chọi cứng lấy mấy đạo sượt qua người lôi quang cùng vô số đá vụn cắt chém, hướng phía phương hướng kia cưỡng ép phá vây. Phốc phốc! Hoàng thần chỉ thấy mấy đạo mơ hồ kiếm quang từ hỗn loạn trong trận pháp bắn ra, trong đó một đạo nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, hắn căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu né tránh. Vang lánh mũi kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng bộ ngực của hắn. Đau nhức kịch liệt truyền đến, hoàng thần trên mặt cuồng hỉ trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành khó có thể tin kinh ngạc. Hắn cúi đầu nhìn xem ngực lộ ra mũi kiếm, há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Thanh quang về xuống, đem hắn bao phủ. Vạn khí phong hoàng thần đào thải ra khỏi cụm. Số lượng nhảy lên, vạn khí phong dư một. Ngớ ngẩn. Nam nhoài ngoài 20 trượng trong bụi cỏ, mắt thấy toàn bộ quá trình vương nham, nhịn không được mắng nhỏ một câu, tức giận đến kém chút đem trong miệng nhánh cỏ cắn nước. Cái này hoàng thần, thành sự không có bại sự có dư. Hảo hảo coi ngươi mồi nhử, hoặc là dứt khoát chạy xa một chút không được sao? Nhất định phải quay đầu khoe khoang, kết quả chẳng những đưa đầu người, còn bại lộ phương vị, làm trở ngại. Nhưng bây giờ không phải tức giận thời điểm. Vương Nham ánh mắt trong nháy mắt trở nên đằng đằng sát khí, gắt gao tiếp cận cái kia đạo đang từ chưa hoàn toàn ngừng trận pháp trong gió lốc cưỡng ép xông ra thân ảnh màu trắng, Điền Bá Nam. Ngay tại lúc này, Vương Nham thần thức toàn lực bộc phát, sớm đã chuẩn bị xong năm trôi phi kiếm, đột nhiên từ hắn ẩn thân dây leo đuổi bên trong bắn ra. Chương 138, còn sót lại 4 người. Chương 138, còn sót lại 4 người. Đối mặt từ xảo trá góc độ đột nhiên đánh tới năm trôi phi kiếm, vừa mới cưỡng ép xông ra trận pháp, khí tức không yên tĩnh, trên thân còn mang theo tiêu hắc cùng vết máu Điền Bá Nam, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức bị càng tăng lên lãnh lệ thay thế. Hắn hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành một mảnh dày đặc màn ánh sáng, thân hình liên tục mấy cái nhỏ không thể thấy bên cạnh tránh, lệ gãy. Đinh 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 đinh. Liên tiếp thanh thúy dồn dập sắt thép và chạm tiếng vang lên. Tia lửa tung tóe. Vương Nham cái tia năm trôi góc độ xảo trá, tốc độ cực nhanh phi kiếm, lại bị Điền Bá Nam tại trong chớp mắt, lấy tinh chuẩn đến hào điên kiếm pháp cùng thân pháp, từng cái đón đỡ, đẩy ra. Mặc dù cước bộ của hắn bị ép lại hướng phía sau lảo đảo hai bước, sắc mặt nghiêm túc mấy phần, nhưng chung quy là đem vòng này đột nhiên xuất hiện tập kích hoàn toàn hóa giải, đồng thời thành công thoát ly phi kiếm đến tiếp sau dây dưa phạm vi, đứng vững tại một chỗ tương đối chống trải khu vực. Cơ hồ ngay tại Điền Bá Nam thoát khốn trong nháy mắt, sau lưng cái kia chưa hoàn toàn lắng lại địa hỏa, gió lốc, lôi đỉnh xen lẫn trận pháp nơi trọng yếu, truyền đến một tiếng ngắn ngủi kinh hô, lập tức một đạo thô to lôi đỉnh màu bạc hung hăng đánh rớt. Oeng! Thanh quang bạo phát. Từ Hà Phong, Tiểu Phi Tuyết đào thải ra khỏi cục. Bầu trời màn sáng số lượng nhảy lên, thiên kiếm ngọn núi dư một. Đến tận đây, trên trận thế cục trong nháy mắt sáng tỏ, nhưng lại trở nên không gì sánh được vi diệu. Thiên kiếm ngọn núi dư một người, Điền Bá Nam. Vạn khí phong dư một người, Vương Nham. Tử Hà phong dư một người, Cao Tiểu Linh. Đan Hà ngọn núi dư một người, Lý Trần. Mỗi cái tiên phong, vậy mà đều chỉ còn lại có một tên sau cùng dòng độc đinh. Thế giới ngoài tranh đã sớm bị trận này trầm động chập trùng, cực kỳ thảm thiết cuối cùng hôn chiến một mực hấp dẫn khán giả, nhìn thấy kết quả này, đều phát ra không đè nén được kinh hô. Bốn cái ngọn núi đều chỉ thừa một người. Chơi ạ. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng sẽ là loại cục diện này? Điền Bá Nam, không hổ là thiên tài. Đan Hà ngọn núi Lý Trần cũng quá có thể ẩn giấu đi. Bây giờ còn đang giấu. Lần này có ý tứ bốn người, bốn cái ngọn núi đều có cơ hội a. Liền xem ai có thể cười đến cuối cùng. Xác thực, từ trên nhân số nhìn, tứ phương thế lực tựa hồ lại về tới cùng một hàng bắt đầu. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, vừa mới kinh lịch luân phiên khổ chiến, nhất là cưỡng ép phá trận tiêu hao rất lớn Điền Bá Nam, trạng thái hiển nhiên không tốt. Mà một mực cần nút, bảo tồn thực lực Vương Nham cùng Cao Tiểu Linh thì tương đối dùng khỏe ứng mệnh, lại kết thành liên minh, không thể khinh thường. Bất quá, Điền Bá Nam cá nhân thực lực ở những người khác trong lòng không thể nghi ngờ hay là trên trận mạnh nhất. Trên đất trống, bụi bặm hơi định. Vương Nham cùng Cao Tiểu Linh không tiếp tục cẩn giấu, từ hai bên chậm rãi đi ra, một trước một sau, ẩn ẩn đem vừa mới đứng vững, ngay tại nhanh chóng điều tức Điền Bá Nam ngăn ở giữa. Cao Tiểu Linh trong tay chụp lấy mấy tấm lấp lóe khác biệt quang mang phù lục, mang trên mặt một tia ảo não cùng tiếc hận, nói khẽ với Vương Nham đạo: "Đáng tiếc, vừa rồi bộ kia liên hoàn trận, lúc đầu có cơ hội duy nhất một lần giải quyết hai người bọn họ, Vương Nham cũng là bất đắc dĩ nhất miệng, không nói gì." Hắn nhìn về phía trước Điền Bá Nam, ánh mắt nghiêm trọng. Đối phương mặc dù tạm thời lộ ra chật vật, nhưng này cố như núi cao biển rộng, nghiêm nghị bất động kiếm ý, vẫn như cũ khiến người ta run sợ. Điền Bá Nam chậm rãi phun ra một ngụm mang theo mùi máu tươi trọc khí, ánh mắt như là kia chớp đảo qua Vương Nham cùng Cao Tiểu Linh, nhất là khi nhìn đến Vương Nham bên người vậy lơ lửng bốn thanh phi kiếm, trong tay còn cầm một thanh, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhưng lập tức bị khinh thường thay thế. Hiển nhiên là nhận ra cái này đầy người mọc cỏ người là đấu vòng loại lúc, ngắn ngủi biểu hiện ra bản sự vạn khí phong đệ tử Vương Nham. Không nghĩ tới, các ngươi vạn khí phong cùng Tử Hà phong, cư nhiên liên hiệp. Điền Bá Nam thanh âm có chút khàn khàn, nhưng như cũng mang theo ngạo khí, bất quá cũng tốt, tránh khỏi ta từng cái đi tìm, vừa vặn có thể đem các ngươi cùng nhau giải quyết, lại đi bắt được cuối cùng cái kia sẽ chỉ ẩn nút lao thử. Vương Nham nghe vậy, cười lạnh một tiếng, "Điển sư minh, khẩu khí cũng không nhỏ. Bất quá, ngươi cũng chớ xem thường chúng ta mới tốt." Đang khi nói chuyện, hắn đối Cao Tiểu Linh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người đồng thời động thủ. Vương Nham trong tay nắm trường kiếm chỉ về phía trước, tâm niệm thôi động, lơ lửng ở bên người hắn bốn thanh phi kiếm, như là tiếp thu được chỉ lệnh binh sĩ, phát ra rất nhỏ bù bù, trong nháy mắt hóa thành bốn đạo lưu quang, từ bốn cái góc độ khác biệt, bắn nhanh về phía Điển Bá Nam. Kiếm quang lăng lệ, quý tích phiêu hốt, hiển nhiên hấp thụ lần trước bị tùy tiện đón đỡ giao hấn, không còn truy cầu tuyệt đối xảo trá, mà là lấy tốc độ cùng phong tỏa làm chủ. Cùng lúc đó, hậu phương Cao Tiểu Linh tay ngọc liền dương, mấy tấm phù lục rời tay bay ra. Cũng không phải là đơn nhất thuộc tính, mà là lôi phù, hỏa phù, băng phù hỗn tạp, vẽ ra trên không trùng quý tích khác nhau, hoặc bắn thẳng đến, hoặc xoay quanh, hoặc nổ tung hình thành một mảnh pháp thuật bao trùm khu vực, từ phía sau phủ kín Điển Bá Nam đường lui, cũng ý đồ quấy nhiều phán đoán của hắn cùng phòng ngự. Đối mặt trước đây sau giác công, kiếm quang cùng phù lục sen lẫn thế công, Điển Bá Nam ánh mắt mãnh liệt, đúng là không lùi mà tiến tới. Phân. Hắn tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, lơ lửng ở bên người hắn bốn thanh phi kiếm ứng thanh mà động, không còn thủ hộ tự thân, mà là mang theo tiếng xé gió bén nhọn, tinh chuẩn đối mặt Vương Nham phóng tới bốn thanh phi kiếm. Tám thanh phi kiếm trên không trung kịch liệt va chạm, rào sát, phát ra liên tiếp dày đặc tiếng len ken vang, linh quang bùng lên, tạm thời rằng có trên không trung. Mà Điển Bá Nam bản nhân thì tại trong chớp nhoáng này, thân hình đột nhiên nhất chuyển, dưới chân phát lực mang theo khí thế một đi không trở lại, dùng trong tay kiếm đem phủ lục công kích cưỡng ép bổ ra, lao thẳng về phía hậu phương Cao Tiểu Linh. Trường kiếm trong tay tách ra chói mắt ngân bạch kiếm mang, mũi kiếm trực chỉ Cao Tiểu Linh cổ họng. Chiến thuật của hắn rõ ràng mà tàn nhẫn, trước đánh bại tương đối hơi yếu Tử Hà Phong đệ tử, sau đó tại giải quyết Vương Nham. Cái gì? Cao Tiểu Linh không nghĩ tới Điển Bá Nam tại dưới trạng thái như vậy, lựa chọn vậy mà như thế quả quyết ngoan tuyệt, tốc độ càng là nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Cái kia băng lãnh kiếm ý trong nháy mắt khóa chặt nàng, để nàng toàn thân lông tơ dựng thẳng. Nàng dọa cho phát sợ, kinh hô một tiếng, chỉ có thể nương tựa theo bản năng cùng coi như không tệ thân pháp, liều mạng lui về phía sau. Đồng thời hai tay không ngừng, đem đeo trên người các loại công kích hoặc là quấy nhiêu phù lục như là không cần tiền giống như hướng về phía trước tung ra. Dầm dầm dầm. Thứ tư. Giang giác. Lôi hỏa nổ tung, băng truy bắn nhanh, dây leo sinh trưởng tốt. Các loại phù lục tại Điển Bá Nam con đường đi tới bên trên nở rộ, ý đồ ngăn cản cước bộ của hắn. Nhưng mà, Điển Bá Nam giờ phút này phảng phất hóa thân sát thần, đối diện với mấy cái này phù lục đê giai pháp thuật, hắn thậm chí liền trốn tránh đều chẳng muốn làm, chỉ là đem hộ thể kiếm khí thôi động đến cực hạn, trường kiếm trong tay hoặc bổ hoặc chạm, đem những cái kia uy lực thường thường phù lục công kích tùy tiện đánh nát, đẩy ra. Tốc độ của hắn mặc dù nhận một chút ảnh hưởng, nhưng vẫn tại nhanh chóng rút ngắn cùng Cao Tiểu Linh khoảng cách. 10 trượng, 8 trượng, 5 trượng. Băng lãnh mũi kiếm càng ngày càng gần. Cao Tiểu Linh đã thối lui đến đất chống biên giới, phía sau là dãy đặc bụi cây cùng nham thạch, lui không thể lui. Sắc mặt nàng trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nàng biết, một khi bị Điển Bá Nam cận thân, lấy nàng điểm này năng lực cận chiến, căn bản ngăn cản không nổi đối phương một chiêu. Bất quá tại bước ngoặt nguy hiểm này, Cao Tiểu Linh đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong túi chữ vật nhanh chóng vừa sở, vậy mà bôi đi ra một viên liệt dương lôi. Chương 139, 10 kiếm chương 139, 10 kiếm ngay tại cái kia băng lãnh kiếm phong sắp chạm đến Cao Tiểu Linh cổ họng tuyệt vọng thời khắc, Cao Tiểu Linh trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Nàng nhớ tới trước đó Vương Nham cho mình viên kia liệt dương lôi, sống chết trước mắt, không cố được nhiều như vậy. Cao Tiểu Linh dùng hết chút sức lực cuối cùng cùng linh lực, đột nhiên hướng bên cạnh một cái chật vật ngư dược quay cuồng. Đồng thời, tay trái tại bên hông trên túi chữ vật một vòng, một viên toàn thân đỏ sậm, mặt ngoài năng lượng đường vân có chút cổ động hình cầu đã nơi tay. Nàng nhìn cũng không nhìn, trực tiếp dùng còn sót lại linh lực thô bạo mà đem kích hoạt, sau đó hướng phía cơ hồ đã áp vào trước mặt Điển Bá Nam, đối diện hung hăng ném ra. Ân. Điển Bá Nam con ngươi bỗng nhiên co vào. Cái đồ chơi này tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng cũng không chính hiểu rõ qua. Trong chớp mắt, Điển Bá Nam làm ra bản năng nhất phản ứng, một kiếm bổ tới. Kiếm phong sẽ qua, càng đem liệt dương lôi kim loại kia sắc ngoài trực tiếp từ đó xé ra. Nhưng mà, đây cũng không phải là chính xác phương thức xử lý. Bị bạo lực kích hoạt, lại đang nửa đường bị bổ ra liệt dương lôi, nội bộ vốn cũng không ổn định phù văn kết quả trong nháy mắt dẫn bạo. Mặc dù bởi vì mới kích hoạt một nửa liền bị dẫn bạo, uy lực không có đạt tới cao nhất, nhưng khoảng cách gần không có chút nào phòng bị bạo tạc, vẫn như cũ khủng bố. Oeng! Một đoàn hừng hực ánh lửa hỗn tạp cuồng bạo sóng xung kích, tại giữa hai người đột nhiên nổ tung. Khí lãng quay cuồng, đá vụn bùn đất văng khắp nơi. Cao Tiểu Linh tại ném ra liệt dương lôi trong nháy mắt, thúc giục một tấm một mực giam ở trong tay kim quang hộ thể phủ. Một tầng thật mỏng màng ánh sáng màu vàng miễn cưỡng bao phủ lại nàng. Một giây sau, bạo tạc sóng xung kích hung hăng đâm vào kim quang hộ thể bên trên. Phúc. Cao Tiểu Linh như gặp phải trọng kích, hộ thể kim quang trong nháy mắt phá toái, nàng cả người như là giống như diều đứt dây, bị lực lượng khổng lồ tung bay ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, vạch ra một đường vòng cung, trung điệp ngã vào hậu phương dày đặc trong bụi cỏ, không rõ sống chết. Mà khoảng cách trung tâm vụ nổ thêm gần, lại không có chút nào phòng hộ chuẩn bị Điển Bá Nam, càng là thế thảm. Hắn mặc dù vô ý thức thúc dục hộ thể kiếm khí, nhưng trong lúc đội vàng, kiếm khí cường độ có hạn. Ầm ầm, bạo tạc ánh lửa cùng sóng xung kích rắn rắn chắc chắc đem hắn bao phủ. Hộ thể kiếm khí kịch liệt lấp lóe, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, lập tức phá toái. Lực lượng cùng bạo hung hăng đâm vào bộ ngực của hắn cùng tứ chi bên trên. Ách a! Điển Bá Nam phát ra kêu đau một tiếng, cả người đồng dạng bị tạc đến bay rất ra ngoài, trên không trung lộn tầm vài vòng, mới bịch một tiếng ngã xuống tại mấy trượng bên ngoài trên mặt đất, đùi đất tung bay. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, quỳ một chân trên đất, ho kịch liệt tấu lấy, khóe miệng tràn ra máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể bại một mảng lớn. Trước người hắn cái kia thân nguyên bản trắng loáng kiếm sam, giờ phút này bị tạc đến rách nướp, mảnh vỡ cháy đen, lộ ra bên trong cường tráng nhưng giờ phút này che kín vết cháy cùng tinh mịn miệng máu lồng ngực cùng cánh tay, máu tươi thuận vết thương ảo ạt chảy ra, nhuộm đỏ dưới thân thổ địa. Hiển nhiên, lần này bạo tạc, để hắn vốn là tiêu hao rất lớn thân thể, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, chịu không nhẹ nội ngoại thương. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua bạo tạc lưu lại khói bụi, đầu tiên là nhìn thoáng qua Cao Tiểu Linh ngã xuống phương hướng, không có thanh quang dâng lên, bầu trời số lượng không có biến hóa, lại không cảm giác được linh khí lưu động, nói rõ đối phương mặc dù trọng thương, nhưng chưa bị đào thải. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ảo não cùng lệ khí, lập tức bỗng nhiên quay đầu, nhìn về hướng khác một bên Vương Nham. Cái này Vạn Khí Phong đệ tử, mới là hắn giờ phút này uy hiếp lớn nhất, nhất định phải nhanh giải quyết. Hô hô Điền Bá Nam miệng lớn thở hổn hển, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào cùng đau nhức kịch liệt. Hắn tâm niệm khẽ động, cái kia bốn chuôi còn tại không trung cùng Vương Nham phi kiếm chiến đấu phi kiếm, cùng hắn tuột tay sau lơ lửng giữa không trung bản mệnh trường kiếm, cùng nhau chấn động, thoát khỏi dây dưa, hóa thành năm đạo lưu quang, lơ lửng tại trung quanh thân thể hắn, mũi kiếm trực chỉ Vương Nham, phát ra ông ông tiếng rung. Hắn đã không chuẩn bị lại tùy tiện cận thân ai biết đối diện cái này giảo hoạt Vạn Khí Phong đệ tử, còn có hay không tương tự, thậm chí càng âm hiểm bạo tạc pháp khí. Vương Nham thấy thế, vậy lập tức tâm niệm điều khiển, đem phi kiếm của mình toàn bộ triệu hồi, lơ lửng tại bên người. Hắn liếc bầu trời một cái màn sáng, Tử Hà Phong số lượng vẫn như cũng là một, trong lòng an tâm một chút, Cao Tiểu Linh còn sống liền tốt, mặc dù xem ra tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Đồng thời, hắn đưa tay lay rơi trên thân món kia đã có chút tán loạn trang phục may mắn thảo áo, lộ ra nguyên bản Vạn Khí Phong đệ tử phục sức cùng dính lấy bùn đất khuôn mặt. Năm chôi lóe ra hàn quang phi kiếm ở bên người hắn chậm rãi xoay quanh, cùng đối diện Điền Bá Nam tạo thành sự chênh lệch rõ ràng đứng lên, một cái chật vật không chịu nổi, máu me đầm đìa nhưng kiếm khí vẫn như cũ lăng lệ, một cái mặc dù hơi có vẻ đầy bụi đất, nhưng khí tức bình ổn, dùng khỏe ứng mệnh. Một màn này, thông qua màn sáng rõ ràng hiện ra ở ngoài tranh tất cả người quan chiến trước mắt. T. Điền Bá Nam thụ thương. Cao Tiểu Linh bỗng chốc kia quá độc ác. Đồng quy vu tận đấu pháp a. Vương Nam hiện tại là đầy trạng thái, rất có hy vọng a. Hai người đều có thể khống ngự năm chôi phi kiếm. Lần này có đáng xem rồi. Đến cùng là Thiên Kiếm Phong Thiên Tài kiếm tu lợi hại, hay là Vạn Khí Phong cái này thần bí luyện khí sư càng mạnh. Trên quảng trường, tiếng kinh hô, tiếng nghị luận liên tiếp. Cơ hồ lực chú ý của mọi người đều bị cái này cuối cùng quyết đấu một mực hấp dẫn, liên liên tất cả đỉnh núi trưởng lão đều ngưng thần quan sát, không ai lại đi quản cái kia không biết nấp tại xó xỉnh nào đan hà ngọn núi Lý Trần. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là cái này sẽ là một trận năm chôi phi kiếm đối năm chôi phi kiếm kinh điển quyết đấu lúc. Vương Nham bên hông, cái kia nhìn như phổ thông túi trữ vật, lần nữa quang mang lóe lên. Xiêu 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 xiêu. Lại là năm đạo kiếm quang bén nhọn, bắn ra, gia nhập xoay quanh trong kiếm trận. Mười chôi, dòng dã mười chôi hàn quang loẹt loẹt phi kiếm, lơ lửng tại Vương Nham trung quanh thân thể, mũi kiếm chỉ hướng đối diện Điền Bá Nam. Cái gì? Mười thanh phi kiếm? Ta không nhìn lầm đi. Mười chôi. Thế giới ngoài tranh, trong nháy mắt sôi trào. Tiếng kinh hô giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ quảng trường. Vô luận là Thiên Kiếm Phong, Vạn Khí Phong, hay là mặt khác ngọn núi đệ tử, thậm chí trên đài cao rất nhiều trưởng lão, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin vẻ khiếp sợ. Thiên Kiếm Phong khu vực càng là yên tĩnh như chết. Các đệ tử đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, phản phất nhìn thấy cái gì trái ngược lẽ thường sự tình. Mười thanh phi kiếm, đồng thời điều khiển mười thanh phi kiếm, cái này sao có thể? Cho dù là tại bọn hắn Thiên Kiếm Phong, khả năng đặc biệt kiếm đạo, có thể tại luyện khí kỳ làm đến điểm này phóng nhãn toàn bộ tông môn lịch sử, chỉ sợ đều không có người. Đó là cần kinh khủng bực nào thần thức cường độ cùng đối linh lực cỡ nào tinh diệu lực không chế. Mà cái này Vương Nham, một cái Vạn Khí Phong luyện khí sư, thế mà làm được. Vạn Khí Phong bên này, vậy đồng dạng là một mảnh xôn xao. Ai cũng không biết Vương Nham là thế nào làm được. Vạn Khí Phong đệ tử luyện khí kỳ có thể thuần thục khống chế ba thành đã coi như là không dễ. Thế giới trong tranh, Điền Bá Nam trên mặt tỉnh táo cùng ngạo nghễ, tại thời khắc này triệt để ngưng kết, phá toái. Hắn kinh ngạc nhìn Vương Nham bên người cái kia mười trôi chậm rãi xoay quanh phi kiếm, con ngươi kịch liệt co vào, trái tim phảng phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy. Mười thanh phi kiếm, chính mình cho tới nay đều được vinh dự Thiên Kiếm Phong trăm năm khó gặp kiếm đạo thiên tài, nhập môn ngắn ngủi 2-3 năm, liền đã có thể đồng thời điều khiển năm trôi phi kiếm, đồng thời đem nó vận dụng đến trong thực chiến, cái này đã để vô số đồng môn nhìn lên, để các trưởng lão khen không dứt miệng. Đây là hắn kiêu ngạo vô liếng. Nhưng là bây giờ, trước mắt cái này Vạn Khí Phong bề ngoài xấu xí đệ tử, cái này hắn một mực chưa từng chân chính để ở trong mắt luyện khí sư, vậy mà đồng thời thao túng 10 thanh phi kiếm. Chương 140, ai mới là thiên tài kiếm tu? Chương 140, ai mới là thiên tài kiếm tu? Cái kia 10 thanh phi kiếm tản ra quang mang, như là 10 cái băng lãnh cương châm, hung hăng đâm xuyên qua hắn cho tới nay kiên cố không gì sánh được đạo tâm cùng kiêu ngạo. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể làm đến? Hắn tu luyện đến cùng là công pháp gì? Hắn đến cùng là ai? Chấn kinh, mờ mịt, bản thân hoài nghi, thậm chí là một tia sợ hãi, trong nháy mắt che mất Điền Bá Nam tâm thần. Hắn nguyên bản cũng bởi vì thụ thương mà có chút khí tức hỗn loạn, giờ phút này càng thêm bất ổn. Vương Nam muốn chính là hiệu quả này. Hắn biết rõ chính mình cái này khống chế 10 thanh phi kiếm hàm kim lượng kém xa Điền Bá Nam cái kia năm trôi phi kiếm, nhưng ở thị giác cùng trên tâm lý lực trùng kích, tuyệt đối là chí mạng. Nhất là tại đối phương bản thân bị trọng thương, tâm thần động lắc thời khắc. Xem ra, Điền sư Minh tựa hồ rất kinh ngạc. Vương Nam thanh âm bình tĩnh vang lên, mang theo một tia như có như không trào phúng. Chẳng lẽ các ngươi Thiên Kiếm Phong, luyện khí kỳ đệ tử bên trong không ai có thể đồng thời điều khiển 10 thanh phi kiếm sao? Điền Bá Nam há to miệng, muốn phản bác, lại phát hiện cổ họng mình khô khốc, không phát ra được thanh âm nào. Đối phương cái kia bình thản ngữ khí, so bất luận cái gì trào phúng đều càng làm cho hắn cảm thấy nhói nhói cùng khuất đủ. Như vậy, xin mời Điền sư huynh chỉ giáo. Vương Nham ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, không còn cho Điền Bá Nam bất kỳ điều chỉnh gì cùng cơ hội thở dốc. Tâm niệm vừa động, Vương Nham đồng thời hướng 10 thanh phi kiếm hạ đạt chỉ lệnh công kích, 10 thanh phi kiếm tạo thành đặc biệt chương trình 5 năm kiếm trận, bắt đầu từ từng cái phương hướng triển khai không góc chết bao hòa công kích. Loại công kích này chỉ lệnh chỉ có hai tổ khác biệt phối hợp, nếu là trong thời gian ngắn không cách nào đánh bại địch nhân, cũng rất dễ dàng bị địch nhân nhìn thấu, cho nên cần tốc chiến tốc thắng. Đi. Điền Bá Nam sắc mặt đại biến, cưỡng ép thu nhiếp tinh thần, nổi giận gầm lên một tiếng, ngự. Lơ lửng ở bên người hắn năm trôi phi kiếm lập tức xoay tròn cấp tốc đứng lên, tại quanh người hắn tạo thành một tầng dày đặc kiếm mạc phòng ngự. Dày đặc sắt thép va chạm âm thanh cùng kiếm khí tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Hỏa tinh giống như pháo hoa không ngừng nổ tung. Nhưng mà, Điền Bá Nam vốn là thụ thương không nhẹ, tâm thần lại nhận to lớn chủ kích, thời khắc này phòng ngự mặc dù vẫn như cũ nghiêm mật, lại thiếu đi mấy phần trước đó linh động cùng tinh chuẩn, nhiều hơn mấy phần cứng đờ cùng lực bất tòng tâm. Đối mặt 10 thanh phi kiếm liên miên bất tuyệt, từ bốn phương tám hướng đánh tới công kích, kiếm mạc của hắn bắt đầu không ngừng bị áp xúc, bị đột phá. Phốc phốc. Một đạo phi kiếm phá vỡ cánh tay trái của hắn, mang theo một giải huyết hoa. Ken. Một thanh khác phi kiếm bị hắn hiểm lại càng hiểm rời ra, suýt nữa thương tới yếu hại. Siêu. Trôi thứ ba phi kiếm dán ra đầu của hắn bay qua, cắt đứt mấy sợi sợi tóc. Điền Bá Nam liên tục bại lui, bước chân lảo đảo, vết thương trên người không ngừng gia tăng, khí tức càng mệt mỏi, mắt thấy bại cục đã định. Mà đúng lúc này, Cao Tiểu Linh khẽ môi nhếch lên vết máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một bàn tay chăm chú bưng bít lấy phảng phất muốn vỡ ra ngực, lảo đảo từ phía sau trong bụi cỏ đi ra. Nàng vừa mới miễn cưỡng ngăn chặn thương thế, liền không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút tình hình chiến đấu. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, tại chỗ mắt trợn tròn. Vương Nham đứng tại chỗ cao, như là kiếm tiên lâm thế, khống chế 10 thành phi kiếm đem tiên kiếm phong vị kia không ai bị nổi tiên tài Điền Bá Nam áp chế đến không hề có lực hoàn thủ, chật vật không chịu nổi lúc, nàng cả người cũng như bị làm định thân pháp, đứng chết trận tại chỗ, đôi mắt đẹp trợn lên, miệng nhỏ khẽ nhếch, trong đầu trống rỗng. Cái này đây là tình huống như thế nào? Đến cùng ai mới là thiên tài kiếm tu? Cái này vạn khí phong Vương Nham, đến cùng là quái vật gì? Cao Tiểu Linh rung động còn chưa lắng lại, trong sân chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Đạo tâm đại loạn, thương càng thêm thương Điền Bá Nam, tại Vương Nham cái kia liên miên không dứt 10 thành phi kiếm dưới vây công, chung quy là lộ ra sơ hở chí mạng. Phốc phốc, một thanh góc độ xảo trá phi kiếm, thừa dịp Điền Bá Nam cách cản mặt khác 3 thanh phi kiếm trong nháy mắt, đột phá hắn đã vướng víu phòng ngự, tinh chuẩn địa động xuyên qua bộ ngực của hắn. Điền Bá Nam thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc phức tạp, hắn cúi đầu nhìn xem ngực lộ ra mũi kiếm, há to miệng, cũng đã vô lực phát ra bất kỳ thanh âm. Trong trẻo quang mang trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Sau một khắc, thân ảnh của hắn từ mảnh này sau cùng chiến trường biến mất, bị chuyển tống ra chiến trường. Thiên Kiếm Phong, toàn quân bị diệt. Thế giới ngoài tranh, Thiên Kiếm Phong đệ tử tụ tập khu vực, đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức buộc phát ra to lớn tiếc hận cùng tiếng thở dài. Bọn hắn làm sao vậy không nghĩ tới, nguyên bản thực lực mạnh nhất, đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất Thiên Kiếm Phong, vậy mà lại lấy phương thức như vậy, bị một cái vạn khí phong đệ tử đào thải ra khỏi cục. Thậm chí liền cuối cùng linh mạch bên cạnh đều không có sở đến. Mà cùng trời kiếm phong đồng dạng sớm bị đào thải linh thú ngọn núi, cũng làm cho không ít người thốn thức không thôi. Ngược lại là thực lực tương đối hơi yếu Đan Hà ngọn núi cùng Tử Hà Phong, lại riêng phần mình bảo lưu lại một người, đi tới cuối cùng. Cùng lúc đó, Tử Hà Phong trên ghế quan chiến, bầu không khí lại đột nhiên khẩn trương lên. Tất cả chú ý cuối cùng chiến cuộc các nữ đệ tử, tim đều nhảy đến cổ rồi. Hiện tại trên trận chỉ còn lại có 3 người, Vạn Khí Phong Vương Nham, Tử Hà Phong Cao Tiểu Linh, Đan Hà ngọn núi Lý Trận. Mà Cao Tiểu Linh là trong 3 người bị thương nặng nhất, cơ hội hoàn toàn mất đi sức chiến đấu cái kia. Nếu như lúc này Vương Nham xé bỏ trước đó mấy nước, đối Cao Tiểu Linh xuất thủ, cao như vậy Tiểu Linh đem không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt bị đào thải. Đến lúc đó, Vạn Khí Phong cùng Đan Hà ngọn núi đem tất cả thừa một người, sau đó lại đến tranh đoạt cuối cùng chủ thứ linh mạch thuộc về, kể từ đó chí ít có thể lấy cam đoan có thu hoạch. Tử Hà Phong đem không có gì cả. Cái này Vương Nham hắn không gặp qua sông hủy đi cầu đi. Cao sư muội bị thương nặng như vậy, nếu là hắn động thủ song song, ta cảm giác Vương Nham cái này xấu đồ vật sẽ đối với Cao sư muội động thủ. Vương Nham hẳn không phải là loại người này đi. Vừa rồi hắn còn giúp Cao sư muội giải bẫy ngự. Lợi ích trước mặt, ai nói đến chuẩn. Lo lắng, lo nghĩ, suy đoán, thậm chí là đối Vương Nham khả năng bội bạc phẫn nộ, tại Tử Hà Phong đệ tử ở giữa tràn ngập. Thế giới trong tranh, Cao Tiểu Linh chính mình bậy ý thức được giờ phút này tình cảnh nguy hiểm cùng xấu hổ. Nàng che ngực, cảm thụ được thể nội khí tức hỗn loạn cùng đau đớn kịch liệt, trong lòng tràn đầy tâm thần bất định cùng một tia tuyệt vọng. Nàng biết, mình bây giờ, tại Vương Nham trước mặt, cùng một cái dê đợi làm thịt không có gì khác biệt. Trước đó minh ước, còn có thể giữ lời sao? Vương Nham có thể hay không? Ngay tại nàng tâm loạn như ma thời khắc, Vương Nham đã thu hồi cái kia 10 trôi tản ra lệnh tấu xương hàn quang phi kiếm, để bọn chúng an tĩnh lơ lửng tại bên người mình. Ánh mắt của hắn đi theo lại bình tĩnh nhìn về phía cách đó không xa sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ Cao Tiểu Linh. Một giây sau, Vương Nham động, tay phải hắn nâng lên, đối với Cao Tiểu Linh phương hướng, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Siêu siêu siêu. 3 thanh phi kiếm ứng thanh mà động, như là 3 đạo lưu quang, trong nháy mắt bắn ra, trực chỉ Cao Tiểu Linh. A! Cao Tiểu Linh dọa đến kinh hô một tiếng, vô ý thức nhắm mắt lại, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Song hắn quả nhiên vẫn là muốn động thủ. Tử Hà Phong trên ghế quan chiến, không thiếu nữ đệ tử càng là nhịn không được thét lên tiếng, có đã che mắt, không đành lòng lại nhìn. Thậm chí đã có Tử Hà Phong đệ tử há miệng mắng lên, ta liền biết Vương Nham cái này cậu, nhưng mà hắn nói còn không có mang xong, trong dự đoán công kích cũng không đến. Cái kia ba thanh phi kiếm tại khoảng cách Cao Tiểu Linh thân thể ba thước chỗ đống nhiên dừng lại, sau đó bắt đầu lấy một loại ổn định mà bình hòa tần suất, chậm rãi có thứ tự địa hoàn vòng quanh nàng xoay tròn. Trên thân kiếm cũng không tản mát ra bất luận cái gì sát khí hoặc tính công kích linh quang, ngược lại ẩn ẩn tạo thành một tầng thật mỏng, lưu động phòng hộ luồng khí xoáy. Đây rõ ràng là đang bảo vệ nàng. Cầu đầy nghĩa khí coi như không tệ a. Thật sự là người không tướng mạo. Chương 141, thủ đoạn cứ việc xuất ra. Chương 141, thủ đoạn cứ việc xuất ra. Thế giới trong tranh, Cao Tiểu Linh cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt, nhìn xem vờn quanh chính mình xoay tròn, biết đây là đang bảo vệ mình. Lại ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Vương Nham, trong mắt tràn đầy khó có thể tin ngạc nhiên cùng một tia khó nói nên lời xúc động. Vương Nham thanh âm rõ ràng truyền đến, bình tĩnh mà hữu lực, cao lớn mỹ nữ, đường phát ngây người. Lập tức nắm chặt thời gian chữa thương khôi phục. Còn có một cái khó đối phó hơn ra hỏa nút trong bóng tối, không biết lúc nào liền sẽ nhảy ra. Tình trạng của ngươi bây giờ quá nguy hiểm, ta bảo vệ ngươi, ngươi an tâm chữa thương. Bảo hộ ngươi, an tâm chữa thương. Ngắn ngủi mấy chữ, lại giống một dòng nước ấm, trong nháy mắt tách ra Cao Tiểu Linh trong lòng tất cả tâm thần bất định, sợ hãi cùng ngờ vực vô căn cứ. Nàng nhìn xem Vương Nham cái kia chăm chú ánh mắt, lại nhìn xem bên cạnh hắn còn lại bảy trôi vận sức chờ phát động phi kiếm, một cỗ trước nay chưa có an toàn cùng tín nhiệm cảm giác xông lên đầu, hốc mắt vậy mà không tự chủ được có chút phím hồng. Có thể đi đến một bước này, hay là may mắn mà có Vương Nham mới là. Còn sót lại ba người, Vương Nham không có thừa cơ đối với mình nổi lên, mà là tiếp tục lựa chọn cùng mình hợp tác, coi như mình thụ thương tạm thời không có giá trị lợi dụng, nhưng vẫn là không hề từ bỏ chính mình. Nếu như nhân vật trao đổi, chính mình không nhất định có thể làm được một bước này. Vụ trộm còn thừa lại một người không có bị đào thải. Nếu như tại chính mình chữa thương trong lúc đó, Vương Nham thất thủ bị đào thải như vậy, hắn liền lần linh mạch đều không có. Mình không thể cô phụ Vương Nham tín nhiệm, cũng không thể cô phụ Tử Hà Phong tất cả mọi người chờ mong. Ân. Cao Tiểu Linh dùng sức nhẹ gật đầu, thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, nhưng ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Nàng không do dự nữa, lập tức khoanh chân ngồi xuống, từ trong túi chữa vật lấy ra đan dược chữa thương ăn vào, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu toàn lực điều tức, dẫn đạo dược lực chữa trị thể nội tổn thương. Nàng biết, hiện tại mỗi một phút mỗi một giây khôi phục đều cực kỳ trọng yếu. Tử Hà Phong trên ghế quan chiến, vừa rồi khẩn trương cùng nở bực vô căn cứ trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một mảnh gieo họ cùng như chút được gánh nặng tán thưởng. Quá tốt rồi, Vương Nham sư đệ quả nhiên thủ tín, hắn còn tại bảo hộ Cao sư muội. Ta đã nói rồi, Vương Nham sư đệ không phải loại người như vậy. Nhanh nhanh nhanh, Cao sư muội nhanh chữa thương. Thế giới ngoài tranh cảm xúc, Vương Nham tự nhiên không biết. Ánh mắt của hắn bắt đầu quét mắt chung quanh yên tĩnh sơ lâm. Hắn biết, cuối cùng cũng là âm hiểm nhất giảo hoạt đối thủ kia, Đan Hà Phong Lý Trần nhất định liền giấu ở phụ cận một góc nào đó, chờ đợi tốt nhất đánh lén thời cơ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, ngay tại Cao Tiểu Linh mới vừa tiến vào chiều sâu chữa thương trạng thái, Vương Nham lực chú ý độ cao tập trung ở đề phòng bốn phía lúc. Ai nha nha, thật sự là cảm động minh hữu tình tâm a. Một cái mang theo trêu tức cùng nghiền ngẫm thanh âm, từ đất trống khác một bên rừng rậm biên giới băng lên. Chỉ gặp Đan Hà Phong Lý Trần, con cái tiêu chí kia tính màu vàng sẫm hồ lô lớn, lảo đảo từ một cây đại thụ sau đi ra. Trên mặt hắn treo người vật vô hại dáng tươi cười, ánh mắt lại như là rào hoạt hồ ly, tại Vương Nham cùng Cao Tiểu Linh trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Vương Nham, Cao Tiểu Linh, chúc mừng chúc mừng. Hai người liên thủ thế mà xử lý uy hiếp lớn nhất Thiên Kiếm Phong, thật sự là lợi hại. Lý Trần vỗ tay, từng bước một đến gần, bất qua thôi, hiện tại trên trận liền thừa ba người chúng ta. Vương Nham sư đệ, ngươi nhìn Cao sư muội bị thương nặng như vậy, một lát cũng không giúp được một tay, nếu không hai chúng ta trước luận bàn một chút. Hắn lời này nhìn như tại đề nghị công bằng quyết đấu, kỳ thực giáp tâm hại người. Hắn nhìn ra Vương Nham vì bảo hộ Cao Tiểu Linh, tất nhiên phân tâm, mà lại Cao Tiểu Linh hiện tại rõ ràng nhất được điểm. Hắn muốn kích Vương Nham chủ động công kích hắn, hoặc là chí ít rời đi Cao Tiểu Linh bên người. Dạng này hắn liền có cơ hội dùng độc hoặc là thủ đoạn khác, trước giải quyết hết Cao Tiểu Linh, cứ như vậy chính mình liền tất nhiên có thể giúp Đan Hà Phong đạt được lần linh mạch. Nhưng mà, Vương Nham chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, bên người bảy thanh phi kiếm có chút điều chỉnh phương hướng, mũi kiếm ẩn ẩn nhắm ngay Lý Trần, thân thể lại không nhúc nhích tí nào, không có chút nào rời đi Cao Tiểu Linh bên người vòng phòng hộ ý tứ. Lý sư huynh, có thủ đoạn gì, xử hết ra chính là. Vương Nham thanh âm bình thản không gợn sóng, muốn cho ta rời đi nơi này đuổi theo ngươi. Ngươi tính toán, chỉ sợ đánh không vang. Lý Trần nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Hắn không nghĩ tới Vương Nham như vậy cảnh giác, căn bản không ăn hắn một bộ này. Hắn nhãn châu xoay động, bắt đầu vòng quanh đất chống biên giới chậm rãi di động, ý đồ tìm kiếm mới góc độ cùng cơ hội, trong miệng vẫn không quên nói tiếp khẩu chiến, ý đồ quấy nhiễu Vương Nham tâm thần. Mặc dù ngươi mười kiếm lăng không nhìn qua sát thực dọa người, nhưng là ta giống như nhìn ra điểm khác khác biệt. Lý Trần cười hắc hắc, trong tay còn cầm một cái vòng tròn phình lên túi, bên trong không biết chứa vật gì, rất có thể là vũ khí nào đó. Khác biệt. Vương Nham cười lạnh một tiếng, mặt ngoài vẫn chấn định như cũ, cái gì khác biệt? Nói nghe một chút. Lý Trần cười cười, tiếp tục giảng đạo. Mặc dù ngươi có thể khống chế 10 thanh phi kiếm, nhưng là ta nơi xa quan sát lại phát hiện, ngươi đối cái này 10 thanh phi kiếm lực khống chế tựa hồ hơi có vẻ yếu kém. Mỗi một chuôi kiếm đều chỉ hội đặc biệt mấy cái động tác mà thôi, hoàn toàn không giống như là Thiên Bá Nam bọn hắn ngự kiếm thuật một dạng linh hoạt. Nói đến đây, Lý Trần dùng hắn cái kia tựa hồ nhìn thấu hết thể biểu lộ, được đi ra kết luận. Ngươi dùng căn bản không phải ngự kiếm thuật, mà là đặc thù nào đó thuật luyện khí mà thôi. Lý Trần tiếp tục vờn quanh Vương Nham đi lại, cũng không ngừng tìm kiếm sơ hở, chúng ta Đan Hà Phong đệ tử không am hiểu chính diện đấu pháp, cho nên phần lớn đều tu hành cao thâm thân pháp. đồng thời cũng biết mặt khác tu hành chi đạo đấu pháp đặc điểm. Lúc trước luyện tập thân pháp lúc, chúng ta liền xin mời Thiên Kiếm Phong sư huynh dùng ngự kiếm thuật đến công kích chúng ta, tu hành phản ứng của chúng ta cùng năng lực né tránh. Có phải hay không ngự kiếm thuật, ta nhìn ra được. Vương Nham nghe hắn một trận phân tích, không biết đối phương là đoán mò hay là thật nhìn ra mánh khóe, bất quá nhìn đối phương không có tới gần, hay là chỉ bảo trì cảnh giác. Hiện tại cần phải làm là kéo dài thời gian, chờ đợi Cao Tiểu Linh khôi phục lại, dạng này hai đánh một chiến thắng xác suất rất lớn. Lý Trần gia hỏa này thân pháp phi thường linh hoạt, trước đó gặp qua Thiên Kiếm Phong đệ tử đuổi giết hắn chẳng cảnh. Như vậy lăng liệt kiếm khí đều đánh không trúng hắn, chính mình những phi kiếm này tốc độ so sánh kiếm khí còn muốn chậm hơn không ít, càng khó có thể hơn đánh trúng đối phương. Nếu là hiện tại liền đánh nói, tại hắn tránh né trong quá trình, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ phát hiện những phi kiếm này công kích quy luật. Nếu quả như thật đến một bước này, 10 thanh phi kiếm tác dụng liền có thể nói là không có. 10 chuôi còn chưa đủ dùng a. Vương Nham trong lòng suy nghĩ sâu xa đứng lên, phải đem số lượng tiếp tục điệp ra đi lên, là muốn lượng biến sinh ra chất biến, coi như địch nhân nhìn ra mánh khóe, cũng có thể dùng số lượng đem khuyết điểm che giấu. Nhìn ra thì như thế nào? Vương Nham bất vi sở động, ngươi đừng rời ta xa như vậy, muốn luận bàn cách gần một chút như thế nào? Lý Trần nhưng vẫn là không tới gần, cách quá gần chẳng phải là dễ dàng làm bị thương cao sư muội thôi, hay là ngươi qua đây cho thỏa đáng? Ngươi qua đây, hay là Vương sư đệ tới? Hay là ngươi qua đây đi. Ngươi qua đây. Chương 142, thế mà làm đánh lén chương 142, thế mà làm đánh lén thế giới ngoài tranh, vô số quan chiến đệ tử nhìn xem trên màn sáng một màn quỷ dị kia, đều có chút dở khóc dở cười. Trong tưởng tượng cuối cùng quyết chiến, không phải là kiếm khí tung hành, pháp bảo đối hoành, nhiệt huyết sục sôi sao? Làm sao biến thành hai cái đại nam nhân cách thật xa, lẫn nhau hâu ngươi qua đây a? Phong cách vẽ này cũng quá thanh kỳ đi. Bọn hắn đang làm gì? Nhà tròi sao? Lý Trần rõ ràng không dám tới gần, Vương Nham cũng không dám rời đi Cao Tiểu Linh bên người cái này rằng có nữa, các loại xương độc lại co lại một vòng, bọn hắn không đánh cũng phải đánh. Thật nham chán a, thấy ta đều nhanh ngủ thiếp đi, ngay tại không ít người xem cũng bắt đầu ngáp, cảm thấy cái này cuối cùng quyết chiến kẻ nhạt vô vị thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Một mực tại bên ngoài du tẩu, liễu lo không ngừng Lý Trần, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia xảo trá lợi mang. Hắn bén nhạy bắt lấy Vương Nham có chút thư giãn thời cơ, cổ tay rung lên, cái kia một mực bị hắn cầm ở trong tay thưởng thức tròn trịa túi, không có dấu hiệu nào bị hắn ra sức ném ra. Mục tiêu cũng không phải là Vương Nham, mà là Vương Nham sau lưng chính khoanh chân chữa thương không có chút nào phòng bị Cao Tiểu Linh. Ném một cái này, góc độ cực kỳ xảo trá, tốc độ vậy cực nhanh, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu. Không tốt. Vương Nham trong lòng run lên. Hắn không nghĩ tới Lý Trần âm hiểm như thế, mục tiêu lại là trọng thương trong lúc chữa thương Cao Tiểu Linh. Hắn lập tức tâm niệm cấp chuyển, đối lơ lửng tại bên người bộ phận dưới phi kiếm đạt chặn đường chỉ lệnh, ý đồ chặn đường cái túi kia. Chặn đường. Vài thanh phi kiếm ứng thanh mà động, vạch ra đường vòng cùng, ý đồ trên không trung chặn đánh túi. Nhưng mà, vấn đề xuất hiện. Vương Nham chỉ lệnh thức phi kiếm điều khiển, đối với chặn đường loại này thể tích nhỏ, tốc độ nhanh, lại quy tích cũng không phải là thẳng tắp mục tiêu công kích, có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Phi kiếm chỉ có thể chấp hành mục tiêu công kích, phòng ngự đường đi các loại vĩ mô chỉ lệnh, không cách nào tiến hành tinh tế vi mô. Đối lại linh khí bao khỏa mục tiêu hiệu quả không tệ, nhưng này túi thể tích nhỏ lại không phải linh lực công kích, phi kiếm căn bản là không có cách khóa chặt chặn đường mục tiêu. Chỉ gặp vài thanh phi kiếm gào thét lên từ túi chúng quanh lướt qua, lại bởi vì dự phán quỹ tích hoặc chặn đường góc độ vấn đề, vậy mà không thể chạm đến túi mảy may. Túi như là một đầu chân trượt cá trạch, hiểm lại càng hiểm từ phi kiếm xen lẫn trong khe hở xuyên qua. Vương Nham thầm tiêu không ổn, lập tức khống chế vờn quanh tại Cao Tiểu Linh bên người ba thanh phi kiếm ra tốc xoay tròn, lạc lối chặn đường. Phúc. Viên kia phình lên túi, công bằng, vừa vặn đâm vào trong đó một thanh vờn quanh phi hành phi kiếm trên thân kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén trong nháy mắt đem túi cắt vỡ. Hoa, túi vỡ tan trong nháy mắt, đại lượng màu xám trắng mang theo gây mũi cay độc mùi bột phấn, như là bom nổ từ đó phun ra ngoài. Trong nháy mắt đem xếp bằng ngồi dưới đất Cao Tiểu Linh, tính cả cái kia ba thanh thủ hộ phi kiếm cùng một chỗ, bao phủ ở bên trong. Khu khu cụ. Cao Tiểu Linh vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa mới hút vào một ngụm, liền cảm giác yết hầu như là hỏa thiêu, mắt tối sầm lại, thể nội thật bất và bình ổn xuống linh lực trong nháy mắt bạo tẩu gián đoạn. Nàng ho kịch liệt thấu đứng lên, sắc mặt trong nháy mắt do tái nhợt chuyển thành dọa người màu xanh tím, thân thể không bị khống chế run rẩy, khóe miệng tràn ra mang theo mùi tanh máu đen. Không tốt. Vương Nham vừa kinh vừa sợ, lập tức thôi động linh lực, nhấc lên một cỗ gió mạnh, đem tràn ngập độc phấn thổi tan. Nhưng đã chậm. Cao Tiểu Linh hiển nhiên đã trúng độc, mà lại độc tính cực kỳ mãnh liệt. Nàng khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Nham, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, bờ môi đã biến thành màu tím sậm, sinh mệnh khí tức ngay tại nhanh chóng trôi qua. Lý Trần, ngươi chó đồ vật, thế mà làm đánh lén. Vương Nham đống nhiên quay đầu, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài, gắt gao tiếp cận nơi xa một mặt nụ cười đắc ý Lý Trần. Lý Trần giang tay ra, nụ cười trên mặt mang theo vài phần vô tội. Càng nhiều hơn chính là trào phúng, Vương Nham sư đệ, lời nói này đến coi như không đúng. Cái gì gọi là đánh lén? Các ngươi trước đó bố trí trận pháp, đánh lén Thiên Kiếm Phong người, không phải cũng là giống nhau sao? Đừng đem chính mình khiến cho cao thượng như vậy, vừa mới bắt đầu ngày mới bá nam bọn hắn bị ngươi đánh lén sau khi thành công, nhưng không có mắng chửi người. Đồng thời ngươi cùng Tử Hà Phong đệ tử hợp tác đó là chuyện của các ngươi, ta nhưng không có. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua hấp hối Cao Tiểu Linh, giọng nói nhẹ nhàng nói, đồng thời, ta đây là đang giúp ngươi à? Ngươi không có ý tứ đào thải nàng, ta tới giúp ngươi đào thải. Chỉ cần nàng bị loại chủ linh mạch cùng lần linh mạch, không phải liền là chúng ta Vạn Khí Phong cùng Đan Hà ngọn núi đến tranh giành sao? Còn lại cuối cùng hai người, một đối một, sạch sẽ, há không tốt hơn? vậy miễn cho ngươi khó xử, có phải hay không? Ngươi Vương Nham Quy đến toàn thân phát run. Hắn nhìn về phía Cao Tiểu Linh, nàng giờ phút này đã nói không ra lời, chỉ là dùng cặp kia dần dần mất đi thần thái con mắt nhìn xem hắn, bên trong tựa hồ có áy náy cùng không cam lòng. Cao sư tỷ, chịu đựng. Vương Nham đối với Cao Tiểu Linh trầm giọng nói ra, ngữ khí kiên định, ta sẽ ở ngươi bị chuyển tống ra ngoài trước đó, trước tiên đem cái kia âm hiểm giá hỏa đảo thải rơi. Ta đã đáp ứng, muốn dốc hết toàn lực giúp ngươi tranh thủ lần linh mạch. Nói xong, hắn không nhìn nữa Cao Tiểu Linh, đem tất cả lửa giận cùng sát ý, toàn bộ khóa chặt tại xa xa Lý Trần trên thân. Lý Trần, nhận lấy cái chết. Vương Nham đã không còn giữ lại chút nào, vậy không còn cố thủ nguyên địa. Hắn tâm niệm cùng thúc, 10 thanh phi kiếm đồng thời phát ra bén nhọn bù bù, trên thân kiếm linh quang đại thịnh. Giết hắn. Đồng thời Vương Nham đối 10 thanh phi kiếm hạ đạt là cường liệt nhất chỉ lệnh công kích, muốn tốc chiến tốc thắng, đem Lý Trần xử lý. 10 thanh phi kiếm như là bị chọc giận bầy hóng, mang theo Vương Nham toàn bộ lửa giận cùng sát ý, hóa thành 10 đạo lăng lệ lưu quang, từ khác nhau góc độ, bằng tốc độ nhanh nhất, phô thiên cái địa giống như hướng phía Lý Trần kích xạ mà đi. Lần này, Vương Nham truy cầu cực hạn tốc độ cùng diện tích che phủ tích, muốn đem Lý Trần tất cả khả năng né tránh không gian toàn bộ phong kín. Đến hay lắm. Lý Trần thấy thế, không những không sợ, trong mắt ngược lại hiện lên một tia mưu kế được như ý hư vấn. Hắn chờ chính là Vương Nham không kiềm chế được nỗi lòng hậu chủ động công kích, kể từ đó, liền có thể dựa vào chính mình linh hoạt thân pháp đến tìm kiếm phá địch cơ hội tốt nhất. Đối mặt gào thét mà đến 10 thanh phi kiếm, Lý Trần thân hình bỗng nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Dưới chân hắn bộ pháp huyền ảo, thân hình giống như quỷ mị liên tục lắc lư, chuyển hướng, vậy mà tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, hiểm lại càng hiểm từ vài thanh phi kiếm trong khe hở xuyên qua. Thân pháp của hắn quả nhiên ghê gớm, xảo trá tàn nhẫn, Vương Nham cái kia bao trùm thức phi kiếm công kích, vậy mà lần thứ nhất tề sạng, toàn bộ là không. Hắc hắc, Vương Nham sư đệ, phi kiếm của ngươi mặc dù nhiều, nhưng quá ngu ngốc. Đánh không chúng ta, có làm được cái gì? Lý Trần một bên thi triển thân pháp tránh né, còn vừa không quên mở miệng chà phúng, ý đồ tiến một bước chọc giận Vương Nham, để hắn xuất hiện càng nhiều sơ hở. Đồng thời, ánh mắt của hắn lại lơ đãng liếc về phía nơi xa khí tức càng ngày càng yếu ớt Cao Tiểu Linh, tựa hồ đang tính toán Cao Tiểu Linh bị đào thải thời gian còn lại bao nhiêu. Vương Nham sắc mặt lạnh lùng, bất vi sở động. Hắn thao túng phi kiếm tiếp tục truy kích, đồng thời đại não cấp tốc vận chuyển. Lý Trần thân pháp sát thực nhanh, dự phán cùng né tránh năng lực cực mạnh, thường quy bao trùm công kích khó mà có hiệu quả. Mà lại, hắn tựa hồ mục tiêu hay là muốn ưu tiên đào thải Cao Tiểu Linh. Cao Tiểu Linh mặc dù trúng độc, nhưng bằng mượn phụ lục có thể ngắn ngủi áp chế độc tố quyết tán, mặc dù bị đào thải hay là vấn đề thời gian, nhưng chỉ cần còn không có bị đào thải, Lý Trần liền còn có cái gì cũng không chiếm được phong hiểm. Nghĩ tới đây, Vương Nham trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn không còn ý đồ dùng phi kiếm trực tiếp trúng mục tiêu Lý Trần, mà là cải biến sách lược. Vương Nham hai tay riêng phần mình bóp ra khác biệt pháp quyết, đem 10 thanh phi kiếm chia 2-2 một tổ, 5 tổ phi kiếm phân biệt hạ đạt khác biệt chỉ lệnh, đến nhiễu loạn đối phương tiết tấu, cũng tìm kiếm một kích chế địch cơ hội. Chương 143, thì nhìn vận khí như thế nào chương 143, thì nhìn vận khí như thế nào ngoài tranh, từ Hà Phong ghế quan chiến. Tất cả nữ đệ tử đều khẩn trương đến nín thở, từng đôi mắt đẹp chăm chú nhìn trên màn sáng khí tức yếu ớt, sắc mặt xanh lét tím, khuôn chân cố gắng áp chế độc tố Cao Tiểu Linh. Thấy được nàng cái kia thống khổ mà kiên trì bộ dáng, không ít người đau lòng đến vành mắt đều đỏ. Cao sư muội, chịu đựng a. Vương Nham, động tác nhanh lên a. Ngàn bạn không thể để cho Lý Trần đạt được. Chỉ cần Cao sư muội có thể nhiều kiên trì một hồi, các loại Vương Nham sư đệ thắng, chúng ta Tử Hà Phong liền có lần linh mạch. Các nàng đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Vương Nham trên thân, cầu nguyện hắn có thể mau chóng giải quyết hết cái kia xảo trá tàn nhẫn, âm hiểm xảo trá Lý Trần. Mà tại Đan Hà Phong bên này, bầu không khí thì hoàn toàn khác biệt. Các đệ tử mặc dù cũng vì Lý Trần linh hoạt cùng như kế gọi tốt, nhưng càng chú ý lại là Cao Tiểu Linh trạng thái. Độc phát, độc phát. Xem ra không chống được bao lâu. Chỉ cần Cao Tiểu Linh bị đào thải, chúng ta Đan Hà Phong chí ít có thể cầm tới lần linh mạch. Lý Trần ổn định, chớ nóng đội cùng Vương Nham liều mạng, ngăn chặn là được. Đối, kéo tới Cao Tiểu Linh bị loại, chúng ta liền thắng. Bọn hắn bức thiết hy vọng Cao Tiểu Linh mau chóng độc phát, dạng này vô luận Lý Trần cùng Vương Nham ai thắng ai thua, Đan Hà Phong đều chí ít có thể giữ gốc cầm tới một đầu lần linh mạch. Thế giới trong tranh, Vương Nham trở tay xuất ra hai viên Hoành Thiên Lôi, muốn tìm cơ hội thích hợp nhất cho Lý Trần một kích chí mạng. Bất quá tiểu tử này giống như là một mực trong vũng bùn mặt cá trạch bột dạng, phi thường linh hoạt, thân pháp tốt đến không biên giới, đối mặt 10 trôi phi kiếm liên hợp vây công, hay là thành thạo điêu luyện, căn bản đâm không trúng. Ngay tại Lý Trần tránh né phi kiếm trong quá trình sắp xoay người đi vào một cái khoảng cách Vương Nham thêm gần vị trí lúc, Vương Nham tay mắt lanh lẹ hướng phía Lý Trần sắp rơi xuống đất dưới chân khu vực, ra sức ném ra một viên Hoành Thiên Lôi. Bất quá Lý Trần phản ứng rất nhanh, chú ý tới Vương Nham động tác. Đồng thời vừa mới tại hắn quan chiến thời điểm thấy qua Cao Tiểu Linh sử dụng vật này, biết uy lực lớn, thế là vậy mà tại không trùng cưỡng ép đảo lộ quy tích, rơi vào nguyên bản điểm rơi một bên khác. Đồng thời một tiếng oanh minh, liệt dương lôi nổ tung. Bất quá Lý Trần bởi vì tránh qua, tránh né trung tâm vụ nổ nhất đoạn cự tuyệt, chỉ là bị dư ba quét trúng, trên mặt của hắn lưu lại 2-3 đạo rất nhỏ vết cắt, cũng không để lại quá lớn thương tích. T. Lý Trần hít sâu một hơi, nhìn xem vừa mới vị trí nổ mạnh lưu lại hố to, trong lòng sợ không thôi. Cái đồ chơi này uy lực quả nhiên khủng bố. Nếu là bị chính diện nổ trúng, tuyệt đối trong nháy mắt bị loại. Nhưng mà, không đợi hắn đứng vững điều tức, Vương Nham điều khiển phi kiếm lại truy kích mà tới. Lý Trần chỉ có thể cố nén khó chịu, lần nữa thi triển thân pháp, chật vật bắt đầu một vòng mới né tránh. Liên tục cường độ cao né tránh cùng vừa rồi bạo tạc trùng kích, để Lý Trần linh lực tiêu hao kịch liệt gia tăng, hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút, trên trán vậy toát ra mồ hôi. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, vốn cho rằng Vương Nham khống chế nhiều như vậy phi kiếm, tiêu hao khẳng định so với chính mình càng lớn, bỏ đi hao tổn chiến chính mình chắc thắng. Nhưng nhìn Vương Nham mặt kia không đổi màu, phi kiếm điều khiển vẫn như cũ ổn định bộ dáng, tựa hồ linh lực còn rất dồi dào. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Linh lực không dùng hết sao? Lý Trần trong lòng kinh nghi không chừng. Hắn nhưng lại không biết, Vương Nham ngực viên kia thần bí linh châu lò phản ứng, chính như cùng một cái vĩnh viễn không khô cạn vi hình linh tuyển, treo chống loại trình độ này tiêu hao dư xài. Vương Nham một bên điều khiển phi kiếm tiếp tục tạo áp lực, một bên mật thiết chú ý Cao Tiểu Linh trạng thái. Cao Tiểu Linh trên mặt bao phủ tím xanh chi khí càng ngày càng đậm, thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đã nhanh đến cực hạn. Loại tình huống này, Cao Tiểu Linh tùy thời đều có thể bởi vì không kiên trì nổi mà bị đào thải bị loại. Không còn kịp rồi. Vương Nham trong lòng lo lắng. Lý Trần đầu này cá chạy, thủ đoạn thông thường trong thời gian ngắn căn bản bắt không được hắn. Nhất định phải xuất kỳ chế thắng. Hắn nhìn thoáng qua trong tay một viên cuối cùng liệt dương lôi, lại nhìn một chút đang phi kiếm vây quét bên dưới vẫn như cũ tả xung hữu đột, khó mà bắt Lý Trần, cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Vương Nham không còn cẩn thận nhắm chuẩn, vậy không còn dự phán Lý Trần đầu vị. Hắn trực tiếp kích hoạt lên trong tay một viên cuối cùng liệt dương lôi, sau đó giống như là tiện tay bứt bỏ một kiện râu ria đồ vật bình thường, nhìn cũng không nhìn, hướng phía đại khái phương hướng, dùng hết toàn lực, hướng bầu trời bỗng nhiên ném một cái. Nếu chính mình bản năng nổ không trúng hắn, liền đem viên này lôi giao cho lão thiên đến xử trí. Nếu chính mình khí vận là hồng phúc tề thiên, như vậy thì xem vận khí như thế nào. Viên kia liệt dương lôi xuất thủ sau, vạch ra một đạo lại cao lại tung bay, rõ ràng chạy hướng bình thường quỹ đạo đường vòng cung, hướng phía rời xa Lý Trần nơi chống trải mang bay đi. Nhìn cái kia điểm rơi, khoảng cách Lý Trần tối thiểu có 30-40 trượng xa, trừ phi Lý Trần chính mình đã mọc cánh bay qua, nếu không căn bản không có khả năng bị tác động đến. Lý Trần lúc này sợ sệt Vương Nham còn có anh thiên lôi, cho nên cố ý kéo dài khoảng cách, lại bởi vậy không thể chú ý tới Vương Nham lại ném đi một viên lôi động tác. Ngay tại liệt dương lôi phi đến điểm cao nhất lúc, Lý Trần vì tránh né một tổ giao nhau cắt chém mà đến phi kiếm, thi triển ra một cái cực kỳ tinh diệu thân pháp, tên là Phi Yến Đằng Sung. Chỉ gặp hắn thân thể phảng phất đã mất đi trọng lượng, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, cả người như là như mũi tên rời cùng xéo xuống phía trên bắn nhanh mà ra, tốc độ nhanh đến trên không trung kéo ra khỏi một đạo tàn ảnh. Lần này, không chỉ có hoàn mỹ tránh đi phi kiếm rào sát, còn trong nháy mắt đem chính mình đưa đến giữa không trung, thu được ngắn ngủi trệ không cùng quan sát thời gian. Nhưng mà, ngay tại hắn thi triển Phi Yến Đằng Sung, thân thể đạt tới điểm cao nhất, đang chuẩn bị điều chỉnh tư thái, lựa chọn một cái an toàn rơi xuống đất điểm lúc. Khóe mắt của hắn dư quang, đột nhiên liếc thấy nghiêng phía trên, một điểm đen chính rơi xuống. Đó là cái gì? Lý Trần trong lòng vừa mới dâng lên cái nghi vấn này, điểm đen kia đã gần trong gang tấc. Nhìn kỹ, thình lình lại là liệt dương lôi. Viên này liệt dương lôi bị Vương Nham ra sức ném một cái, bay cực cao, vừa lúc cùng Lý Trần tránh né quy củ tại thời khắc này giao hội. Thời gian, tại Lý Trần trong cảm giác phảng phất bị vô hạn kéo dài, quay chậm. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong con mắt rõ ràng phản chiếu ra viên kia màu đỏ sậm, mặt ngoài năng lượng đường vân liên cuồng lấp lóe, đã ở vào kích hoạt điểm giới hạn kim loại hình cầu, cách mình mặt bất quá một quyển chi cách. Hắn thậm chí có thể ngửi được vỏ kim loại bên trên cái kia nhàn nhạt, thuộc về pháp khí đặc biệt khí tức, có thể nhìn thấy hình cầu mặt ngoài bởi vì nội bộ năng lượng khuấy động mà sinh ra rất nhỏ vết dạng. Muốn né tránh, thân thể đang đứng ở lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh trệ không trạng thái, căn bản không chỗ mượn lực. Muốn đón đỡ, trong tay không có binh khí, khoảng cách quá gần, không kịp. Muốn kích phát hộ thể linh lực, trong lúc đội vàng, căn bản không kịp điều động đầy đủ linh lực hình thành hữu hiệu phòng ngự. Không, Lý Trần trong đầu chỉ tới kịp hiện lên cái này một cái tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng suy nghĩ. Sau một khắc, bành, thương hực đến cực hạn quan mang, hôn tạp đinh thai nhức góc nổ đùng, đem trệ không Lý Trần hoàn toàn thôn vệ. Ngọn lửa cuồng bạo cùng sóng xung kích, như là nở rộ trên không trung tử vong chi hoa. Khoảng cách gần như thế, như vậy không có chút nào phòng bị trạng thái, bị một viên hoàn toàn kích hoạt liệt dương lôi chính diện trúng mục tiêu. Kết quả, không chút huyền niệm, chói mắt thanh quang trong nháy mắt sáng lên, đem bạo tạc ánh lửa cùng khói bụi, tính cả Lý Trần cái kia khó có thể tin, tràn ngập hoang đường cảm giác thân ảnh, cùng nhau bao khỏa, nuốt hết. Đan Hà Phong Lý Trần đào thải ra khỏi cục. Cơ hồ ngay tại Lý Trần bị thanh quang truyền tống đi trong nháy mắt đó. Một bên khác, một mực ngồi xếp bằng, đau khổ trèo chống Cao Tiểu Linh, thân thể run lên bần bật, cuối cùng một tia áp chế độc tố linh lực rốt cục hao hết. Trên mặt nàng màu tím xanh trong nháy mắt tràn ngập ra, trong cổ họng phát ra một tiếng vải không thể nghe thấy kêu rên, thân thể mềm nhũn hướng ngã sau đi. Cơ hồ là theo sát đạo thứ nhất thanh quang sáng lên tại Cao Tiểu Linh trên thân, đưa nàng cái kia mất đi ý thức thân ảnh, vậy chuyển tống ra thế giới trong tranh. Ngoài tranh, Hỏa Vân Phong quảng tràng, tiến tĩnh như chết, kéo dài trọn vẹn mấy tức. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, nhìn xem gần như đồng thời xuất hiện tại quảng trường trên đất trống hai bóng người. Đan Hà Phong Lý Trần, cùng Tử Hà Phong Cao Tiểu Linh. Lý Trần trên mặt giữ lại cái này bởi vì bạo tạc sinh ra kinh hãi biểu lộ, đứng chết trận tại chỗ, phản phất còn không có lấy lại tinh thần. Cao Tiểu Linh thì thật dài thở hổn hển một hơi. Mặc dù biết thế giới trong tranh cho dù chết, trở lại ngoài tranh cũng sẽ lập tức khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng là loại kia sắp gặp tử vong tư bị sát thực không dễ chịu. Nhưng lúc này hiện trường xuất hiện một cái vấn đề mấu chốt nhất, hai người này đến cùng ai trước bị đào thải? Thiên Kiếm Phong cùng Linh Thú Ngọn Núi sớm đã bị loại, hiện tại trên trận chỉ còn lại có Vạn Khí Phong Vương Nham một người. Bởi vì tại tất cả mọi người trong ánh mắt, hai người bọn họ gần như đồng thời bị truyền tống đi ra. Có thể đây cơ hồ đồng thời, đến cùng ai phía trước, ai ở phía sau. Dù là chỉ trong gang tấc, vậy quyết định lần linh mạch thuộc về, cùng người thứ ba tay không mà về. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trên đài cao, chờ đợi chủ trì giải thi đấu Trư Cắt Hư Phong chủ, hoặc là phụ trách phán định thắng bại chấp sự trưởng lão, cho ra cuối cùng phán quyết. Bất quá có một chút có thể khẳng định phải là, hạng nhất là Vạn Khí Phong Vương Nham. Chương 144, thi đấu kết thúc chương 144, thi đấu kết thúc yên tĩnh như chết qua đi, trên quảng trường bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng nghị luận. Tất cả mọi người rối cổ, lo lắng chờ đợi kết quả sau cùng. Cái này chỉ trong gang tấc, quyết định đích lợi thật lớn thuộc về. Trên đài cao, Trư Cắt Hư Phong chủ thần sắc bình tĩnh, hắn đối với phụ trách duy trì trăm nạp sơn thủy hình vận chuyển cùng ghi chép trưởng lao khẽ hất cằm. Vị trưởng lao kia lập tức hiểu ý, hai tay bấm niệm pháp quyết, đối với trôi nổi tại trống không trăm nạp sơn thủy hình một chút. Ông, màn ánh sáng lớn bên trên, vừa rồi cái kia tính quyết định trong nháy mắt hình ảnh bị cấp tốc phóng đại, thả chậm, một tấm rõ ràng chiếu lại. Ánh mắt mọi người đều gắt gao khóa chặt tại cái kia cơ hồ trùng điệp hai đạo thanh quang phía trên. Hình ảnh rõ ràng biểu hiện, khi Vương Nham ném ra viên kia liệt dương lôi tại Lý Trần trước mặt bạo tạc, ánh lửa vừa mới bay lên sát na, đại biểu đảo thải thanh quang đã dẫn đầu đem Lý Trần thân ảnh hoàn toàn bao khỏa. Cơ hồ ngay tại Lý Trần thân ảnh bắt đầu trở thành nhạt, sắp biến mất cùng một tấm trong tấm hình, một bên khác Cao Tiểu Linh mới bởi vì độc tố triệt để bộc phát, linh lực hao hết, thân thể ngã hoạt, bị đạo thứ hai thanh quang bao phủ. Mặc dù thời gian khoảng cách ngắn đến có thể bỏ qua không tính, nhưng thứ tự trước sau liếc qua thấy ngay, Lý Trần trước bị đào thải, Cao Tiểu Linh sau bị đào thải, Lý Trần tiên bị loại, Cao Tiểu Linh sau bị loại, là Tử Hà Phong thắng, Tử Hà Phong thứ hai, Đan Hà Phong thứ ba ai, đáng tiếc, Vương Nham quá mạnh, một người làm lật ra tất cả mọi người. Vận ký này vậy không có người nào theo chiếu lại hình ảnh xác nhận, trên quảng trường tiếng nghị luận trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Tử Hà Phong đệ tử khu vực bộc phát ra kinh thiên động địa reo hò cùng thét lên, rất nhiều nữ đệ tử vui đến phát khóc, ôm nhau chúc mừng. Đan Hà Phong bên kia thì là một mảnh thở dài cùng tiếc nuối, nhưng vậy có người vì Lý Trần năng đi đến cuối cùng, thậm chí kém chút liền lấy đến lần linh mạch mà cảm thấy bội phục. Ngay sau đó, trăm nạp sơn thủy hình lần nữa rủ xuống thanh quang, đem thế giới trong tranh người thắng sau cùng Vương Nham vậy chuyển tống đi ra. Vương Nham vững vàng rơi xuống đất, trên mặt mặc dù mang theo mọi bệnh, nhưng ánh mắt sáng tỏ. Hắn lập tức nhìn về phía trung quanh, khi thấy cùng khôi phục như vậy Cao Tiểu Linh, cùng cách đó không xa một mặt phiền muộn, tủ rũ túi đầu Lý Trần lúc, trong lòng đã sáng tỏ. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lập tức trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, hướng phía Cao Tiểu Linh đi tới. Cao Tiểu Linh giờ phút này đang bị các sư tỷ vây quanh hỏi han ân cần, nhìn thấy Vương Nham đi tới, trung quanh các sư tỷ nhao nhao tránh ra, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng tò mò. Vương Nham tại Cao Tiểu Linh trước mặt đứng vững, vươn tay, dáng tươi cười chân thành, cao lớn mỹ nữ, hợp tác vui vẻ. Cao Tiểu Linh nhìn trước mắt cái tay này, lại ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nham tấm kia thường thường không có gì lạ gương mặt, mặc dù vẫn cảm thấy khó coi, nhưng giờ phút này lại tự mang kính lọc, ngược lại là không có không chịu nổi như vậy. Nàng hồi tưởng lại từ ban sơ bị ép hợp tác, đến nửa đường kề vai chiến đấu, lại đến cuối cùng hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, liều chết bảo vệ mình, cuối cùng đoạt tại mình bị đào thải trước đó đem Lý Trần Tiên đưa đi ra. Từng bức họa trong đầu hiện lên, trong lòng lập tức dâng lên kích động khó có thể dùng lời diễn tả được, cảm kích cùng một tia khác tình cảm. Nếu không phải chung quanh có nhiều người như vậy nhìn xem, nàng hận không thể lập tức nào tới, ôm chặt lấy vị minh hữu này, hảo hảo cảm tạ hắn. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống buốc lên cảm xúc, không chút do dự rỗi ra mình còn có chút lạnh buốt tay, dùng sức cầm Vương Nham tay. Vương Nham, cảm ơn ngươi. Cao Tiểu Linh thanh âm có chút nghẹn nào, nhưng ánh mắt lại sáng đến kinh người, không có ngươi, ta không có khả năng đi đến một bước này, Tử Hà Phong vậy không có khả năng cầm tới lần linh mạch, thật cảm ơn ngươi. Vương Nham lắc đầu, cười nói, cao lớn mỹ nữ đừng khách khí, chúng ta là minh hữu, hô bằng hỗ trợ là hẳn là. Không có ngươi trợ pháp, ta cũng vô pháp thuận lợi đào thải thiên kiếm phong người. Chúng ta đây là cả hai cùng có lợi. Cao Tiểu Linh dùng sức gật đầu, nắm Vương Nham tay thật lâu không muốn buông ra, nhưng nắm quá lâu vẫn cảm thấy không tốt lắm, cuối cùng buông ra. Đúng lúc này, trên đài cao, Trư Cắt Hư Phong chủ âm thanh vang dội lần nữa truyền khắp toàn trường, đè xuống tất cả ồn ào náo động, yên lặng. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người lần nữa tập trung đài cao. Trư Cắt Hư ánh mắt đảo qua phía dưới, nhất là tại Vương Nham cùng Cao Tiểu Linh trên thân hơi dừng lại, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi, lập tức cao giọng tuyên bố, kinh phán định, Vũ Phong đại bị kết quả cuối cùng như sau hạng nhất, Vạn Khí Phong thu hoạch được Đông Hải mới phát hiện chủ linh mạch quyền khai thác trong vòng 15 năm. Người thứ hai, Tử Hà Phong thu hoạch được Đông Hải mới phát hiện lần linh mạch quyền khai thác trong vòng 15 năm. Người thứ ba, Đan Hà Phong. Tên thứ tư, Thiên Kiếm Phong. Hạng năm, Linh Thú Ngọn Núi. Chúc mừng Vạn Khí Phong. Chúc mừng Tử Hà Phong. Trư Cắt Hư thanh âm mang theo một cỗ phấn chấn lòng người lực lượng, đại bị đến tận đây kết thúc mỹ mãn. Sau đó mấy ngày, tông môn chấp sự đường sẽ cùng Vạn Khí Phong, Tử Hà Phong bàn bạc, làm tương quan linh mạch giao tiếp công việc. Hiện tại, tất cả đỉnh núi đệ tử có thứ tự trở về. Vạn Khí Phong, Vạn Khí Phong, Vạn Khí Phong, Tử Hà Phong, Tử Hà Phong. Tuyên bố kết quả một khắc này, Vạn Khí Phong cùng Tử Hà Phong đệ tử khu vực trong nháy mắt sôi trào. Tiếng hoan hô, tiếng hò hét xông thẳng lên trời. Mặt khác ngọn núi đệ tử vậy nhao nhao vỗ tay, hoặc thực tình chúc mừng, hoặc ngũ vị tạp trần. Vương Nham tại tuyên bố kết quả trong nháy mắt, liền bị mãnh liệt mà đến Vạn Khí Phong đồng môn che mất. Trước hết nhất xông lên tự nhiên là Vân An đạo các sư minh sư tỷ. Nhạc Cương sư minh ôm Vương Nham bả vai, dùng sức vỗ lưng của hắn, cười ha ha, hảo tiểu tử, làm tốt lắm. Mười thanh phi kiếm. Ha ha ha, thấy sư minh ta nhiệt huyết sôi trào. Cái kia liệt dương lôi một lần cuối cùng, tuyệt. Hạ Chi Thu, Hoàng Linh Linh, Hàn Ánh Tuyết ba vị sư tỷ cũng là lúm đồng tiền như hoa, vây quanh hắn, ngươi một lời ta một câu tán dương. Vương Nham sư đệ, ngươi thật là chúng ta Vân An đạo phúc tinh. lần này may mắn mà có ngươi, chúng ta ngọn núi tương lai vài chục năm đều không cần sầu linh thạch. Trở về sư tỷ làm cho ngươi ăn ngon. Cầu Nhị Hỉ, Nưu Tam Phúc, Lâm Mộng Khê những sư đệ sư muội này càng là kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn về phía Vương Nham ánh mắt tràn đầy sùng bái. Rất nhanh, các trưởng lão khác môn hạ đệ tử vậy nhao nhao xuống lại tới, đại trưởng lão môn hạ Chu Bách Đấu vui tươi hớn hở chui vào, vô bụng nói Vương Nham sư đệ, lợi hại. So ta nổi sắt dễ dùng. Quay đầu ta mời ngươi ăn thịt hầm. Vạn Hào mặc dù có chút tiếc nuối chính mình sớm bị loại, nhưng vậy đi lên trước, đối Vương Nham trịnh trọng chắc tay, Vương Nham sư đệ, chúc mừng. Ngươi là Vạn Khí Phong lập xuống đại công, may mắn mà có ngươi. Trong lúc nhất thời, Vương Nham bị như là chúng tinh cùng nguyệt vây vào giữa, khen ngợi không ngừng bên hai, nghiễm nhiên thành Vạn Khí Phong lần so tài này công thần lớn nhất cùng anh hùng. Rất nhiều trước đó đối với hắn không hiểu nhiều lắm, thậm chí bởi vì hắn vận khí tốt mà có chỗ khinh thị đệ tử, giờ phút này cũng đều thu hồi chút tiểu tâm tư kia, chân tâm thật ý biểu đạt lấy kính nể. Hoàng Thần đứng tại phía ngoài đoàn người vây, nhìn xem bị nhiệt tình vây quanh, phong quang vô hạn Vương Nham, trong lòng như là đổ ngũ vị bình, hâm mộ, ghen ghét, không cam lòng, hối tiếc, đủ loại cảm xúc xen lẫn. Cái này vốn nên là thuộc về hắn vinh diệu thời khắc ca. Nếu như lúc đó chính mình không có xúc động, nếu như mình có thể càng cẩn thận một chút, nếu như hắn hung hăng nắm chặt nắm đấm, lại vô lực bung ra, cuối cùng chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua bị chen trúc Vương Nham, quay người yên lặng rời đi đám người. Theo Chư Cát Hư tuyên bố đại bị kết thúc, tất cả đỉnh núi đệ tử bắt đầu ở tất cả đỉnh núi trưởng lao dẫn đầu xuống, có thứ tự cưỡi phi chu hoặc thi triển thân pháp, trở về riêng phần mình ngọn núi. Vương Nham đi theo sư phụ Tô Vân, leo lên trở về Vân An đảo phi chu. Phi chu chậm rãi lên không, lái rời vẫn như cũ nguyên náo hỏa vân phong quảng tràng. Đứng ở phi thuyền bong thuyền, Vương Nham nhìn lại phía dưới dần dần thu nhỏ đám người cùng kiến trúc, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Trận này kéo dài một ngày một đêm đại bị, từ sáng sớm đến kế tiếp bình minh, cuối cùng hắn hay là hữu kinh vô hiểm là Vạn Khí Phong đoạt được cực kỳ trọng yếu chủ linh mạch. Đông phương tiên tế, chiều dương đã nhảy ra đường chân trời, đem mạn thiên vân hà nhuộm thành kim hồng. Thần quang vẩy vào Vương Nham trên mặt, xua tán đi mấy ngày liền ác chiến mọi bệnh, mang đến một tia ấm áp cùng hy vọng mới. Trở lại Vân An đảo, đã là sắc trời sáng rõ. Ở trên đảo một mảnh vui mừng, lưu thủ đệ tử tạp dịch bọn họ từ lâu biết được tin vui, nhìn thấy phi chu hạ xuống, nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc. Vương Nham viện cử các sư huynh sư tỷ lập tức chúc mừng đề nghị, hắn hiện tại cần nhất là nghỉ ngơi. Liên tục cường độ cao chiến đấu cùng tâm thần tiêu hao, để hắn cảm thấy một loại phát ra từ sâu trong linh hồn mỏi mệt. Hắn một mình trở lại chính mình gian kia quen thuộc tiểu viện, đóng cửa phòng, thậm chí không kịp cởi dính đầy bụi đất cùng bụi cỏ quần áo, liền một đầu ngã xuống giường, ngủ thật say. Một giấc này, ngủ được thiên hôn địa ám, thẳng đến buổi chiều ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, đem gian phòng chiếu lên một mảnh sáng tỏ, Vương Nham mới bị trong bụng cảm giác đói bụng tỉnh lại, thế là nuốt một viên tích cốc đan mới có chỗ làm dịu. Từ trên giường đứng lên, Vương Nham cảm giác tinh thần khôi phục hơn phân nửa, mặc dù thân thể còn có chút bủn rủn, nhưng loại này tiêu hao cảm giác đã biến mất. Hắn đứng dậy, đổi một thân quần áo sạch sẽ, lại đơn giản rửa mặt, đang chuẩn bị đi ra ngoài hô hấp điểm không khí mới mẻ, ngoài viện lại truyền đến đệ tử tạp dịch thông báo âm thanh. Vương sư minh, Tô trưởng lão Triệu Kiến, xin ngài lập tức tiến về chủ điện. Sư phụ Triệu Kiến. Vương Nham trong lòng run lên, biết nhất định là vì lần so tài này cùng linh mạch sự tình. Hắn không dám thất lễ, sửa sang lại một chút dung nhan, lập tức đi ra ngoài, hướng phía Tô Vân trưởng lão ở lại chủ điện bước nhanh tới. Trên đường đi, gặp phải đồng môn đều nhiệt tình chào hỏi hắn, trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng thân mật. Vương Nham từng cái lễ phép đáp lại, nhưng trong lòng bình tĩnh rất nhiều. Hắn biết, lần thi đấu này mặc dù để hắn nhất cử thành danh, thu được trước nay chưa có chú ý cùng tài nguyên, nhưng vậy đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Sau đó, như thế nào lợi dụng được phần này chiến công, ứng đối ra sao khả năng tùy theo mà đến chú ý, tìm tòi nghiên cứu thậm chí phiền phức, còn cần coi chừng ứng đối. Nhất là, độ ngực hắn viên kia linh châu lò phản ứng bí mật, cùng hắn những cái kia không giống bình thường luyện khí mạch suy nghĩ, nhất định phải càng thêm cẩn thận ẩn tàng và giải thích. Mang một chút suy nghĩ, Vương Nham đi tới ngoài chủ điện. Cửa điện mở rộng ra, bên trong truyền đến sư phụ Tô Vân cái kia quen thuộc mà thanh âm lười biếng, "Vào đi." Chương 145, tại trong danh sách chương 145, tại trong danh sách mang mấy phần suy nghĩ, Vương Nham cất bước đi vào chủ điện. Trong điện trống trải mà lịch sự tao nhã, cùng thường ngày, chỉ có sư phụ Tô Vân lười biếng dựa nghiêng ở chủ vị trên giường êm, trong tay vướt một viên ôn nhuận ngọc bội. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, ở trên người nàng hạ xuống pha tạp quang ảnh, nổi bật lên nàng dung nhan tuyệt mỹ kia càng xuất trần, chỉ là cái kia có chút meo lại trong đôi mắt, tựa hồ ẩn giấu đi thấy rõ hết thảy quan mang. "Đệ tử Vương Nham, bái kiến sư phụ." Vương Nham tiến lên mấy bước, không mình hành lễ, thái độ kính cẩn. Tô Vân mở mắt ra, nhìn hắn một cái, nét miệng lên một vòng nhạt nheo ý cười, "Đứng lên đi. Lần thi đấu này, ngươi làm được rất tốt, vượt quá vi sư dự kiến tốt. Đa tạ sư phụ khích lệ, đệ tử chỉ là may mắn, cũng may mà đồng môn sư huynh sư tỷ hy sinh cùng trợ giúp." Vương Nham đứng dậy, ngữ khí khiêm tốn. "May mắn." Tô Vân khép cười một tiếng, thả ra trong tay ngọc bội, ngồi thẳng người, ánh mắt trở nên sắc bén mấy phần, có thể từ trong 100 người giết ra khỏi chúng đây, cuối cùng độc lưu ngươi một người, đây cũng không phải là hai chữ may mắn có thể khái quát. Nhất là ngươi cái kia 10 thanh phi kiếm. "Tới." Vương Nham trong lòng run lên, biết sư phụ quả nhiên chú ý tới điểm này. Tô Vân ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu lòng người, nàng nhìn xem Vương Nham, chậm rãi nói, "Vi sư xem ngươi điều khiển phi kiếm, nhìn như đồng thời ngự sử mười trôi, thanh thế kinh người, nhưng nhìn kỹ xuống, kiếm chiêu biến hóa hơi có vẻ khô khan, uy tích nhiều thành hình thái, khuyết thiếu chân chính ngự kiếm thuật linh động cùng tâm ý tương thông cảm giác. Nếu làm sư đoán không sai, ngươi cái này 10 thanh phi kiếm, chỉ sợ cũng không phải là dựa vào người tự thân thần thức tinh tế điều khiển, mà là phi kiếm pháp khí bản thân, liền có một loại nào đó đơn giản tự chủ hành động chi năng đi. Vương Nham trong lòng thở dài, biết không thể gạt được sư phụ bực này luyện khí tông sư pháp nhãn. Hắn không dám giấu giếm, vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh trước đó sử dụng tới phổ thông chế thức phi kiếm, hai tay dâng lên, sư phụ mắt sáng như đuốc, đệ tử không dám lừa gạt. Kiếm này xác thực trải qua đệ tử cải tạo, minh khắc một chút đặc thủ phù văn chương trình. Tô Vân ngón tay lăng không nhất câu, thanh phi kiếm này tựa như cùng bị sợi tơ vô hình dẫn dắt, nhẹ nhàng bay vào lòng bàn tay của nàng. Nàng đem nó nâng ở trước mắt, đôi mắt đẹp nhắm lại, đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt linh quang, nhẹ nhàng phất qua thân kiếm, nhất là những cái kia bị Vương Nham cải tạo qua hạch tâm phủ văn khu vực. Vương Nham ở một bên lặng lặng đứng đấy, trong lòng có chút tâm thần bất định, không biết sư phụ sẽ như thế nào đánh giá hắn loại này gần như mưu lợi thậm chí khả năng bị coi là tà đạo luyện khí mạch suy nghĩ. Trong điện trong lúc nhất thời an tĩnh lại, chỉ có Tô Vân đầu ngón tay linh quang lưu chuyển rất nhỏ tiếng vang. Qua ước chừng thời gian một chén trà công phu, Tô Vân trong mắt linh quang thu lại, nàng buông xuống phi kiếm, trên mặt lộ ra một vòng giật mình cùng buồn cười ý cười. Thì ra là thế, nàng nhẹ giọng tự nói, lập tức dương mắt nhìn về phía Vương Nham, trong mắt mang theo không che giấu chút nào thưởng thức và ngạc nhiên. Hảo tiểu tử, vi sư càng ngày càng hiếu kỳ ngươi đầu góc này là thế nào lớn lên, có thể nghĩ đến dùng loại phương pháp này đến ngự kiếm, đem cố định mấy loại công kích, phòng ngự, chiến đấu quy tích, dự đoán lấy phủ văn trận pháp hình thức cố hóa đang phi kiếm trong trung tâm, sử dụng lúc chỉ cần lấy thần thức kích phát tương ứng chỉ lệnh, phi kiếm liền có thể tự hành dựa theo dự thiết lo dịp hành động. Thế này sao lại là ngự kiếm thuật, đây rõ ràng là trí năng phi kiếm a. Nàng dùng Vương Nham trước đó đề cập qua trí năng một từ, trong giọng nói tràn ngập với lạ, nhưng lại không gì sánh được phù hợp loại tình huống này. Trước đó giúp ngươi ba vị sư tỷ nghĩ ra trí năng đan lô đã để vi sư hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới ngươi đã sớm đem loại này trí năng mạnh suy nghĩ dùng tại pháp khí công kích phía trên. Mặc dù ngươi phi kiếm này uy lực có hạn, biến hóa vậy kém xa chân chính ngự kiếm thuật tinh diệu, nhưng thắng ở số lượng dễ thành quy mô, đối người sử dụng thần thức cùng linh lực tiêu hao yêu cầu giảm mạnh. Tô Vân Vân tích nói, lấy luyện khí đỉnh phong tu vi, nếu là chuyên tâm điều khiển loại này trí năng phi kiếm, đồng thời khống chế 20 chuôi, chỉ sợ cũng không phải là không có khả năng. Vương Nham gặp sư phụ chẳng những không có trách cứ, ngược lại một câu nói toạc ra mấu chốt cũng tăng thêm tán thưởng, hoàn toàn yên tâm, liền vội vàng gật đầu, sư phụ nói rất đúng. Đệ tử cũng là bởi vì tự thân tu vi thấp, ngự kiếm thuật tu luyện gian nan, mới nghĩ đến cái này mưu lợi biện pháp. Bất quá, muốn đồng thời khống chế nhiều trôi loại này phi kiếm, mặc dù đối thời gian thực điều khiển yêu cầu giảm xuống, nhưng đối tâm thần chủ tính chung cùng linh lực tiếp tục chuyển vận yêu cầu y nguyên không thấp. Muốn đạt tới 20 trôi số lượng, trừ phi có đặc thù linh lực khôi phục thủ đoạn, nếu không cũng khó có thể bền bỉ. Đệ tử dùng ra toàn lực, tối đa cũng liền khống chế 10 trôi mà thôi. Hắn lời này nửa thật nửa giả, đã chỉ ra loại phương pháp này ưu khuyết điểm, vậy thoáng vì chính mình cái tiêu dị thường năng lực bay liên tục đánh cái hiểm hộ. Tô Vân từ chối cho ý kiến, đem phi kiếm đưa trả lại cho Vương Nham, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, pháp này xảo thì xảo vậy, nhưng cũng đi nhập đề. Chân chính đấu pháp cao thủ, thường thường có thể tùy tiện khám phá nó quy luật, tìm được sơ hở. Ngươi lần này có thể thắng, Điền Bá Nam đạo tâm đại loạn là mấu chốt, thêm nữa hắn vốn là trọng thương, nếu không thắng bại còn khó nói bất quá, vô luận như thế nào, ngươi thắng, đây cũng là kết quả. Nàng lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm túc mấy phần, hôm nay triệu ngươi đến đây, trừ nhìn xem ngươi cái này chí năng phi kiếm, còn có chuyện trọng yếu hơn. Vương Nham trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ sư phụ hay là đã nhận ra chính mình linh lực khôi phục dị thường. Hắn âm thầm nâng cao tinh thần, làm xong ứng đối chuẩn bị. Nhưng mà, Tô Vân lời kế tiếp lại làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại lâm vào mới suy nghĩ. Đông Hải đầu kia chủ linh mạch quyền khai thác đã chính thức thuộc về ta Vạn Khí Phong. Linh mạch sơ định, tiền kỳ cần người đáng tin tiến đến trông giữ, đóng giữ, cũng giám sát khai thác công việc. Tô Vân chậm rãi nói ra, đầu linh mạch này là ngươi vì ta Vạn Khí Phong đoạt tới, theo lệ cũ, nó tiền kỳ chủ yếu quyền quản lý, hội rơi vào chúng ta Vân An đạo nhất mạch. Vị sư chính mình lười đi cái kia ở mức nóng bức bờ biển, cho nên chuẩn bị phái đại sư huynh của ngươi Diệp Phi Phạm dẫn đội, chọn lựa mấy tên đắc lực đệ tử tiến về. Nàng ánh mắt rơi vào Vương Nham trên thân, ngươi là lần này công thần lớn nhất, tự nhiên tại trong danh sách. Ngươi có bằng lòng hay không tiến đến? Đi Đông Hải, rời xa tông môn. Vương Nham ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Cái này nhìn như là một phần khổ sai sự tình, muốn rời khỏi tương đối an nhàn tông môn, tiến về xa lạ hải vực, phụ trách khô khan khoáng mạch quản lý cùng thủ vệ. Nhưng thay cái góc độ lớn, rời xa tông môn khu vực hải tâm, mang ý nghĩa càng ít chú ý và giảm buộc. Đối với hắn ẩn tàng Linh Châu lò phản ứng bí mật, cùng xử lý trước đó lấy được cái kia hai cái lai lịch bất chính trong pháp bảo chứa đồ tang vật đều càng thêm có lợi. Mà lại, Đông Hải địa vực rộng rãi, có lẽ còn có thể có mặt khác kỳ ngộ. Cơ hồ không có quá nhiều do dự, Vương Nham liền không người đáp, đệ tử nguyện ý tiến về, làm sư phụ phân ưu, là Vạn Khí Phong hiệu lực. Ân. Tô Vân thỏa mãn nhẹ gật đầu, tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ đáp ứng. Mặt khác, niệm tình ngươi lần này công lao quá lớn, vi sư cho ngươi một cái đặc quyền. Ngươi có thể từ chúng ta Vân An đảo muôn hạ, lại chỉ định hai người, cùng ngươi cùng nhau đi tới Đông Hải. Đến một lần có thể chiếu ứng lẫn nhau, thứ hai, cũng coi là đưa cho ngươi phần thưởng, để cho ngươi có mấy cái tin được giúp đỡ. Chương 146, xuất phát Đông Hải. Chương 146, xuất phát Đông Hải có thể chỉ định hai người đồng hành. Vương Nham trong lòng vui mừng, nhưng lập tức lại lâm vào suy nghĩ. Chỉ định ai đây? Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Cẩu Nhị Hỉ cùng Như Ba Phúc, hai cái này vẫn đi theo mình tiểu đệ. Bọn hắn trung tâm, cũng có thể giúp mình xử lý chút việc vặt vãnh. Nhưng là tu vi của bọn hắn quá thấp. Cẩu Nhị Hỉ cùng Như Ba Phúc luyện khí 3 tầng, Lâm Mộng Khê càng là chỉ có luyện khí tầng 2. Đông Hải mặc dù có kỳ ngộ, nhưng vậy tất nhiên nương theo lấy phong hiểm. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, rời đi tông môn che chở, đi đến loại địa phương kia, nguy hiểm hệ số quá cao. Mà lại, bọn hắn càng cần hơn lưu tại tông môn, tiếp nhận hệ thống giáo dục cùng tương đối an toàn hoàn cảnh tu luyện, nhanh chóng tăng thực lực lên mới là chính độ. Dẫn bọn hắn đi, không phải giúp bọn hắn, ngược lại khả năng hại bọn hắn, vậy làm trễ nải bọn hắn quý giá sơ kỳ thời gian tu hành. Như vậy, chỉ định ai đây? Vương Nham trong đầu hiện lên Nhạc Cương sư huynh cái kia hào sảng chân chất khuôn mặt. Nhạc Cương sư huynh cùng mình quan hệ tốt nhất, mặc dù mạch suy nghĩ thanh kỳ, nhưng làm người trưởng nghĩa, luyện khí trình độ vậy vững chắc, mà lại hắn tính tình nhảy thoát, tựa hồ cũng càng ưa thích tông môn bên ngoài tiên địa rộng lớn. Dẫn hắn đi, đã có thể có cái thực lực không tệ giúp đỡ, lại có thể làm sâu sắc lẫn nhau giao tình, nói không chừng về sau còn có thể để hắn thiếu chính mình chút nhân tình, hỗ trợ luyện chế chút đặc thù đồ vật. Về phần nhân tuyển thứ hai, Vương Nham tử nghĩ lại muốn, Vân An đạo thượng mặc dù sư minh sư tỷ không biết, nhưng hoặc là không quen, hoặc là đều có chức vụ, hoặc là tính cách chưa hẳn hợp nhau. Cưỡng ép chỉ định, ngược lại không đẹp. Thế là, Vương Nham ngẩng đầu, đối Tô Vân đạo, sư phụ, đệ tử muốn chỉ định Nhạc Cương sư minh đồng hành. Nhạc Cương sư minh tu vi vững chắc, làm người nhiệt tâm, cùng đệ tử vậy quen biết, cùng đi Đông Hải, nhất định có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhạc Cương, Tô Vân nhíu mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng vậy không hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, có thể. Một người khác đầu. Về phần một người khác, Vương Nham đốn, thành khẩn nói, đệ tử nhập môn còn thấp, đối chư vị sư minh sư tỷ không hiểu nhiều, sợ chỉ định không đem. Một người khác hay là xin mời sư phụ hoặc là đại sư minh căn cứ tình huống định đoạt đi, đệ tử không có ý kiến. Tô Vân nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, tựa hồ minh bạch Vương Nham lo lắng. Nàng vậy không hỏi tới nữa, chỉ là thản nhiên nói, tốt, vi sư biết. Nhân tuyển sự tình, ta sẽ cùng với đại sư minh của ngươi thương nghị. Ngươi lại trở về chuẩn bị, ít ngày nữa liền sẽ xuất phát. Đông Hải không thể so với tông môn, vạn sự cần cẩn thận một chút. Là, đệ tử minh bạch. Đa tạ sư phụ. Vương Nham lần nữa hành lễ, sau đó thối lui ra khỏi chủ điện. Đi ra đại điện, nhìn xem bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ cùng quen thuộc Vân An đảo cảnh trí, Vương Nham trong lòng đã có đối sắp đi xa trở mong, vậy có một tia nhàn nhạt nỗi buồn ly biệt. Hắn biết, lần này Đông Hải chi hành, chính là chính mình trên con đường tu hành một cái trọng yếu tiết điểm. Mấy ngày kế tiếp, Vương Nham một bên củng cố tu vi, quen thuộc đột phá mới luyện khí 8 tầng cảnh giới, một bên chỉnh lý hành trang, đem khả năng cần dùng đến vật liệu, công cụ, đan dược cùng cái kia hai kiện cần xử lý tang vật chứa vật ngọc thạch, đều cẩn thận cất kỹ. Thậm chí liền trên mặt bàn dùng để cất giữ phế liệu hạt châu vậy cùng nhau mang lên. Đồng thời, hắn cũng bất thì giờ cùng Cầu Nhĩ Hỉ, Ngưu Tam Phúc, Lâm Mộng Khê ba người bàn giao một phen, dặn dò bọn hắn cố gắng tu luyện cho tốt, nếu có khó xử có thể đi tìm quen biết sư minh sư tỷ hỗ trợ. Rất nhanh, tông môn chính thức đem Đông Hải chủ linh mạch khai thác văn thư cùng dưới lệnh bài phát đến Vạn Khí Phong. Mà Vạn Khí Phong bên này, tiến về Đông Hải đóng giữ danh sách cũng chính thức xác định cũng công bố, người dẫn đội là đại đệ tử Diệp Phi Phạm, trúc cơ hậu kỳ. Thành viên thì vì ngũ đệ tử Dương Mạn, trúc cơ trung kỳ, am hiểu chủ tính trung. Thập lục đệ tử Nhạc Vượn là trúc cơ sơ kỳ, thập thất đệ tử Lưu An Bình đồng vị trúc cơ sơ kỳ, 23 đệ tử Vương Nham, luyện khí 8 tầng. Danh sách này hiển nhiên là trải qua Tô Vân cùng Diệp Phi Phạm cẩn thận cân nhắc. Diệp Phi Phạm trầm ổn đáng tin, thực lực mạnh nhất, làm lĩnh đội, Dương Mạn tâm tư kín đáo, có thể phụ trách linh mạch phòng hộ cùng thường ngày quản lý. Nhạc Cương chiến lực không tầm thường, Lưu An Bình tính cách trầm ổn, Vương Nham làm công thần đặc thù gia nhập, tiến đến lịch luyện. Biết được Nhạc Cương sư minh quả nhiên xuất hiện, Vương Nham trong lòng nhất định. Về phần Lưu An Bình sư minh, trước đó vậy tiếp xúc qua một lần, quan hệ cũng xem là tốt. Xuất phát thời gian rất nhanh tới đến. Sáng sớm, Vân An đảo trung ương trên quảng trường, một chiếc so Tô Vân Bình Nhật sử dụng càng thêm tông môn khổng lồ chế thức phi chu đã bỏ neo. Phi chu bong thuyền đã tụ tập mười mấy tên bị chọn lựa ra đệ tử tạp dịch cùng đệ tử ngoại môn, bọn hắn đem làm thợ mỏ cùng giám sát, đi đầu tiến về Đông Hải tiến hành tiền kỳ kiến thiết cùng khai thác chuẩn bị. Vương Nham, Nhạc Cương, Lưu An Bình ba người đi vào quảng trường lúc, đại sư Minh Diệp Phi Phàm cùng ngũ sư tỷ Dương Mạn sớm đã ở phi thuyền bên cạnh chờ đợi. Diệp Phi Phàm nhìn thấy Vương Nham bọn người, chỉ là khẽ bước cằm, lộ ra thành thủ cổ trọng. Dương Mạn thì là một vị nhìn có chút già dặn, hai đầu lông mày mang theo anh khí nữ tử, đối Vương Nham lộ ra thần mật mỉm cười. Vương Nham sư đệ, Nhạc Cương sư đệ, An Bình sư đệ, đều chuẩn bị xong chưa? Diệp Phi Phàm thanh âm bình ổn mà hỏi thăm. Chuẩn bị xong, đại sư Minh. Ba người cùng kêu lên đáp. Đúng lúc này, Cầu Nhị Hỉ, Lưu Tam Phúc cùng Lâm Mộng Khê vậy thở hồng hộc chạy tới, bọn hắn là đặc biệt để đưa tiễn. Đại ca, đi đường cẩn thận a. Cầu Nhị Hỉ vành mắt có chút đỏ lên. Đại ca, về sớm một chút. Lưu Tam Phúc vậy trầm trầm nói. Vương Nham sư Minh, chú ý an toàn. Lâm Mộng Khê nhỏ giọng nói, đem một cái tiểu xảo thêu lên phủ bình an túi thơm nhét vào Vương Nham trong tay. Đây là ta tối hôm qua chế tạo gấp gáp, hy vọng có thể phù hộ sư Minh bình an. Vương Nham trong lòng ấm áp, tiếp nhận túi thơm, vô vô ba người bà bay. Các ngươi tại tông môn cũng muốn hảo hảo tu luyện, không thể lười biếng. Chờ ta trở lại, hy vọng xem lại các ngươi đều có tiến bộ. Ân. Ba người dùng sức gật đầu. Sư phụ Tô Vân cũng không tự mình trình diện, nhưng nàng thanh âm lại rõ ràng truyền vào Vương Nham các loại năm tên đệ tử trong thay. Đông Hải chi hành, an nguy tự phụ, có xử lý không được sự tình chớ có cậy mạnh, nhớ kỹ liên hệ tông môn, chớ rơi ta Vân An đảo tên tuổi. Đi thôi. Cẩn tuân sư mệnh. Năm người hướng phía chủ điện phương hướng không mình hành lễ. Sau đó, tại Diệp Phi Phàm dẫn đầu xuống, năm người leo lên phi chu. Vong thuyền tạp dịch cùng đệ tử ngoại môn nhao nhao hành lễ. Sau đó tông môn chấp sự trưởng lao không chế phi chu chậm rãi lên không, trận pháp quang mang tại thân thuyền lưu chuyển, phát ra trầm thấp bù bù. Vương Nham đứng tại mép thuyền, hướng phía phía dưới càng ngày càng nhỏ Vân An đảo, hướng phía dùng sức phất tay Cầu Nhị Hỉ ba người khoát tay áo. Chuyến này không biết muốn đi bao lâu, nhưng Vương Nham cũng không lo lắng, có chính mình cường đại khí vận tại, chuyến này khẳng định có tốt thu hoạch. Phi Chu điều chỉnh phương hướng, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía phương đông cái kia vô biên vô tận hải vực xanh thẳm, mau chóng bay đi. Chương 147, đến Đông Hải. Chương 147, đến Đông Hải. Trong phi thuyền bộ, rộng rãi khoang được nhu hòa chiếu sáng trận châu chiếu rọi đến sáng rực khắp. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương cùng linh mục khí tức, ngăn cách ngoại giới cao tốc phi hành mang tới gào thét tiếng gió. Đại sư Minh Diệp Phi Phàm đứng tại khoang một bên, trước mặt trên vách tường treo một bức vẽ tinh tế, chất liệu đặc thù địa đồ khổng lồ. Trên địa đồ núi non sông ngòi, cương vực hình dáng có thể thấy rõ ràng, còn có nhàn nhạt linh quang tại một chút địa điểm trọng yếu lấp loe đánh dấu. Vương Nham, Nhạc Cương, Lưu An Bình cùng Ngũ Sư Tỷ Dương Mạn, bốn người đứng bình tĩnh tại Diệp Phi Phàm trước mặt, nghe hắn giảng giải. Diệp Phi Phàm ánh mắt đảo qua bốn người, cuối cùng tại Vương Nham người sư đệ này trên thân hơi dừng lại, lập tức rơi vào to lớn trên địa đồ, thanh âm trầm ổn mà rõ ràng, lần này Đông Hải chi hành, đường xá xa xôi, đóng giữ thời gian cũng không ngắn. Các ngươi trong bốn người, Dương Mạn sư muội trước kia theo sư phụ du lịch qua, đối huyền tinh giới còn có chút hiểu rõ. Nhạc Ương, An Bình, Vương Nham, các ngươi sau khi nhập môn cơ bản đều tại tông môn tu hành, đối tông môn bên ngoài thế giới, nhất là chúng ta muốn đi Đông Hải, chỉ sợ biết có hạn. Tại đến trước đó, ta trước cho các ngươi giảng giải một chút toàn bộ huyền tinh giới đại khái cách cục. Hắn duỗi ra ngón tay, địa bại địa đồ cực bắc một mảnh bị đánh dấu là hỏa màu đỏ, sơn mạch liên miên khu vực, nơi này chính là chúng ta Hỏa Vân Tông sơn môn chỗ, ở vào toàn bộ huyền tinh giới bắc bộ. Ngón tay của hắn dọc theo một đầu vô hình tuyến, xét qua dài dằng dặc khoảng cách, cuối cùng rơi vào địa đồ sơn đông, một mảng lớn màu xanh thẳm khu vực biên giới, nơi đó đồng dạng có sơn mạch tiêu chí, nhưng cùng Hỏa Vân Tông chỗ khu vực cách một mảnh rộng lớn màu lam, nơi này chính là Đông Hải, nói cho đúng, là Đông Hải ven bờ vạn tiểu sơn mạch. Tông môn mới phát hiện đầu kia chủ linh mạch, liền tại bên trong dãy núi này. Diệp Phi Phàm dừng một chút, để mấy người tiêu hóa một chút vị trí quan hệ, sau đó tiếp tục nói, từ chúng ta Hỏa Vân Tông sơn môn đến Đông Hải linh mạch chỗ, thẳng tắp khoảng cách vượt qua một vạn dặm. Cho dù cưỡi chiếc này tông môn nhanh nhất xuyên vân thuyền, ngày đêm không ngừng, cũng cần một ngày mới có thể đến. Vương Nham nhìn xem trên địa đồ cái kia xa xôi khoảng cách, trong lòng âm thầm liễu lưới. Cái này huyền tinh giới diện tích, so với hắn tưởng tượng còn một lớn. Dựa theo hắn đối chiếc phi thuyền này tốc độ cảm giác, tuyệt đối không thua gì đợi trước phun khí thức máy bay hành khách. Phi một ngày, tương đương với quấn địa cầu nửa vòng lớn khoảng cách, nhưng tại trên địa đồ, từ bắc đến đông, tựa hồ mới đi không đến huyền tinh giới 1/3. Mảnh đại lục này, đến tuột cùng lớn bao nhiêu? Diệp Phi phàm ngón tay tiếp tục tại trên địa đồ di động, huyền tinh giới rộng lớn, tông môn san sát. Trừ chúng ta ở vào phương Bắc Hỏa Vân Tông, còn có ba nhà thực lực cùng chúng ta sấp xỉ như nhau, Thịnh Dương tứ đại tông tồn tại. Ngón tay của hắn điểm hướng tây một mảnh xanh tươi khu vực, phía tây, Thanh Dương Tông, lấy luyện đan nổi tiếng. Ngón tay rời về phía phương nam một mảnh đầm nước cùng sa mạc sen lẫn khu vực, phía nam, Hán Hải Tông, Thiện Ngự Thủy, tông môn nhiều xây dựng vào thủy vực hoặc cốc đảo. Cuối cùng, ngón tay rơi vào phương đông mảnh kia khu vực màu lam tới gần đất liền bộ phận, phía đông, cùng chúng ta lần này mục đích giáp giới là Vạn Giới Tông, trong môn đệ tử nhiều tu kiếm đạo cùng lôi pháp, chiến lực cường hành. Tứ đại tông môn đều chiếm một phương, như là bốn cái trụ cột, chống lên huyền tinh giới nhân tộc tu tiên giới trật tự. Diệp Phi phàm ngữ khí nghiêm nghị, trừ cái đó ra, huyền tinh giới các nơi còn phân bố rất nhiều cỡ trung tiểu tông môn, tu tiên gia tộc cùng tán tu căn cứ, số lượng phong phú, khó mà nói hết. Bất quá, chỉ cần tứ đại tông bất loạn, toàn bộ tu tiên giới đại cục liền cơ bản ổn định. Trước mắt, tứ đại tông ở giữa quan hệ còn tính bình thản, tuy có cạnh tranh, nhưng không đại chiến. Ngón tay của hắn lại điểm hướng chính giữa địa đồ một mảnh bị đặc biệt đánh dấu, địa thế tương đối bằng phẳng, thành trì chi chít khắp nơi khu vực, nơi này là Trung Châu, là huyền tinh giới phạm nhân vương triều, thành trì là tập trung nhất, nhân khẩu nhất là đông đúc khu vực, cũng là phạm tục văn minh trung tâm. Chúng ta Hỏa Vân Tông tuyển nhận đệ tử, phần lớn liền tới từ Trung Châu cực kỳ xung quanh địa vực. Các ngươi cũng đều là từ Trung Châu bắc bộ được đến tông môn. Vương Nham nhẹ gật đầu, có chút ấn tượng. Mà Đông Hải linh mạch chỗ Diệp Phi phàm đem chủ đề kéo về, ở vào Vạn Tiểu Sơn mạch chỗ sâu, nghiêm chỉnh mà nói, ở vào Hỏa Vân Tông cùng Vạn Giới Tông phạm vi thế lực giao giới khu vực giám sóc. May mắn, Vạn Tông cùng Vạn Giới Tông quan hệ từ trước đến nay không sai, thường có vãng lai, lần này linh mạch phát hiện cũng biết sẽ đối phương cũng không dị nghị. Bởi vậy, tông môn cũng không điều động Kim Đan trưởng lão đến đây tọa trấn, để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết cùng thần trương. Do ta dẫn đầu các ngươi đóng giữ, chỉ cần cẩn thận ứng đối khả năng xuất hiện yêu thú cùng một chút giải giác đạo trích, liền đầy đủ. Hắn nhìn về phía bốn người, đặc biệt là Vương Nham cùng Nhạc Cương hai cái này tu vi hơi thấp, linh mạch trông coi, theo tông môn quy định, đồng thời là 15 năm. Nhưng chúng ta làm nhóm đầu tiên người đóng giữ, chỉ cần 3 năm. 3 năm kỳ mãn, tông môn lại phái đệ tử khác đến đây thay phiên, chúng ta liền có thể trở về tông môn phục mệnh, cũng căn cứ khai thác cống hiến, thu hoạch được khen thưởng thêm. Đem cái này cực kỳ trọng yếu tin tức truyền đạt hoàn tất sau, Diệp Phi phàm thần sắc hơi bừng lòng, tốt, đại khái tình huống đã là như thế. Phi Chu cần ngày mai sáng sớm mới có thể đến Đông Hải. Các ngươi đều về trước riêng phần mình khoang nghỉ ngơi dưỡng sức. Đến lúc đó, nhưng không có thư thái như vậy hoàn cảnh. Là, đại sư Minh. Bốn người cùng kêu lên đáp, sau đó riêng phần mình trở về phân phối xong khoang. Vương Nham trở lại chính mình khoang thuyền nhỏ thất, khoanh chân ngồi xuống, nhưng lại chưa lập tức nhập định. Trong đầu hắn hồi tưởng đến Diệp Phi phàm giảng giải, đối chiếu địa đồ, với cái thế giới này rộng lớn cùng phức tạp có càng trực quan nhận biết. Hơn một ban dặm, phi một ngày. Cái này huyền tinh giới diện tích, chỉ sợ viễn siêu địa cầu. Mà tứ đại tông môn, Trung Châu phàm tục, Đông Hải chi tân đủ loại tin tức để một cái khổng lồ mà sinh cơ bừng bừng thế giới tu tiên bức tranh, trong lòng hắn chậm rãi triển khai. Bất quá có một chút Vương Nham còn có chút hiếu kỳ, Thanh Dương Tông xuất hiện, có thể cái kia Thiên Hư Các nhưng không có nghe đại sư huynh nhắc lên. Vương Nham mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi thăm, chỉ có thể về sau lại đi hiểu rõ. Phi Chu ở trong màn đêm bình ổn qua lại trên tầng mây, tinh quang xuyên tấu qua cửa sổ mạn tàu sái nhập. Vương Nham tập trung ý chí, bắt đầu điều tức, là ngày mai đến làm chuẩn bị. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Làm đệ nhất sợi tia nắng ban mai chiếu sáng phương đông chân trời lúc, Phi Chu tốc độ bắt đầu rõ ràng chậm dần. Vương Nham đứng dậy đi vào đầu thuyền bông thuyền, vị lan can nhìn lại. Chỉ thấy phía trước trên đường chân trời, một mảnh vô biên vô tận xanh thẳm, như là tinh khiết nhất bảo thạch, tại thiên giới ánh sáng hiện ra lân lân ba quang, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Đó chính là Đông Hải. Mênh mông bao la hùng vĩ, mang theo một loại nguyên thủy mà bàng bạc khí tức. Mà tại đường ven biển cùng trời tế giao tiếp chỗ, thì là một đạo liên miên chập trùng, tựa như cự long nằm ngang lông mày dãy núi màu xanh hình dáng, đó chính là Vạn Tiểu Sơn Mạch. Sơn mạch cũng không tính đặc biệt cao ngất, nhưng phạm vi cực lớn, thảm thực vật rậm rạp, xa xa nhìn lại, một mảnh xanh ngắt. Theo Phi Chu tiếp tục tới gần, đường ven biển chi tiết dần dần rõ ràng. Chờ đến địa điểm, Phi Chu rốt cục bắt đầu chậm rãi hạ xuống, hướng phía Vạn Tiểu Sơn Mạch bên trong một mảnh tương đối nhẹ nhàng, cây rừng thưa thớt thung lũng rơi đi. Trong thung lũng, đã có một mảnh nhỏ nhân công thanh lý ra đất trống, vài tòa lâm thời dựng nhà gỗ đứng sừng sững ở một bên. Trên đất trống, đứng đây mấy tên mặc Hỏa Vân Tông rồng phục ngoại môn đệ tử sức tu sĩ, hiển nhiên là ở đây tiếp ứng, tiến hành tiền kỳ khảo sát cùng đơn giản duy trì đệ tử chấp sự. Phi Chu vững vàng hạ xuống, kích thích một trận bụi đất. Cửa khoang mở ra, Diệp Phi Phàm dẫn đầu đi ra, Vương Nham bọn người theo sát phía sau. Cái kia mấy tên ngoại môn đệ tử chấp sự liền đội vàng tiến lên hành lễ. Một người cầm đầu là cái khuôn mặt tinh anh tu sĩ trung niên, tu vi tại trúc cơ tiền kỳ. Hắn cung kính đem một viên có khắc hoa văn phức tạp ngọc chất lệnh bài giao cho Diệp Phi Phàm, nói ra: "Diệp sư minh, các ngươi có thể tính tới. Đây là linh mạch khoáng động lệnh cấm chế bài cùng khu mỏ quặng địa đồ. Thâm mỏ đã ở bên kia sườn núi sơ bộ đảo đới đi ra, cửa vào sắp đặt đơn giản phòng hộ cùng ẩn nặc trận pháp. Bên trong tình huống cơ bản xác minh, chủ mạch đi hướng rõ ràng, số lượng dự trữ phong phú, phẩm chất cũng không tệ." Hắn chỉ cách đó không xa trên sườn núi một cái mơ hồ có trận pháp ba động cửa hàng, tiếp tục nói: "Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, cái này liền cưỡi Phi Chu trở về tông môn phục mệnh. Bắt đầu từ hôm nay, tông môn mỗi nửa tháng lại phái Phi Chu đến đây một lần, vận chuyển khai thác ra linh thạch quặng thô trở về tông môn, cũng bổ sung một chút tất yếu vật tư. Khai thác tiến độ phương diện, tông môn có yêu cầu thấp nhất, nhưng cụ thể an bài như thế nào, liền toàn bằng Diệp sư minh các ngươi làm chủ. Chỉ cần đừng quá chậm, để Phi Chu không chạy là được." Diệp Phi Phàm tiếp nhận lệnh bài cùng địa đồ, thần thức quét qua, nhẹ gật đầu, làm phiền mấy vị sư đệ. Nơi đây liền giao cho chúng ta. Mấy tên chấp sự kia đệ tử cũng không nhiều lời, chắp tay cáo biệt sau, liền leo lên Vương Nham bọn hắn lúc đến cơi chiếc kia đã dỡ xuống đại bộ phận vật tư, trở nên trống rông xuyên vân thuyền. Phi Chu lần nữa dâng lên, rất nhanh hóa thành chân trời một cái điểm nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, trên đất trống liền chỉ còn lại có Diệp Phi Phàm dẫn đầu chi này đóng giữ đội ngũ. 5 tên Vân An đảo đệ tử nội môn, 10 tên từ vạn khí phong mặt khác điều tới, tu vi tại luyện khí 7 đến 9 tầng đệ tử ngoại môn, cùng 80 tên tu vi phần lớn tại luyện khí sơ kỳ, phụ trách cụ thể thể lực lao động đệ tử tập dịch. Tổng cộng 95 người, chính là tương lai 3 năm mảnh này linh mạch khu mỏ quặng tất cả quản lý cùng khai thác lực lượng. Diệp Phi Phàm quay người, ánh mắt đảo qua trước mắt bọn này thần sắc khác nhau đồng môn. Đệ tử tạp dịch bọn họ phần lớn có vẻ hơi khẩn trương cùng mờ mịt, đệ tử ngoại môn thì tò mò đánh giá cảnh vật xung quanh, nội môn mấy người thì tương đối trấn định. Chư vị đồng môn Diệp Phi Phàm thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, kể từ hôm nay, tương lai 3 năm, nơi đây Đông Hải linh mạch chính là chúng ta cộng đồng thủ hộ cùng kinh doanh chi địa. Thông môn đem trách nhiệm phó thác, chúng ta không thể lười biếng. Hắn dừng một chút, chỉ hướng sau lưng hầm mỏ, linh mạch ngay tại trong núi, linh thạch không biết chính mình chạy đến. Nhưng ở chính thức khai thác trước đó, chúng ta đầu tiên muốn làm không phải đào quáng, mà là đi đầu ăn ra, cũng bảo đảm an toàn. Nơi đây hoang vắng, tới gần hải vực, trong núi tất có yêu thú nghỉ lại, thậm chí khả năng có không có hảo ý tán tu rình mò. Vốn có vững chắc doanh địa cùng thành trừ xung quanh uy hiếp trước đó, tùy tiện khai thác, phong hiểm cực lớn. Diệp Phi Phàm bắt đầu đều đâu vào đấy phân phối nhiệm vụ, an bình sư đệ, người dẫn đầu tất cả đệ tử tập dịch, cùng bộ phận đệ tử ngoại môn, dùng cái này chỗ đất chống làm trung tâm, bắt đầu đốn tuổi lấy tài liệu, kiến tạo doanh trại, nhà kho các loại tất yếu công trình. Dương Mạn sư muội, người tinh thông trận pháp, tại doanh địa sơ bộ sau khi xây xong, phụ trách bố trí cơ sở phòng ngự cùng dự cảnh trận pháp. Lưu An Bình hòa Dương Mạn cùng nhau chắp tay, là đại sư minh. Nhạc Cương sư đệ, Vương Nham sư đệ Diệp Phi Phàm nhìn về phía Nhạc Cương cùng Vương Nham, hai người các người, theo ta cùng nhau, lại mang lên 6 tên thân thủ không tệ, tính cảnh giác cao đệ tử ngoại môn, tạo thành đội tuần sát. Nhiệm vụ của chúng ta là lấy hầm mỏ cùng doanh địa làm trung tâm, hướng ra phía ngoài bức xạ dò xét, thăm dò trong phạm vi 50 dặm tình huống, thanh trừ khả năng đối doanh địa cùng hầm mỏ cấu thành uy hiếp yêu thú, cũng tiêu ký xảy ra nguy hiểm khu vực cùng có thể dùng điểm tài nguyên. Nhạc Cương nghe vậy, đôi mắt nhỏ sáng lên, vô ngực, đại sư minh yên tâm, thanh trừ yêu thú, ta lành nghề. Vương Nham vậy nhẹ gật đầu, cũng nghĩ ra đi xem một chút, tuân mệnh. Nhiệm vụ phân công hoàn tất, tất cả mọi người lập tức hành động. Đông Hải hành trình chính thức bắt đầu. Chương 148, tuần sát lãnh địa chương 148, tuần sát lãnh địa tuần sát khu vực không nhỏ, chúng ta chia binh hai đường, để cao hiệu suất. Diệp Phi Phàm nhìn trước mắt địa hình phức tạp sơn lâm, làm ra quyết định, Nhạc Cương, Vương Nham, hai người các ngươi dẫn đầu 3 tên đệ tử ngoại môn, đi về phía nam mặt phương hướng này dò xét. ta mang theo mặt khác ba tên đệ tử hướng bắc. Mặt trời lặn trước đó, vô luận dò xét đến nơi nào, đều phải trở về doanh địa tụ hợp. Ven đường cần phải lưu lại rõ ràng tông môn tiêu ký, gặp được yêu thú, xem tình huống quyết định là thành trừ hay là lẩn tránh, dẹp an toàn là bên trên. Như gặp cường địch hoặc đột phát tình huống, lập tức kích phát phủ truyền tin. Minh Bạch, đại sư minh. Nhạc Cương cùng Vương Nham cùng kêu lên đáp. Hành sự cẩn thận. Diệp Phi Phàm đối Nhạc Cương người sư đệ này vẫn là có chút không yên lòng, lại dặn dò một câu, lúc này mới mang theo ba tên chọn lựa ra nhìn tương đối cơ cảnh ra dặn đệ tử ngoại môn, thân hình mạnh mẽ chui vào mặt phía bắc trong rừng rậm. Nhạc Cương thì lộ ra tràn đầy phấn khởi, hắn vỗ vỗ Vương Nham bả vai, lại đối sau lưng cái kia ba tên thần sắc hơi có vẻ khẩn trương đệ tử ngoại môn phất phất tay, đi. Bọn tiểu nhị, cùng ta lão Nhạc mở đường. Nói đi, hắn liền một ngựa đi đầu, hướng phía mặt phía nam trong rừng đi đến. Vương Nham đối ba tên đệ tử ngoại môn nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn hắn đuổi theo, chính mình vậy theo sát Nhạc Cương sau lưng. Đi vào trong rừng, tia sáng lập tức tối xuống, trong không khí tràn ngập cỏ cây thanh hương nặng bùn thổ ướt át khí tức, côn trùng đều vang tiếng chim hót bên tai không dứt. Dưới chân là thật dày lá rụng cùng bàn cầu rễ cây, địa thế chập trùng không chừng, hiển nhiên chính là một mảnh núi rừng nguyên thủy. Nhạc Cương vừa đi, một bên lộ ra hưng phấn dị thường. Hắn dùng sức ôm Vương Nham bả vai, hạ giọng, nhưng giọng vẫn như cũ không nhỏ, "Hắc hắc, Vương Nham sư đệ, đủ ý tứ. Ta đều nghe sư phụ nói, lần này tới Đông Hải, là sư đệ ngươi cố ý điểm ta. Ta sợ liền biết không có phí công thương ngươi." Hắn mím môi, lộ ra cởi mở dáng tươi cười, "Ngươi là không biết, sư phụ nàng lao nhân ra luôn cảm thấy ta tính cách xúc động, làm việc không đủ ổn trọng, loại này cần đóng giữ mấy năm việc phải làm, theo tính tình của nàng, tám thành sẽ không cân nhắc để ta đây tới. Nếu không phải sư đệ ngươi lần này lập công lớn, nói chuyện có tác dụng, điểm danh muốn ta, bước này đi ra hít thở không khí, thuận tiện còn có thể kiếm lời tông môn cống hiến mỹ xoa, có thể không tới phiên ta trên đầu." Vương Nham nghe vậy, cười cười, "Nhạc sư minh nói quá lời. Từ khi ta bái nhập nội môn, sư minh ngươi đối ta chiếu cố nhiều nhất, có loại này đã có thể lịch luyện lại có thể vì tông môn làm việc cơ hội tốt, ta làm sao lại không nghĩ sư minh ngươi đây. Ha ha ha, nói hay lắm, không hổ là ta Nhạc Cương hảo sư đệ." Nhạc Cương nghe được tâm hoa nộ phóng, tay hắn tại bên hông trong túi chứa vật móc móc, lấy ra một cái quen thuộc, tạo hình phong cách cổ xưa bầu rượu, chính là trước đó hắn đưa cho Vương Nham cái kia ngàn ngụm đầu tiên, hắn còn có một cái. Nhạc Cương mở ra cái nắp, đắc ý ngửa đầu được một hớp, nồng đậm mùi rượu hỗn hợp có nhàn nhạt linh khí lập tức phiêu tán ra. Hắn lau đi khóe miệng, nhìn về phía Vương Nham, "Đúng rồi sư đệ, trước đó tặng cho ngươi cái kia đâu? Lấy ra, chúng ta sư minh đệ vừa đi vừa uống hai miệng. Trong rừng này khí ẩm trọng, uống chút rượu khu khu hàn." Vương Nham khóe miệng có chút co quắp một chút, bầu rượu kia hắn tự nhiên còn rất tốt thu tại trong túi trữ vật, chưa từng dùng tới. Nhưng hắn nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, lại nhìn một chút sau lưng ba vị kia mắt nhìn mũi mũi nhìn tầm, làm bộ cái gì đều không có nghe thấy đệ tử ngoại môn, có chút bất đắc dĩ thấp giọng nói, "Nhạc sư minh, chúng ta bây giờ là tại thi hành tuần sát nhiệm vụ, dò xét không biết khu vực, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm, uống như vậy rượu, sợ là không tốt lắm đâu." Nhạc Cương sững sốt một chút, gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng cười nói, "Ai nha, ngươi nhìn ta, một cao hứng liền đem chính sự đem quên đi." "Đúng đúng đúng, chấp hành nhiệm vụ đâu, không có khả năng hỏng việc. Sư đệ ngươi đạo hạnh cạn cũng đừng uống, sư minh đạo hạnh của ta sâu có thể uống ít mấy ngụm. Cấp độ kia ban đêm trở về doanh địa, chúng ta mới hảo hảo cùng uống. Cái này Đông Hải bên cạnh thì rừng, phối hợp ta linh tiểu này, khẳng định đẹp đến mức rất." Nói, hắn liền lại uống xoàn một ngụm. Vương Nham khẽ thở dài một hơi, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể đi theo sư huynh tiếp tục đi lên phía trước. Cái kia ba tên theo ở phía sau đệ tử ngoại môn, toàn bộ hành trình duy trì cùng kính khoảng cách, không dám tùy ý chen vào nói. Tại trong tông môn, đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn ở giữa địa vị chênh lệch là rõ ràng. Dù là một cái nhập môn bèn bèn nửa năm đệ tử nội môn, nhìn thấy một cái nhập môn 10 năm đệ tử ngoại môn, người sau cũng phải cung cung kính kính xưng hô một tiếng sư minh. Đệ tử nội môn là tông môn hạch tâm bồi dưỡng đối tượng, là tương lai nòng cốt cùng trung kiên, mà đệ tử ngoại môn càng nhiều là làm bổ sung cùng phụ thuộc tồn tại, tài nguyên, công pháp, địa vị đều kém xa nội môn. Về phần đệ tử tạp dịch, càng lại như là khổ lực bình thường. Bởi vậy, đối mặt Nhạc Cương cùng Vương Nham hai vị này nội môn sư minh nói chuyện với nhau, bọn hắn tự nhiên là thận trọng từ lời nói đến việc làm, không dám có chút vượt qua. Trong rừng con đường mặc dù gập ghềnh, dây leo gai mọc thành bụi, nhưng đối với tu sĩ tới nói, hành tẩu đứng lên cũng không tính khó khăn. Đám người thân thủ nhanh nhẹn, hoặc nhảy bọn, hoặc leo lên, tốc độ tiến lên không chậm. Dựa theo Diệp Phi Phàm bàn giao, Nhạc Cương chỉ huy một tên đệ tử ngoại môn, tại ven đường trải qua một chút dễ thấy đại thụ trên cành cây, dùng đặc chế, khó mà xóa đi chu sa, khắc họa phát hỏa vân tông giản dị tiêu chí. Một đóa thiêu đốt vân vân. Đây là vì tiêu kỳ đã dò xét khu vực, thuận tiện đến tiếp sau quản lý cùng tránh cho lặp lại lao động. Trên đường đi, bọn hắn cũng gặp phải một chút sinh hoạt tại nơi đây yêu thú, phần lớn là một chút nhị tam giai yêu thú cấp thấp, chiến lực có hạn. Những này yêu thú cấp thấp linh trí không cao, cảm nhận được tu sĩ khí tức, có lựa chọn tránh né, có thì ngang nhiên phát động công kích. Bất quá những yêu thú này không tạo thành quá lớn uy hiếp, Nhạc Cương thậm chí đều chẳng muốn xuất thủ, chỉ là ôm cánh tay ở một bên nhìn xem, do cái kia ba tên luyện khí hậu kỳ đệ tử ngoại môn tiến lên giải quyết, cũng coi là đối bọn hắn một loại thực chiến rèn luyện. Ba tên đệ tử ngoại môn mặc dù khẩn trương, nhưng cũng biết đây là cơ hội biểu hiện, phối hợp với nhau cũng là gọn gàng đem gặp phải yêu thú từng cái đánh giết, cũng dựa theo tông môn quy củ, lấy đi yêu thú trên người có giá trị vật liệu. Về phần những cái kia phổ thông giá thú, nhìn thấy tu sĩ càng là nghe ngóng rồi chuẩn, đám người cũng lười để ý tới. Như vậy vừa đi vừa nghỉ, do xét ước chừng đường này, đám người hướng nam đẩy và ước chừng 20 dặm, dọn lên 7, 8 con đuôi mù tiểu yêu thú. Một đường xuống tới, cũng không từng phát hiện cái gì yêu thú mạnh mẽ xào huyệt hoặc là tình huống dị thường, cũng làm cho đám người lần lượt buông lòng chút. Sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua cành lá rậm rạp, vẩy vào trong rừng. Đám người vừa lúc đi vào một chỗ thanh tịnh suối bờ đầm, nước suối từ thượng du nham thạch ở giữa róc rách chảy xuống, tụ hợp vào một cái không lớn đầm nước, nước đầm thanh tịnh thấy đáy, cảnh vật chung quanh có chút thanh u nhạc cương đi đến bờ đầm, nâng lên một bụng nước rửa mặt, lại rầm rầm uống mấy ngụm lớn, sau đó duỗi cái đại đại lưng mỏi. Hô, đi nửa ngày, trong rừng này im lìm cực kỳ. Nhạc Cương ngáp một cái, trên mặt lộ ra mấy phần u rũ. Lúc trước hắn uống rượu, giờ phút này tựa hồ có chút hậu kinh đi lên, tăng thêm sau giờ ngọ buồn ngủ, để hắn mí mắt bắt đầu đánh nhau. Hắn bốn phía nhìn một chút, tìm một khối bị thái dương phơi ấm áp, tương đối bằng phẳng tảng đá xanh, đặt mông ngồi lên, sau đó dứt khoát về sau một nằm, hai tay gối lên sau đầu. Nô Vương Nham sư đệ, còn có các ngươi mấy cái. Nhạc Cương hàm hồ nói ra, ta có chút mệt mỏi, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó lại tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Các ngươi vậy nghỉ ngơi một chút, dưỡng dưỡng tinh thần. Vừa dứt lời không bao lâu, đều đều mà vang dội tiếng ấy, liền từ chỗ của hắn chuyển tới. Vương Nham nhìn xem trong nháy mắt liền ngủ mất Nhạc Cương, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, thậm chí ẩn ẩn có chút hối hận lúc trước chỉ định vị sư minh này. Cái này đây cũng quá không đáng tin cậy đi. Chấp hành nhiệm vụ trên đường, tuần sát không biết khu vực, dẫn đội sư minh trực tiếp ngủ thiếp đi. Cái kia ba tên đệ tử ngoại môn cũng là hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao, cuối cùng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Nham. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù Vương Nham tu vi khả năng không như núi vừa, nhưng dù sao cũng là nội môn sư minh, hơn nữa thoạt nhìn so Nhạc sư minh đáng tin hơn được nhiều. Vương sư minh, cái này chúng ta sau đó. Trong đó một tên hơi lớn tuổi, khuôn mặt đôn hậu đệ tử ngoại môn cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Vương Nham thở dài, bất đắc dĩ khoát tay áo, nếu Nhạc sư minh nói nghỉ ngơi một canh giờ, cái kia đại gia liền nghỉ ngơi tại chỗ đi. Bất quá, nghỉ ngơi không phải là buông lòng cảnh giác. Ba người các ngươi thay phiền, một người nghỉ ngơi, hai người phụ trách đề phòng bốn phía, có bất kỳ gió thổi cỏ lay lập tức cảnh báo. Một lúc lâu sau, chúng ta đánh thức Nhạc sư minh, tiếp tục đi tới. Là Vương Nham sư minh. Ba tên đệ tử ngoại môn nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đáp ứng, bắt đầu tự động an bài cảnh giới chính tự. Vương Nham chính mình vậy tìm một khối sạch sẽ tảng đá ngồi xuống đơn giản điều tức, mặc dù từ từ nhắm hai mắt, cũng không có buồn ngủ, tính cảnh giác vậy một mực duy trì. Nhưng mà, bọn hắn ai cũng không có chú ý tới, tại khoảng cách suối đầm ước chừng 30 trượng bên ngoài một gốc cao lớn cổ thụ rậm rạp trong tán cây, một cái lông vũ sẫm nâu, nhìn không chút nào thu hút chim sẻ nhỏ, đang lặng lặng đứng tại đầu cành lặng lặng nhìn bọn hắn. Sau đó chim sẻ nhẹ nhàng méo một chút đầu, sau đó hai cánh chấn động, lặng yên không một tiếng động bay khỏi đầu cành. Không có gây nên bất luận người nào chú ý, nó không có bay về phía không trung, mà là linh xảo xuyên thẳng qua tại rừng rậm ở giữa bay nhanh. Bay vụn vụt mấy đạo khe núi, xuyên qua một mảnh tràn ngập nhàn nhạt chướng khí đầm lầy bên dưới, cuối cùng đi tới một chỗ ở vào dốc đứng dưới vách núi đá cực kỳ ẩn nấp huyệt động cửa vào trước. Cửa hang bị rậm rạp dây leo cùng bụi cây hoàn toàn che lấp, nếu không có tận lực tìm kiếm, căn bản khó mà phát hiện. Chim sẻ nhỏ không chút do dự, bay thẳng vào sâu thẳm trong huyệt động. Trong huyệt động bộ lúc đầu chật hẹp, chỉ chứa một người thông qua, nhưng hướng vào phía trong kéo dài mấy chục trượng sau, sáng tỏ thông suốt. Xuất hiện một cái ước chừng 2-3 trượng vuông tự nhiên thạch thất. Thạch thất một góc, phủ lên cỏ khô cùng gia thú, tựa hồ có người ở nơi này. Giờ phút này, thạch thất trung ương, một đạo thân mang màu xám kình trang, thân hình hơi có vẻ thon gầy, mang trên mặt một đạo nhàn nhạt vết sẹo thanh niên thân ảnh, chính ngồi xếp bằng, tựa hồ đang điều tức. Nghe được cánh huỵch thanh âm, thanh niên chậm rãi mở mắt, ánh mắt của hắn sắc bén mang theo một cô quanh năm trà trộn tại bên ngoài gia tính. Cái kia chim sẻ nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên vai của hắn, thân mật cọ sát gương mặt của hắn. Thanh niên tiếp thu tin tức, vết sẹo trên mặt có chút khẽ nhăn một cái, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Vạn Ký Phong người cuối cùng đã tới. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm khàn khàn mà mang theo một tia nghiền ngẫm. Chương 149, mở ra cấm chế chương 149, mở ra cấm chế thẳng đến mặt trời lặn thời gian, Nhạc Cương mới mang theo Vương Nham cùng ba tên đệ tử ngoại môn về tới khoáng động phụ cận. Lúc này doanh địa đã có bước đầu hình thức ban đầu, vài chục tòa nhà gỗ xen vào nhau tinh tế địa phân bố tại khoáng động trung quanh trên đất bằng, bên ngoài đã dựng lên giản dị hàng rào gỗ. Mấy chỗ khói bếp lượn lờ dâng lên, đã có đệ tử tạp dịch bắt đầu nấu lên đoàn người đều cơm tối. Đệ tử tạp dịch hiệu suất rất cao, một ngày ngắn ngủi liền đem cơ bản ở lại công trình dựng đứng lên. Nhà kho cùng phòng bếp vậy đã đơn giản quy mô, chỉ là phòng ngự trận pháp chưa bố trí xong, Dương Mạn Chính mang theo mấy tên đệ tử ngoại môn tại doanh địa bốn phía chôn tiết trận cơ. Nhạc Cương đại đại liệt liệt đi hướng trong doanh địa, vừa vặn gặp phải từ khoáng động phương hướng đi tới Diệp Phi Phàm. "Đại sư minh." Nhạc Cương phất phất tay, "Chúng ta trở về." Diệp Phi Phàm nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua mấy người, "Tình huống như thế nào?" "Không có gì đặc biệt." Nhạc Cương cười ha hả, dọn dẹp mấy cái không có mắt yêu thú cấp thấp, không có phát hiện lợi hại gì đồ chơi. Khu rừng này rất bình tĩnh, liền cái ra dáng yêu thú xảo huyệt đều không thấy được. Nói, hắn quay đầu đối ba tên đệ tử ngoại môn phân phó nói, đem hôm nay thu hoạch lấy ra cho đại sư huynh nhìn xem. Tên đưa khuôn mặt đôn hậu đệ tử ngoại môn tiến lên một bước, từ bên hông trong túi chứa vật lấy ra một đống yêu thú thi thể. Hai cái lưng sắt còn nhím, ba cái phong ảnh trồn, một đầu thanh lân mãng, còn có mấy cái nhỏ bé ăn mục nát yếu. Chỉ chút này, Nhạc Cương chỉ vào trên đất yêu thú thi thể, đều là chút nhị tam giai tiểu yêu, không đáng giá bao nhiêu tiền. Bất quá thịt thật nhiều, ban đêm có thể cho đoàn người thêm đồ ăn. Diệp Phi Phàm nhìn kỹ một chút những yêu thú kia, lại nhìn lướt qua Nhạc Cương sau lưng Vương Nham. Vương Nham hiểu ý, nhẹ gật đầu, biểu thị Nhạc Cương lời nói là thật. "Ân, làm tốt." Diệp Phi Phàm ngữ khí bình tĩnh, "Các ngươi vất vả. Ngày mai bắt đầu, liền muốn chính thức khai thác linh quáng. Tối nay mọi người tốt tốt nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần. Là, đại sư minh. Nhạc Cương đáp, lập tức lại nhếch miệng cười nói, những yêu thú này thịt nếu không đêm nay nướng, ngày mai coi như không mới mẻ. Có thể. Diệp Phi phàm nhẹ gật đầu, giao cho đệ tử tạm dịch xử lý liền có thể. Mặt khác, An Bình sư đệ đã đem doanh trại phân phối xong, các ngươi riêng phần mình chọn lựa một gian nhà gỗ nghỉ ngơi đi. Nói xong, Diệp Phi phàm liền quay người rời đi, hướng phía khoáng động phương hướng đi đến, hắn hiển nhiên còn muốn đi kiểm tra khoáng động trận pháp phòng hộ. Nhạc Cương thì cao hứng bừng bừng kêu gọi đệ tử tạp dịch, tới tới tới, đem những này yêu thú đều cầm lấy đi xử lý. Đêm nay chúng ta ăn nướng toàn heo. Đệ tử tạp dịch bọn họ nhao nhao tiến lên, thuần thục đem yêu thú thi thể chuyển hướng lâm thời dựng phòng bếp khu vực. Rất nhanh, trong doanh địa liền tràn ngập trống canh một thêm nồng đậm thịt nướng hương khí. Màn đêm buông xuống, trong doanh địa giấy lên vài chồng đống lửa. Đệ tử tạp dịch bọn họ vây quanh đống lửa, một bên lật qua lật lại gác ở trên lửa thịt thú vật, một bên thấp giọng nói chuyện với nhau, trên mặt tràn đầy khó được nhẹ nhõm dáng tươi cười. Mặc dù bọn hắn những đệ tử tạp dịch này là tông môn đánh tới làm lao động, nhưng đãi ngộ cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, nhất là linh thạch cung ứng lại so với tại tông môn vượt lên gấp bội, bao nhiêu người cướp đến đều không nhất định có thể đến. Các ngoại môn đệ tử vậy tốt 5 tốt 3 tập hợp một chỗ, hưởng dụng thịt nướng cùng lương khô, bầu không khí có chút náo nhiệt. Vương Nam, Dư Mạn, Lưu An Bình ba vị đệ tử nội môn cũng không tham dự trận này lộ thiên thiêu nướng. Bọn hắn đều phục dụng tích cốc đan, giảm bất khẩu dụng, lấy giảm bất thể nội tạp chất tích lũy, tăng lên tu hành hiệu suất. Chỉ có Nhạc Cương, đối mỹ thực không có sức chống cự. Hắn một tay cầm chính mình bầu rượu kia, một tay khác thì từ đệ tử tạp dịch cho ấy muốn tới một cái nướng đến kim hoàng xốp giòn con nhím chân sau, ngồi xếp bằng tại trên một tảng đá lớn, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, rất khoái hoạt. Nô cái này Đông Hải bên cạnh thịt yêu thú chính là tươi non. Nhạc Cương vừa ăn vừa tán thưởng, miệng đầy chảy mỡ. Vương Nham xa xa nhìn thoáng qua, cái kia thịt nướng màu sắc cùng hương khí sát thực mê người, trong miệng nước bọt chảy ngang. Nhưng Vương Nham nhịn được, bởi vì hắn còn có càng khẩn yếu hơn sự tình làm. Ngọc Thạch đứng dậy đi hướng nhà gỗ khu vực, tìm một gian vị trí tương đối yên lặng. Cách khoáng động cùng đường cái đều có một khoảng cách độc lập nhà gỗ. Nhà gỗ không lớn, ước chừng một trượng vuông, kết cấu đơn giản nhưng rất rắn chắc. Đẩy cửa đi vào, bên trong chỉ có một tấm giường gỗ, một tấm bàn nhỏ cùng một cái ghế, cửa sổ mở tại mặt bên, có thể nhìn thấy xa xa sơn lâm hình dáng. Vương Nham trở tay đóng cửa lại, từ trong túi trữ vật lấy ra đệm chăn, gối đầu các loại đồ dùng hàng ngày, trải tốt giường chiếu, lại đang trên bàn trưng bày mấy thứ đơn giản vật dụng hàng ngày. Làm xong những này, hắn cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà là tại trên giường khoanh chân ngồi xuống, từ trong túi trữ vật lấy ra khối kia màu tím ngọc thạch. Trước đó từ Thiên Hư các trưởng lão Thẩm Uyên chỗ nào lấy được chữ vật ngọc thạch. Vương Nham trong khoảng thời gian này, một mực tại dùng tự thân linh lực chậm chạp phá giải cấm chế. Đêm nay hẳn là có thể mở ra. Vương Nham thầm nghĩ trong lòng, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hai tay của hắn vung lấy ngọc thạch, nhắm mắt lại, đem từng sợi tinh thuần linh lực từ lòng bàn tay rót vào trong ngọc thạch. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, ngọc thạch đột nhiên phát ra rất nhỏ tiếng tách tách. Thanh âm kia rất nhẹ, giống như là vỏ trứng đã nứt ra một đạo khe hẹp. Ngay sau đó, ngọc thạch mặt ngoài ánh sáng nhạt đột nhiên thu liễm. Ngọc thạch nội bộ cấm chế đường vân như băng tuyết tan rã giống như cấp tốc rút đi, cả khối ngọc thạch trở nên giản dị tự nhiên, chỉ còn lại có ôn nhuận cảm nhận. Thành. Vương Nham trong lòng vui mừng, nhưng hắn không có lập tức đem thần thức dò vào trong đó xem xét, mà là trước mở mắt bước nhanh đi đến bên cửa sổ, coi chừng xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Trong doanh địa đống lửa còn đang thiêu đốt, nhưng phần lớn người đều đã tán đi, chỉ có mấy cái trực đêm đệ tử tạp dịch tại bốn phía tuần tra. Nhạc Cương đã ăn xong thịt nướng, chính mang theo bầu rượu lảo đảo đi hướng mình nhà gỗ. Xa xa sơn lâm đen kịt một màu, chỉ có côn trùng kêu vang gió êm dịu âm thanh. Xác nhận chung quanh không người chú ý sau, Vương Nham trở lại bên giường, một lần nữa cầm lấy ngọc thạch. Lần này, hắn hít sâu một hơi, đem một sợi thần thức cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong ngọc thạch. Thần thức tiến vào trong nháy mắt, Vương Nham trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đó là một cái ước chừng 3 trượng vuông không gian chữ vật, so với hắn trước đó dùng túi chữ vật lớn chí ít gấp 10 lần. Không gian nội bộ ngay ngắn trật tự trưng bày các loại vật phẩm, mặc dù không nếu muốn tượng bên trong như thế chồng chất như núi, nhưng chủng loại phong phú, chất lượng được thừa. Vương Nham không có gấp xem xét cụ thể có cái gì, mà là trước dùng thần thức cẩn thận đảo qua toàn bộ không gian. Xác nhận không có ẩn tàng bẫy dập sau, mới chính thức bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Đầu tiên là đan dược. Không gian một góc chỉnh tề trưng bày 10 cái bình ngọc, lớn nhỏ không đều, nhan sắc khác nhau. Vương Nham dùng ý niệm lấy ra trong đó 3 cái, mở ra nắp bình coi chừng hít hạ. Cái thứ nhất trong bình ngọc chứa 3 hạt màu vàng nhạt đan dược, tản mát ra ôn nhuận cỏ cây hương khí, mơ hồ có sóng linh khí. Mặc dù có thể cảm giác được những đan dược này phẩm cấp không thấp, nhưng lại không biết hiệu dụng, cho nên cũng không dám tùy tiện phục dụng, thầm nghĩ lấy chờ sau này có cơ hội, đến tìm trong môn am hiểu luyện đan tu sĩ xem xét một chút, lại tính toán sau. Hắn đem tất cả bình đan dược đều thả lại không gian chữ vật, ngược lại nhìn về phía vật phẩm khác. Không gian khác một bên chỉnh tề gấp lại lấy một chồng phụ lục, ước chừng có 20-30 tấm. Vương Nham lấy ra một bộ phận cẩn thận xem xét, phát hiện những phụ lục này chủng loại đa dạng, cảm nhận được thừa, lại đồng dạng không biết cụ thể công hiệu. Đơn giản lật xem sau, lựa chọn đưa chúng nó thả lại chỗ cũ, dự định ngày sau từ từ nghiên cứu. Sau đó, chính là chân chính để Vương Nham mong đợi nhất bộ phận, pháp khí. Tăng thêm trước đó ngoài ý muốn rơi ra ngoài viên kia hỏa văn chiếc nhẫn, trong không gian chứa vật nguyên bản hết thảy có 6 cái pháp khí. Vương Nham đưa chúng nó từng cái lấy ra, tại dưới ánh đèn lờ mờ cẩn thận chú đáo. Đan dược và phụ lục chính mình không am hiểu, nhưng là làm luyện khí sư, đối với pháp khí hay là có nhất định phân biệt nhãn lực. Kiện thứ nhất là một thanh trường kiếm màu xanh lam, thân kiếm dài ước chừng 3 thước, toàn thân óng ánh sáng long lanh, giống như là dùng cả khối hàn băng điều khắc thành. Trên thân kiếm từ đầu đến cuối bao vây lấy một tầng thật mỏng băng xương, trong phòng nhiệt độ đều bởi vậy giảm xuống mấy phần. Vương Nham nắm chuôi kiếm, có thể cảm giác được trong thân kiếm ẩn chứa thấu xương hàn ý, hiển nhiên đây là một thanh băng thuộc tính phi kiếm, phẩm chất cực cao. Sau đó lại lấy ra kiện thứ hai pháp khí, là một phương lớn chừng quả đấm con dấu, toàn thân hiện lên màu ám kim, hình dạng ngay ngắn, phía trên điêu khắc phức tạp sơn nhạc đường vân. Con dấu tuy nhỏ, nhưng vào tay cực nặng, lấy Vương Nham luyện khí tầng 7 tu vi, cầm ở trong tay đều cảm thấy có chút cố hết sức. Kiện thứ ba pháp khí là to bằng một bàn tay đan lô, toàn thân xích hồng, mặt ngoài khắc rõ hỏa diễm đường vân cùng phù văn phức tạp. Đan lô ba chân hai thai, tạo hình phong cách cổ xưa đẹp đẽ, Vương Nham đem một tia linh lực rót vào trong đó, đan lô lập tức khẽ chấn động, mặt ngoài đường vân sáng lên hồng quang, trong lò ẩn ẩn có ánh lửa nhảy lên, nhiệt độ cấp tốc lên cao. Đan lô này phẩm chất không tệ, đáng tiếc ta hiện tại còn sẽ không luyện đan. Vương Nham nghĩ có chút tiếc nuối lấy. Bất quá một cái tốt đan lô có thể tăng lên trên diện rộng tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất đan dược, thứ này nếu là xuất ra đi bán, tuyệt đối có thể đổi được không ít linh thạch. Kiện thứ tư pháp khí là một thanh cánh tay dài ngắn đũa nhỏ, toàn thân do một loại nào đó màu ám ngân kim loại chế tạo, lưỡi búa sắc bén, dịu trên lưng khắc lấy phức tạp lôi văn. Vương Nham giơ tay lên dịu cơ cơ, phát hiện nó mặc dù không lớn, nhưng trọng lượng không nhẹ, cơ múa rất có uy thế. Thân dịu bên trên lôi văn nơi tay tiếp xúc đến lúc gần ẩn có yêu đất hồ quang điện nhảy lên, hiển nhiên đây cũng là một kiện mang theo thuộc tính đặc biệt pháp khí. Lưỡi búa này cũng không tệ, có thể dùng đến phòng thân. Vương Nham nghĩ thầm, kiện thứ năm pháp khí kỳ lạ nhất, đó là một cái ước chừng cao nửa thước đầu gỗ tiểu nhân, điêu khắc đến sinh động như thật, trên thân còn mặc một bộ vi hình áo giáp. Tiểu nhân bộ mặt biểu lộ khô khan, nhưng tứ chi khớp nối có thể hoạt động, phía sau khắc lấy lít nha lít nhít vi hình phù văn. Đây là vật gì? Thế giới này người vậy chơi thủ công sao? Vương Nham có chút không xác định, cẩn thận nghiên cứu một chút ra kết luận, xác suất lớn là cái khôi lỗi. Toàn bộ tông môn chỉ có luyện khí phong bát trưởng lao tựa hồ đối với thứ này có chút nghiên cứu, chỉ bất quá thứ này có chút gần gà, cho nên tại tông môn không phải chủ lưu. Đem tất cả mọi thứ nhìn qua một lần sau, Vương Nham lại toàn bộ đem nó thả trở về. Nhưng tùy theo mà đến, là như thế nào xử lý những bảo vật này vấn đề. Những vật này không có khả năng một mực cất giấu. Vương Nham bàn ngồi ở trên giường, nhíu mày. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Chính mình một cái luyện khí 8 tầng tiểu tu sĩ, nếu như đột nhiên xuất ra nhiều như vậy cao cấp pháp khí, khẳng định sẽ gây nên hoài nghi. Hắn nhất định phải nghĩ một hợp lý giải thích, khiến cái này bảo vật xuất hiện không lộ vẻ đột ngột. Mà đi tới cái này Đông Hải, liền có thể kiếm cớ đem những vật này hợp pháp hóa, coi như về sau tông môn hỏi tới, cũng có thể có lấy cớ qua loa đi qua. Tỷ như tại sơn động nào đó bên trong nhặt được, hoặc là yêu thú trong bụng móc ra. Chương 150, Quỷ lão chương 150, Quỷ lão bóng đêm thâm trầm, doanh địa bốn phía chậu than cháy hùng hực, nhảy lên hỏa diễm đem doanh địa hàng rào gỗ cùng phụ cận mặt đất chiếu lên sáng rực khắp. Bốn cái đệ tử ngoại môn tất cả mang 10 cái tên đệ tử tạp dịch, tại doanh địa bốn góc đứng gác cánh gác, cảnh giác nhìn chăm chú lên trong hắc ám khả năng cất giấu nguy hiểm. Nơi xa, một cái màu nâu xám chim sẻ im ắng đứng ở doanh địa bên ngoài một cây đại thụ đầu cảnh. Nó ngửa đầu, hắc đầu giống như con mắt phản chiếu lấy doanh địa ánh lửa, đem nhà gỗ số lượng, thủ vệ vị trí, nhân viên hoạt động từng cái thu vào trong mắt. Sau đó chim sẻ vỗ cánh bay lên, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Nó xuyên qua rừng rậm, vượt qua khe nước, lần nữa về tới cái kia ở vào dốc đứng dưới vách núi đá ẩn nấp hang động. Hang động chỗ sâu trong thạch thất, đống lửa quang mang đem hai người bóng dáng bắn ra tại thô ráp trên vách đá. Chim sẻ nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào ba kiệm thanh niên trên bờ bay, thân mật cọ sát gương mặt của hắn. Thanh niên trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Xem ra bọn hắn đã dàn xếp lại. Ba kiệm thanh niên nói ra, đưa tay từ bên cạnh trên giá gỗ gỡ xuống một cái vò rượu, cho ngồi ở phía đối diện lao đầu lôi thôi rót đầy chén rượu. Lao đầu kia ước chừng 60-70 tuổi bộ dáng, tóc hoa râm lộn xộn, trên mặt che kín nếp nhăn cùng vết bẩn, trên người trường bào màu xám đã tắm đến trắng bệnh, ống tay áo cùng vạt áo chỗ còn đánh lấy mấy chỗ thô ráp miếng vá. Làm người khác chú ý nhất là hắn thanh tia tàn khuyết không đầy đủ hoàng nha, cười lên lúc lộ ra mấy phần hèn mọn cùng âm hiểm. Lao đầu bưng chén rượu lên, cười hắc hắc, lần này tới là Hỏa Vân Tông ngọn núi nào trưởng lão. Ba kiệm thanh niên cho mình cũng đổ một chén rượu, lắc đầu nói, nhìn phúc sức, hẳn là vạn khí phong đệ tử dẫn đội. Ta quan sát một ngày, không có phát hiện kim đan kỳ trở lên tu sĩ khí tức. Dẫn đầu người thanh niên kia, tu vi tại trúc cơ đỉnh phòng, cách kim đan còn kém một đường. A. Lao đầu nghe vậy, con mắt đục ngầu phát sáng lên, không có phái trưởng lao đến. Hòa Vân này tông thật đúng là không đem chúng ta những tán tu này để vào mắt ta. Hắn nói lời này lúc, trong giọng nói mang theo rõ ràng oán độc cùng trào phúng. Ba kiệm thanh niên bưng chén rượu lên, cùng lao đầu đụng một cái, quỷ kia lão, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Được xưng là quỷ lão lao đầu không có trả lời ngay, mà là trước nhấp một miếng rượu, tinh tế thưởng thức tiểu dịch cay độc. Hắn gãi gãi tràn đầy dơ bẩn cái cằm, ánh mắt dần dần trở nên ấm lãnh. Cái kia linh quáng lúc đầu nên thuộc về chúng ta. Quỷ lão thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, giống như là từ yết hầu chỗ sâu gặm ra, nửa năm trước là ta cái thứ nhất phát hiện khoáng mạch dấu hiệu. Ta mang theo ba cái đồ đệ ở chỗ này khảo sát dòng giá 2 tháng, xác định chủ mạch đi hướng, thậm chí đã đào tới ra ban sơ đường hầm mỏ. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia thống khổ cùng phẫn nộ, sau đó Hỏa Vân Tông người liền đến. Bọn hắn nói vùng dãy núi này thuộc về bọn hắn tông môn phạm vi thế lực, tán tu không có quyền khai thác. Ta không phục, cùng bọn hắn lý luận, kết quả quỷ lão đông nhiên đem trong chén rượu thừa uống một hơi cạn sạch, nặng nề mà đem chén rượu nện ở trên bàn đá. Kết quả bọn hắn không chỉ có cưỡng ép chiếm cứ khoáng mạch, còn giết ta đồ đệ. Chính ta vậy bị trọng thương, nếu không phải giả chết chi thuật lừa qua bọn hắn, hiện tại đã sớm thành một bộ xương khô. Ba kiểm thanh niên lặng lặng nghe, không có chen vào nói. Hắn biết quỷ lão đoạn chuyện cũ này, đây cũng là hắn tìm tới quỷ lão hợp tác nguyên nhân. Cứu hận là vững chắc nhất hợp tác cơ sở. Chúng ta tán tu, mặc dù không sánh bằng những đại tông môn kia. Quỷ lão thanh âm càng phát ra băng lãnh, nhưng là chân trần không sợ măng dày, chúng ta đều cùng Hỏa Vân Tông có thủ, tự nhiên muốn hảo hảo trả thù một chút mới được. Ba kiểm thanh niên gật gật đầu, lần nữa cho quỷ lão rót đầy rượu, ta còn tưởng rằng quỷ lão bị Hỏa Vân Tông thương qua một lần sau, hội mất dũng khí. Hiện tại xem ra, là ta quá lo lắng. Quỷ lão cười hắc hắc, lộ ra một ngụm răng nát, dũng khí. Lão phu sống 133 năm, sóng gió gì chưa thấy qua. Lần này Hỏa Vân Tông không phái trưởng lão đến, chính là cơ hội trời cho. Nếu là đến cái kim đan kỳ lão phu khả năng còn muốn cân nhắc một chút. Nhưng chỉ là mấy cái trúc cơ cùng luyện khí tiểu bối hắn còn chưa nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Ba kiểm thanh niên bưng chén rượu lên, cùng quỷ lão lần nữa va nhau, đã như vậy, chúng ta liền hợp tác một lần. Tốt. Quỷ lão một ngụm đem rượu uống xong, trong mắt hàn quang lấp lóe, nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Coi như linh quang nhất định không phải ta, nhưng còn muốn cho Hỏa Vân Tông biết, tán tu cũng không phải dễ chơi. Hai người lại thấp giọng thương nghị một chút chi tiết, thẳng đến đêm dài mới riêng phần mình nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, doanh địa liền đã sinh động. Diệp Phi Phàm đứng tại hầm mỏ trước cửa vào, trước mặt là đệ tử ngoại môn cùng toàn bộ đệ tử tạp dịch. Trong tay hắn cầm một phần khoáng mạch kết cấu đồ, đó là trước đó tông môn khảo sát đội lưu lại. Linh quang khai thác là tông môn giao cho chúng ta nhiệm vụ thiết yếu. Diệp Phi Phàm thanh âm tại sáng sớm trong sơn cốc quanh quẩn, kể từ hôm nay, tất cả nhân viên chia ban ba, không dừng ngủ đêm thay phiên khai thác. Đệ tử ngoại môn phụ trách giám sát cùng ghi chép, đệ tử tạm dịch phụ trách cụ thể đào móc cùng vận chuyển. Hắn chỉ hướng hầm mỏ chỗ sâu, dựa theo khảo sát kết quả, chủ khoáng mạch ở vào dưới mặt đất 30 chỗ, hiện lên đổ vật đi hướng kéo dài. Chúng ta đã đào tới ra chủ đường tắt, sau đó cần hướng hai bên khai quật chi đường tắt. Khai thác thời vụ phải cẩn thận, chú ý chi hộ, tránh cho lún. Khai thác ra linh thạch quan tô, dựa theo phẩm chất phân lấy, chứa vào đặc chế trong hòm giữ đồ. Mỗi nửa tháng tông môn phi thuyền sẽ đến vận chuyển một lần, đồng thời bổ sung vật tư. Diệp Phi Phàm dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, khai thác trong lúc đó, bất luận kẻ nào không được tư tàng linh thạch, người vi phạm theo môn quy nghiêm trị. Nhưng tông môn cũng sẽ không bạc đãi đại gia. Tất cả tham dự khai thác đệ tử đều sẽ căn cứ khai thác cống hiến thu hoạch được khen thưởng thêm. Đồng thời đệ tử tạp dịch biểu hiện ưu dị người, hoàn thành sau còn có cơ hội tấn thăng làm đệ tử ngoại môn. Câu nói sau cùng để đệ tử tạp dịch bọn họ trong mắt giấy lên ánh sáng hy vọng. Tại Hỏa Vân Tông, đệ tử tạp dịch địa vị thấp nhất, tài nguyên ít nhất, tấn thăng ngoại môn là rất nhiều người tha thiết ước mơ cơ hội. Sau đó đám người liền tại Diệp Phi Phàm dẫn đường bên dưới tiến nhập hầm mộ hay là hai đào móc. Trong doanh địa, Dư Mạn cũng không có nhàn rỗi. Nàng mang theo Lưu An Bình Hòa mấy tên khác đệ tử ngoại môn, bắt đầu ở doanh địa chung quanh tiếp tục hoàn thiện chủ nhật vẫn chưa hết công phòng ngự trận pháp. Vương Nham thì bị Nhạc Cương lôi kéo ra ngoài lười biếng đi, lấy cớ tiếp tục tuần sát chung quanh. Nhưng thật ra là lấy cớ lười biếng, sau khi ra ngoài trực tiếp tìm phong cảnh địa phương tốt, nằm lại trên tảng đá phơi nắng uống rượu. Sư đệ, ngươi vậy tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Cái này Đông Hải bên cạnh ánh nắng có thể đắp như vàng, nhiều phơi nắng đối với tu hành có thể có chỗ tốt. Nhạc Cương hàm hồ nói ra, chỉ chốc lát sau, đều tiếng hít thở liền vang lên. Hắn lại ngủ thiếp đi. Vương Nham nhìn xem một màn này, dở khóc dở cười lắc đầu. Vị này nhạc sư mình, thật đúng là tùy tính. Hắn không có quấy rầy Nhạc Cương, mà là tại phụ cận đi dạo đứng lên, cũng tìm kiếm thích hợp thời cơ. Hắn dọc theo tiểu khê hướng thượng du đi đến, đi ước chừng nửa nén hương thời gian, phía trước xuất hiện một chỗ sơn đồi. Sơn đồi không tính quá cao, ước chừng 7-8 trượng, trên vách đá dựng đứng bò đầy dây leo cùng rêu xanh, một đạo thật nhỏ thác nước từ đỉnh núi rủ xuống, ở phía dưới tạo thành một cái không lớn đầm nước. Vương Nham ánh mắt bị trong sơn đồi ở giữa một cái cửa hang hấp dẫn. Cửa hàng kia không lớn, ước chừng chỉ có một người cao, nửa đậy tại rậm rạp dây leo đằng sau, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Sơn động. Vương Nham trong lòng hơi động. Vị trí này hiển nhiên chính là mình muốn một hợp lý lấy cớ để giải thích tương lai khả năng xuất ra bảo vật. Vương Nham quan sát bốn phía một cái, xác nhận không người sau, thi triển kinh thân thuật, mấy cái nhảy vọt liền leo lên vách đá, đi tới cửa động trước. Hắn coi chừng đẩy ra dây leo, một cỗ cổ xưa khí tức đập vào mặt. Trong động khẩu bộ so bên ngoài nhìn còn rộng rãi hơn một chút, là một cái tự nhiên hình thành nham động, ước chừng 2 trượng vuông, đỉnh động có vết nứt thấu bên dưới yếu ớt sát trời. Trong động cô giáo, trên mặt đất tích lấy một tầng thật mỏng cho bụi, mà liên tại trong huyệt động lại còn phi thường phối hợp ngồi xếp bằng lấy một bộ hài cốt. Hài cốt trên người quần áo đã phong hóa đến cơ hồ nhìn không ra nguyên dạng, chỉ còn mấy mảnh phá toái vải bóc dính tại trên khung xương. Từ tư thế đến xem, bộ hài cốt này chủ nhân trước người tựa hồ hay là người tu sĩ. Quả nhiên Vương Nham mừng thầm trong lòng, vận khí của mình vẫn là như thế chuyện tốt. Hắn coi chừng đi gần, cẩn thận quan sát. Hài cốt đã triệt để bạch cốt hóa, nhìn không ra chết bao nhiêu năm, nhưng từ xương cốt hoàn chỉnh trình độ cùng cảnh vật chung quanh phán đoán, chí ít vậy có vài chục năm thậm chí trên trăm năm. Đồng thời hài cốt trước mặt trên mặt đất, để đó một cái vết dị loang lổ hộp sắt. Vương Nham ngồi xổm người xuống, coi chừng mở ra hộp sắt, trong hộp không có vậy. Sau đó từ trong ngực lấy ra khối kia màu tím ngọc thạch, bỏ vào trong hộp sắt so đo. Lớn nhỏ vậy mà lạ thường giống như vừa vặn, phản phất hộp sắt này nguyên bản là dùng để chở ngọc thạch này. Vương Nham đem ngọc thạch một lần nữa lấy ra cất kỹ, sau đó đem hộp sắt thả lại chỗ cũ. Làm xong đây hết thảy, hắn lui ra phía sau mấy bước, lần nữa xem kỹ toàn bộ tràng cảnh. Hoàn mỹ. Vương Nham thầm nghĩ trong lòng, về sau nếu có người hỏi bảo vật nơi phát ra, liền có thể nói là tại bên trong hang núi này phát hiện. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua sơn động, đem cửa hang dây leo trở về hình dáng ban đầu, sau đó nhảy xuống sườn đồi, dọc theo đường về trở về. Tâm tình thật tốt, Vương Nham bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh liền về tới Nhạc Cương nghỉ ngơi khối nham thạch kia bên cạnh. sau khi hắn đến gần lúc, lại phát hiện trên tảng đá không có mờ hay. Nhạc sư Minh. Vương Nham kêu một tiếng, không có trả lời. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn chung quanh. Dòng suối róc rách, lâm phong nhẹ phẩy, ánh nắng vẫn như cũ ấm áp, nhưng Nhạc Cương cùng rượu của hắn ấm đều không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ về trước doanh địa? Vương Nham hơi nghi hoặc một chút. Lấy Nhạc Cương tính cách, nếu như muốn trở về, hẳn là sẽ chờ hắn cùng một chỗ mới đúng. Mà lại coi như muốn trở về, cũng nên lưu cái ký hiệu hoặc đưa tin. Vương Nham tại phụ cận tìm một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì đánh nhau vết tích hoặc dị thường dấu hiệu. Có lẽ thật là đi về trước. Vương Nham lắc đầu, quyết định về trước doanh địa nhìn xem. Hắn không có chú ý tới, tại cách đó không xa một cây đại thụ trong bóng tối, hai cặp con mắt đang lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn rời đi bóng lưng. Phía sau cây, Quỷ lão cùng ba kiểm thanh niên đứng song vai. Quỷ lão nhìn xem Vương Nham dần dần từng bước đi đến bóng lưng, cười hắc hắc, lộ ra một ngụm răng nát. Ba kiểm thanh niên thấp giọng hỏi, tiểu tử kia không cùng lúc bắt đi? Quỷ lão lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, không được. Một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ mà thôi, không đáng để lo. Đồng thời thả hắn trở về, mới có thể phát hiện có người mất tích. Chương 151, không người quan tâm Nhạc Vừa. Chương 151, không người quan tâm Nhạc Vừa. Vương Nham trở lại doanh địa lúc, chính vào buổi trưa. Hầm mỏ phương hướng vẫn như cũ truyền đến đinh đinh đương đương đảo đới âm thanh, khai thác làm việc còn tại hừng hực khí thế tiến hành. Hắn vừa đi vào doanh địa, liền thấy một bóng người đang từ hầm mỏ phương hướng đi tới, thân hình khôi ngô, bộ pháp tùy tiện. Tấm lưng kia, vậy đi bộ tư thái, cực kỳ giống Nhạc Cương. Nhạc sư Minh. Vương Nham trong lòng rung động, bước nhanh tới. Bóng người kia tựa hồ không có nghe được hắn kêu gọi, ngược lại bước nhanh hơn, trực tiếp đi vào hầm mỏ chỗ sâu. Vương Nham sửng sốt một chút, muốn đuổi theo đi, nhưng nghĩ lại, có lẽ Nhạc sư Minh là có chuyện gì gấp. Tính toán, đợi buổi tối rồi nói sau. Vương Nham lắc đầu, quay người đi hướng chính mình nhà gỗ. Bất quá cái kia tiến vào hầm mộ bóng người cũng không phải là Nhạc Cương, chẳng qua là một cái cùng Nhạc Cương dáng người tương tự đệ tử ngoại môn mà thôi. Vương Nham trở lại chính mình nhà gỗ đóng cửa lại, ngồi xếp bằng trên giường, chuẩn bị dành thời gian tu luyện một chút. Hắn nhắm mắt lại, nội thị đan điền khí hải. Trải qua trong khoảng thời gian này tu hành, hắn cảm giác tu vi của mình đã đến luyện khí 8 tầng đỉnh phong, khoảng cách đột phá đến luyện khí 9 tầng đã không xa. Có lẽ mấy ngày nay liền có thể đột phá. Vương Nham thầm nghĩ trong lòng, sau đó bắt đầu vận chuyển công pháp, cũng từ ngực linh châu lò phản ứng bên trong rút ra linh khí. Các loại mấy vòng chu thiên vận chuyển xuống tới, Vương Nham mở mắt lần nữa lúc, trong nhà gỗ đã tối xuống, lúc này đã chạm vào tối. Mặc dù còn không có thành công đột phá luyện khí 9 tầng, nhưng là đã chỉ kém lâm môn một cước. Thế là đứng người lên, hoạt động một chút có chút người cứng ngắc, đẩy cửa đi ra ngoài. Trong doanh địa đã đốt lên vài chồng đống lửa, đệ tử tạm dịch bọn họ ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, trên mặt tràn đầy mỏi mệt nhưng nụ cười thỏa mãn. Hầm mộ phương hướng, từng dương khoáng thạch đang bị vận chuyển đi ra, chỉnh tề chất đống ở trên không trên mặt đất. Diệp Phi Phàm, Dương Mạn cùng Lưu An Bình ba người đang đứng tại khoáng thạch chồng bên cạnh, cẩn thận kiểm kê cùng phân loại. Linh thạch cấp thấp, 837 khối. Lưu An Bình ghi chép số lượng, linh thạch cấp trung, 42 khối. Còn có những này sen lẫn khoáng thạch quặng sắt 15 cân, tinh mỏ đồng 8 cân, huyền thiết thạch 3 khối. Dương Mạn cầm lấy một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân xích hồng khoáng thạch, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, đây là xích viêm tinh. Mặc dù phẩm chất không cao, nhưng cũng là quáng hiếm thấy thạch, có thể dùng đến luyện chế hỏa hệ pháp bảo. Diệp Phi Phàm nhẹ gật đầu, từ Lưu An Bình trong tay tiếp nhận sách ghi chép, cẩn thận tra xét một lần. Ngày đầu tiên liền có dạng thu hoạch này, rất không tệ. Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ hài lòng, dựa theo tiến độ này, nửa tháng sau lần thứ nhất vận chuyển, hẳn là có thể đạt tới tông môn yêu cầu thấp nhất. Hắn quay người mặt hướng những cái kia ngay tại nghỉ ngơi đệ tử tạp dịch, cao giọng nói ra, chư vị hôm nay vất vả. Mỗi người ban thưởng một khối linh thạch cấp thấp, làm đối đại gia cần mẫn khổ nhọc hồi báo. Thoại âm rơi xuống, đệ tử tạp dịch bọn họ lập tức hoan hô lên. Một khối linh thạch cấp thấp đối bọn hắn tới nói cũng không phải số lượng nhỏ. Tại tông môn lúc, bọn hắn một tháng tối đa cũng liền lĩnh 1-2 khối, còn muốn hoàn thành các loại nhiệm vụ nặng nghề. Mà bây giờ, vẹn vẹn một ngày khai thác, liền có thể thu hoạch được một khối linh thạch ban thưởng, cái này khiến bọn hắn nhiệt tình mười phần. Diệp Phi Phàm từ trong túi chứa vật lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong đầy linh thạch cấp thấp. Hắn để Lưu An Bình phụ trách phân phát, chính mình thì cùng Dương Mạn tiếp tục kiểm kê những cái kia chân quý sen lẫn quan thạch. Vương Nham đứng tại cửa nhà gỗ, lặng lặng mà nhìn xem một màn này, nhìn khai thác làm việc tiến hành cực kỳ thuận lợi. Sau đó Diệp Phi Phàm lại triệu tập tất cả đệ tử nội môn đi phòng nghị sự họp, Vương Nham tự nhiên đúng giờ tiến về. Cái gọi là phòng nghị sự, kỳ thật chính là trong doanh địa lớn nhất một tòa nhà gỗ, diện tích có phổ thông nhà gỗ lớn gấp 3, bên trong bày biện một tấm bàn dài cùng mấy cái ghế. Đây là Diệp Phi Phàm cố ý yêu cầu kiến tạo, dùng để tổ chức hội nghị cùng tiếp đãi khả năng đến tông môn khách tới thăm. Bốn người đi vào nhà gỗ, riêng phần mình ngồi xuống. Diệp Phi Phàm ngồi tại chủ vị, Dương Mạn cùng Lưu An Bình chia nhau ngồi hai bên, Vương Nham ngồi tại dưới tay. Diệp Phi Phàm xuất ra hôm nay sách ghi chép, mở ra ở trên bàn, quét một vòng nhưng không có nhìn thấy Nhạc Cương thân ảnh, lập tức khẽ nhíu mày. Nhưng sau đó Diệp Phi Phàm nhưng không có truy cứu, chỉ là thở dài, sau đó nói, Nhạc Cương tiểu tử kia khẳng định chạy địa phương nào lười biếng đi, tạm thời mặc kệ, qua mấy ngày ta lại trừng trị hắn. Ngay sau đó vậy Phi Phàm liền độc nhất đám người nói, hôm nay ngày đầu tiên khai thác, thành quả không sai, đồng thời theo hầm mộ càng sâu, khai thác đi ra số lượng hội càng nhiều. Linh thạch cấp thấp 837 khối, linh thạch cấp trung 42 khối, các loại sen lẫn khoáng thạch tổng cộng 968 cân. Dựa theo tiến độ này, nửa tháng sau chúng ta chí ít có thể hướng tông môn giao phó 5000 khối linh thạch cấp thấp cùng 300 khối linh thạch cấp trung, viện siêu tông môn yêu cầu thấp nhất. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Vương Nham, cái này muốn bao nhiêu tạ Vương Nham sư đệ? nếu không phải ngươi tại Ngũ Phong thi đấu bên trên ngăn cơn sóng dữ, cho chúng ta Vạn Khí Phong tranh thủ đến đầu này chủ linh mạch quyền khai thác, chúng ta nhưng không có cơ hội này. Dương Mạn cùng Lưu An Bình vậy nhìn về phía Vương Nham, trong mắt đều mang vẻ tán thành. Vương Nham khiêm tốn lắc đầu, sư minh sư tỷ quá khen, ta chỉ là làm chuyện nên làm. Diệp Phi Phàm cười cười, không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói ra, bất quá, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Khai thác tiến độ mặc dù thuận lợi, nhưng an toàn cũng không thể bỏ qua. Dương sư muội, trận pháp bố trí còn muốn tăng tốc tiến độ, tốt nhất có thể trong vòng 5 ngày hoàn thành cơ sở phòng ngự trận pháp toàn bộ kích hoạt. Minh Bạch. Dương Mạn gật đầu, Hạch Tâm phủ ban ngày mai liền có thể bắt đầu khắc họa, trong 5 ngày hoàn thành không có vấn đề. An Bình sư đệ, ngươi phải tăng cường đối đệ tử tạm dịch quản lý cùng huấn luyện. Diệp Phi Phàm tiếp tục căn bài, lấy quặng là việc tốn thể lực, cũng là việc cần kỹ thuật. Muốn dạy hội bọn hắn như thế nào phân biệt khoáng thạch phẩm chất, như thế nào an toàn khai thác, tránh cho lãng phí. Là, đại sư minh. Lưu An Bình đáp. Về phần Vương Nham sư đệ Diệp Phi Phàm nhìn về phía Vương Nham, ngươi nhiệm vụ chủ yếu còn là tu luyện, tạm thời không cần ngươi làm mặt khác làm việc, có thời gian tiếp tục cùng Nhạc Cương tại phụ cận tuần sát là được. Vương Nham trong lòng ấm áp, đa tạ đại sư minh. Diệp Phi Phàm lại bàn giao một chút chi tiết, sau đó nói, tốt, hôm nay tất cả mọi người vất vả về sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn tiếp tục. Ba người đứng dậy, sau khi hành lễ riêng phần mình rời đi. Tiếp xuống ba ngày, doanh địa sinh hoạt làm từng bước tiến hành lấy. Hầm mỏ khai thác làm việc càng ngày càng thuần thục, mỗi ngày sản lượng đều tại vững bước tăng lên. Dương Mạn trận pháp bố trí tiến triển thuận lợi, doanh địa chung quanh đã mơ hồ có thể cảm nhận được trận pháp năng lượng ba động, bình thường yêu thú giã thú hoàn toàn không cách nào tới gần. Lưu An Bình đem đệ tử tạp dịch quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, toàn bộ doanh địa vận chuyển đến như là một máy tinh vi máy móc. Chỉ có một việc để Vương Nham càng ngày càng bất an, đó chính là Nhạc Cương từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Mới đầu chẳng qua là cảm thấy Nhạc sư minh tránh đi nơi nào, có thể hỏi một chút mới phát hiện, doanh địa mấy chục người bên trong, không ai nhìn thấy hắn. Liên tiếp 3 ngày, Vương Nham ngồi không yên nhiều lần hướng Diệp Phi Phàm nhắc lên Nhạc Cương sự tình, nhưng mỗi lần Diệp Phi Phàm đều hời hợt qua loa đi qua. Tiểu tử kia chơi chán tự nhiên là trở về, không cần phải để ý đến hắn, hắn thường xuyên dạng này. Xác suất lớn là nơi này tới gần Đông Hải, chỉ sợ một người vụng trộm chạy đến bờ biển đi đi. Dương Mạn cùng Lưu An Bình đối Nhạc Cương mất tích tựa hồ cũng không thèm để ý, Dương Mạn toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên trận pháp, Lưu An Bình vội vàng quản lý đệ tử tập dịch, hai người ngẫu nhiên nhắc lên Nhạc Cương, cũng chỉ là cười nói, không biết tên kia lại chạy cái nào đi đi, không biết lần này mấy ngày mới trở về. Phản phất toàn bộ doanh địa, chỉ có Vương Nham một người đang lo lắng. Cùng lúc đó, bản này sơn mạch nơi nào đó sơn động chỗ sâu, ánh lửa chợt trởn. Nhạc Cương bị xích sắt thô to chói go, treo ở giữa không trung. Hắn toàn thân đều là vết roi, có chút vết thương đã kéo màn, có chút còn tại rớm máu. Đầu tóc rối bời mà rối tung lấy, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng từ trong khe hở có thể nhìn thấy, sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi khô nước, hô hấp yếu ớt. Trong sân động, Quỷ lão cùng mặt thẻo thanh niên ngồi đối diện tại một tấm thô ráp trước bàn đá, trên bàn bày biện bầu rượu cùng hai cái chén rượu. Hai người đã uống non nửa bầu rượu, nhưng trên mặt đều không có men say, ngược lại cau mày. Kỳ quái Quỷ lão bưng chén rượu lên, nhưng không có uống, chỉ là nhẹ nhàng lung lay trong chén đục ngầu tiểu dịch. Đã ba ngày Hỏa Vân Tông đám người kia một điểm động tĩnh đều không có. Mặt thẻo thanh niên vậy mặt lộ nghi hoặc, theo lý thuyết, mất tích một đệ tử nội môn, bọn hắn hẳn là sẽ trắng trợn tìm kiếm mới đúng. Nhưng ta quan sát 3 ngày, bọn hắn trừ đều đâu vào đấy tăng cường doanh địa cảnh giới cùng bố trí ngoài trận pháp, căn bản không có tổ chức tìm kiếm. Thậm chí liền tìm người dấu hiệu đều không có. Quỷ lão đặt chén rượu xuống, đứng người lên, đi đến Nhạc Cương trước mặt. Hắn đưa tay nắm Nhạc Cương cái cằm, cưỡng ép nâng lên đầu của hắn. Nhạc Cương miễn cưỡng mở mắt ra, trong mắt hiện đầy tơ máu, nhưng y nguyên lộ ra quả cường. "Tiểu tử, ngươi nói thật?" Quỷ lão theo dõi hắn con mắt, "Ngươi thật là Hỏa Vân Tông Vạn Khí Phong ngũ trưởng lão môn hạ đệ tử nội môn." Nhạc Cương chậm rãi ngẩng đầu, thở dài, "Ta lừa ngươi làm gì? Ngươi nhìn ta bộ quần áo này cũng có thể nhìn ra, ta đúng là đệ tử nội môn, không phải vậy có thể có mấy cái đệ tử ngoại môn tu luyện tới chút cơ kỳ." Quỷ lão nghe xong càng là nghi hoặc, "Đã ngươi thật sự là đệ tử nội môn, mất tích 3 ngày thời gian, làm sao bọn hắn một điểm động tĩnh đều không có?" Khu cụ Nhạc Cương đột nhiên ho khan hai tiếng, trên mặt gạt ra một nụ cười khổ, tựa hồ chính mình cũng đoán được chuyện gì xảy ra, "Tiểu gia ta trời sinh phóng đãng không bị trói buộc, ưa thích tự do." Mới mất tích 3 ngày mà thôi, gấp cái gì? Có ý tứ gì? Quỷ lão cho mày, hiển nhiên không có hiểu rõ Nhạc Cương nói cái gì ý tứ. Chờ một chút, ngày thứ 8, hoặc là ngày thứ 9, bọn hắn nói không chừng mới biết tìm ta. Nhạc Cương mở mắt ra nhìn xem trước mặt Quỷ lão, nhếch miệng cười nói, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, dám động thủ với ta, Hỏa Vân Tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được Nhạc Cương uy hiếp, Quỷ lão trở tay chính là một bàn tay phiến tại Nhạc Cương trên mặt, sau đó nói, ngươi nếu không phải Hỏa Vân Tông người, lão phu ngược lại không biết động tới ngươi, ngươi cho rằng lão phu sợ sệt ba chữ kia? Vậy thì chờ đến ngày thứ 9, nếu là bọn hắn còn không chuẩn bị tới tìm ngươi, lão phu cũng chỉ phải đem ngươi đầu chặt xuống xem như lễ vật đưa qua. Chương 152, cuối cùng động chương 152, cuối cùng động nếu bọn hắn đều mặc kệ, Vương Nham cũng lười lại tự chuốc nhục nhã. Mấy ngày kế tiếp, Vương Nham thời gian trải qua đặc biệt quy luật. Sáng sớm đứng lên, vòng quanh doanh địa chạy chậm vài vòng, linh hoạt gân cốt, để trấn tinh thần. Doanh địa đã đơn giản quy mô, nhà gỗ chỉnh chỉnh tề tề, ngoại vi hàng rào vậy ra cố Dương Mạn bố trí trận pháp bắt đầu hiện hiệu quả, một tầng nhàn nhạt, cơ hồ nhìn không thấy linh quang màng mỏng bao phủ doanh địa. Chạy xong bước, lại tu luyện một chút, cuối cùng tại ngoài doanh địa tuần sát một vòng, thuận tiện nghiên cứu một chút mới được đến những bảo bối kia cụ thể cách dùng. Ngày thứ 4, ngày thứ 5, ngày thứ 6, thẳng đến ngày thứ 7 trạm vào tối, doanh địa trong phòng nghị sự, bầu không khí rốt cục thay đổi. Bên bàn dài ngồi Diệp Phi Phàm, Dư Mạn, Lưu An Bình cùng Vương Nham. Nhạc Cương vị trí trống không, cái ghế kia 7 ngày không ai ngồi qua. Diệp Phi Phàm ánh mắt tại cái kia chỗ trống dừng lại thật lâu, ngón tay của hắn vô ý thức gõ mặt bàn, phát ra trầm muộn cục cục âm thanh. Ngọn đèn bừng sáng tại trên mặt hắn nhảy lên, để tấm kia luôn luôn trầm ổn gương mặt lộ ra có mấy phần âm tình bất định. Nhạc Cương sư đệ hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm hơi khô chát chát, ngày thứ 7 có ai mấy ngày nay gặp hắn chưa? Dư Mạn ngẩng đầu, trong tay còn tại loay hoay một khối khắc họa một nửa trận bản phù văn, nghe vậy sửng sốt một chút, không phải đâu, hắn còn chưa có trở lại. Cái này đều ngày thứ 7. Lưu An Bình vậy nhíu mày lại, ta hai ngày này vội vàng kiểm kê khoáng thạch cùng huấn luyện đệ tử tạp dịch, không có quá chú ý bất quá xác thực vài ngày không nhìn thấy nhạc sư mình. Vương Nham vậy lắc đầu không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Diệp Phi Phàm. Diệp Phi Phàm lông mày càng nhăn càng chặt. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống sát trời. Không thích hợp. Hắn xoay người, trên mặt lần thứ nhất lộ ra rõ ràng lo lắng, coi như hắn lại thế nào ham chơi, cũng sẽ không 7 ngày không lộ diện. Dư Mạn thả ra trong tay chợt bàn, thần sắc vậy nghiêm túc lên, đại sư Minh có ý tứ là sẽ ra chuyện. Diệp Phi Phàm phun ra ba chữ, ngữ khí trầm trọng, Nhạc Cương sư đệ, chỉ sợ thật sẽ ra chuyện. Trong phòng nghị sự hoàn toàn yên tĩnh, ngọn đèn phát nổ cái hoa đèn, phát ra rất nhỏ đôn đốt âm thanh. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lưu An Bình hỏi. Diệp Phi Phàm hít sâu một hơi, đi trở về bên cạnh bàn, tìm. Nhất định phải tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phi Phàm liền dẫn Vương Nham Dương Mạn còn có 7 cái thân thủ tốt nhất đệ tử ra doanh địa bắt đầu tìm kiếm. Lưu An Bình thì lưu tại doanh địa tiếp tục mang theo bọn tạp dịch khai thác khoáng thạch. Cùng một thời gian, trong núi sâu cái kia ẩn nấp trong huyệt động, ba kiểm thanh niên khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, nhắm mắt lại, giống như là tại dưỡng thần. Một lát sau, một con chim sẻ bay tiến đến rơi vào đầu vai của hắn, hắn lúc này mới mở to mắt, nhìn về phía nằm trên giường đá ngủ gật Quỷ Lão. Bọn hắn động. Ba kiểm mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Quỷ Lão đông nhiên từ trên giường đá bắn lên, động tác nhanh đến mức giống con khỉ. Hắn cười hắc hắc, lộ ra một ngụm tàn khuyết không đầy đủ răng vàng. Rốt cục động. Thanh âm của hắn bởi vì hưng phấn mà có chút phát run, hôm nay đều ngày thứ 8 lao phu còn tưởng rằng Hỏa Vân Tông đám cháu trai này thật không cần ngốc đại cá tử này nữa nha. Hắn nhảy xuống giường đá, tại nguyên chỗ vòng vo hai vòng, thon gầy tay kích động xoa xoa, "Tốt, tốt, lần này đến phiên lão tử lúc báo thủ. Hỏa Vân Tông giết ta 5 cái đồ đệ, ta muốn giết bọn hắn 50 cái, 100 cái mới có thể giải ta mối hận trong lòng." Lời còn chưa dứt, Quỷ Lão liền không kịp chờ đợi bay ra ngoài hang động. Ba kiểm thì nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn như cũng bị treo điểm Nhạc Cương, gặp hắn không có động tĩnh chút nào, lúc này mới đi theo Quỷ Lão cùng một chỗ bay ra ngoài. Vương Nham bên này, đám người cùng một chỗ tìm kiếm không có manh mối, Diệp Phi Phàm liền quyết định đám người chia ra tìm kiếm, mở rộng tìm kiếm diện tích. Vì để tránh cho nguy hiểm, Diệp Phi Phàm lại từ trong túi đựng đồ của hắn lấy ra một chồng phù truyền tin, lá bùa màu vàng bên trên dùng chu sa vẽ lấy phức tạp phù văn, mặt sau trống không, hắn phân phát cho mỗi người một tấm. Đây là phù truyền tin. Hắn giải thích nói, rót vào linh lực sau, có thể ở mặt sau viết lên nội dung, những người khác liền có thể xem xét được. Không cần tìm quá xa, một khi phát hiện vết tích, lập tức thông tri những người khác, nếu là gặp được nguy hiểm, càng phải kịp thời rút lui. Là đám người đáp. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu chia đầu tìm kiếm, Vương Nham thì dựa theo ký ức hướng phía ban đầu trông thấy Nhạc Cương vị trí mà đi. Có thể chờ đến Nhạc Cương ban đầu nằm phơi nắng tảng đá chỗ, Vương Nham vừa cẩn thận tìm một chút xung quanh, vẫn không có vết tích. Không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể mở ra cảm giác hướng về một phương hướng tìm kiếm. Sau nửa canh giờ, trong rừng một chỗ dốc đứng sườn đồi bên cạnh, Quỷ Lão cùng ba kiểm sánh vai đứng đấy, giống hai tôn tượng đá. Dưới vách là một mảnh tương đối khoáng đạt thung lũng, cây cối không có như vậy mật, có thể thấy rất xa. Một cái bụi bẩn chim sẻ nhỏ vịt bay tới, rơi vào ba kiểm rỗi ra trên ngón tay. Chim sẻ cái đầu nhỏ méo một chút, hắc đầu giống như con mắt nhìn chằm chằm ba kiểm, liễu díu kêu vài tiếng. Ba kiểm nhắm mắt ngưng thần một lát, lại lúc mở mắt, nhếch miệng lên một tia cười. Phía dưới thung lũng trong rừng, đi tới một bóng người. Là cái mặc Hỏa Vân Tông đệ tử ngoại môn màu xám phục sức người trẻ tuổi, nhìn xem chừng 30 tuổi, tu vi đại khái luyện khí 7, 8 tầng dáng vẻ. Hắn đi rất chậm, vừa đi, một bên nhìn xung quanh, thỉnh thoảng còn kéo cuống họng hô hai tiếng, "Nhạc Cương sư minh." "Nhạc sư minh, ngươi ở chỗ nào a?" Thanh âm tại trống trải trong thung lũng quen quần, mang theo điểm lo lắng, bởi vì sợ trong rừng khả năng xuất hiện yêu thú, trong tay còn cầm một thanh trường đao. Quỷ Lão cặp kia đôi mắt giản mua vận đục nhìn chằm chằm phía dưới cái kia di động điểm nhỏ, duỗi ra khô gầy như chân gà tay phải, năm ngón tay từ từ mở ra. Lòng bàn tay của hắn nguyên bản không có vật gì, nhưng rất nhanh, một đoàn đậm đến tan không ra hắc khí, giống như là từ làn da dưới đáy chạy ra giống như trống rỗng ngưng tụ. Hắc khí kia không giống như là khói, giống như là một đoàn sền sệt còn sống nước bùn, tại lòng bàn tay của hắn có chút lúc nhích, bốc lên. Quỷ Lão nhìn chằm chằm phía dưới cái kia không có chút nào phát giác đệ tử ngoại môn, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Đoàn hắc khí kia như là mũi tên rời cùng, lại như một đầu im ắng rắn độc, lặng yên không một tiếng động từ đỉnh núi kích xả xuống. Nó dán vách đá bóng ma, tốc độ nhanh đến kinh người, lại vẫn cứ không mang lên một tia tiếng gió. Trong thung lũng, đệ tử ngoại môn kia mới vừa đi tới một mảnh nhỏ ánh năng dưới đáy, chính giơ tay lên che một cái con mắt, há mồm lại muốn hô. Hắc khí quay đầu chụp xuống. Hắn thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trên mặt biểu lộ còn dừng lại trong khoảnh khắc đó mờ mịt. Cả người liền giống bị một khối to lớn vô hình miếng vải đen bao lấy, liền hô một tiếng ngắn ngủi kinh hô đều không thể phát ra. Hắc khí một quyển, vừa thu lại. Trước sau không đến thời gian một hơi thở. các loại hắc khí như là thủy triều xuống giống như lùi về, bay trở về đỉnh núi Quỷ Lão Trưởng Tâm lúc, trong rừng đã không có bóng người, chỉ có mấy mảnh bị hù dọa lá rụng, còn tại chậm rãi đánh lấy xoáy nhi bay xuống, không có để lại một chút vết tích. Quỷ Lão thỏa mãn nước lượng trong tay đoàn kia tựa hồ lớn mạnh một chút xíu, quay cuồng đến càng thêm kịch liệt hắc khí, sau đó từ bên hông cởi xuống một cái bẩn thỉu, nhìn không ra nguyên bản màu sắc túi. Miệng túi dùng một loại màu đỏ sẫm giống như là vết máu khô khốc dây thường im. Hắn giải khai nút buộc, miệng túi đối với lòng bàn tay đoàn hắc khí kia. Hắc khí lưu một chút, ngoan ngoãn chui vào. Quỷ Lão lúc này mới lưu loát một lần nữa bó chặt miệng túi, còn thỏa mãn tại trên cái túi vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Quỷ Lão thật sự là hảo thủ đoạn. Ba Kiểm ở bên cạnh nhìn xem, trên mặt không có gì biểu lộ, ngữ khí vậy nhàn nhạt, nghe không ra là thật tâm bội phục tốt hơn theo miệng nói chuyện, vô thanh vô tức, gọn gàng. Chút tài mọn, không đáng giá nhắc tới. Quỷ Lão cười hắc hắc, đem cái túi một lần nữa treo về bên hông, chúng ta tiếp tục. Còn có mấy cái đâu? Thời gian kế tiếp, cảnh tượng tương tự, tại mảnh rừng núi này khác biệt nơi hẻo lánh, diễn đi diễn lại 6 lần. Đi ra tới 7 cái đệ tử ngoại môn, một cái không rơi, toàn tiến vào. Sau đó Ba Kiểm cùng Quỷ Lão đứng tại một chỗ khác tầm mắt khoáng đạt bãi đất, cùng một chỗ khóa chặt nơi xa trong rừng một cái khác thân ảnh cô đơn. Người kia đi rất chậm, rất cẩn thận, thỉnh thoảng dừng lại quan sát bốn phía. Chính là một mình dọc theo dòng suối hướng thượng du tìm kiếm Vương Nham. Còn lại cái này một cái. Ba Kiểm thanh âm không có gì gợn sóng, nhìn trang phục, hay là đệ tử nội môn. Quỷ Lão liếm liếm môi khô khốc, trong mắt đó là máu vẻ hưng phấn lại sáng lên mấy phần, đem hắn cầm xuống sau, liền nên đi tìm cái kia hai cái trúc cơ kỳ. Hai người bèn nhìn nhau cười, sau đó hướng phía Vương Nham tới gần. Lúc này đi giữa khu rừng Vương Nham, chính luốt luốt đeo tại trên đầu ngón tay hỏa văn chiếc nhẫn. Nhìn chung chữ vật trong ngọc thạch mấy cái kia pháp bảo, tựa hồ cũng chỉ có chiếc nhẫn này dễ dàng nhất vào tay sử dụng. Chỉ cần rót vào đầy đủ linh khí, liền có thể phóng xuất ra uy lực mạnh mẽ hỏa thuộc tính công kích. Mà Vương Nham nhưng lại không biết, lúc này một đoàn hắc thủy đã ở trên đỉnh đầu hắn xoay quanh. Sau đó giống như là khóa chặt mục tiêu, diện tích đột nhiên biến lớn, giống như là một cái lưới lớn một dạng hướng phía Vương Nham che xuống. Thế nhưng chính là cùng một thời gian, trong rừng đột nhiên xông tới một con lợn rừng yêu thú, Vương Nham vội vàng không kịp chuẩn bị, bị lợn rừng một đầu đuổi bay. Xuống một giây, đoàn kia hắc thủy liền đem đột nhiên xuất hiện lợn rừng quấn tại bên trong. Các loại Vương Nham ôi một tiếng từ trong bụi cỏ đứng lên, quay đầu nhìn về phía vừa mới chính mình đứng yên địa phương, đã không còn có cái gì nữa. Chính mình chỉ nhớ rõ đột nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, lại chưa thấy rõ ràng bộ dáng. Thứ gì? Vương Nham luốt luốt cái mông của mình, còn may là từ nghiêng hậu phương xuất hiện, nếu là từ ngay phía trước đội lên vị trí này, có thể vừa lúc là hạ bộ của mình. Sợ sẽ ta gặp được nguy hiểm, Vương Nham lập tức bước nhanh hơn, muốn mau rời khỏi. Có thể vách đá đứng đấy Quỷ Lão nhìn xem lòng bàn tay không ngừng dãy rủa đoàn kia hắc thủy, chau mày. Thế nào? Ba Kiểm hiếu kỳ hỏi thăm. Ách Quỷ Lão nhìn chằm chằm hắc thủy xem đi xem lại, mày nhíu lại đến càng ngày càng sâu, không thích hợp à, không giống như là người khí tức. Đó là cái gì? Ba Kiểm cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là yêu? Quỷ Lão trưởng tâm chấn động, bị hắc thủy bao quanh lợn rừng bị một chút phóng ra, rơi vào trên đất trống. Yêu Chư nhìn thấy trước mặt có người lập tức như phát điên đụng tới, kết quả bị Quỷ Lão một trường trực tiếp đập thành huyết vụ.